Chương 88, tiến về Tây Nguyên Võ Quán trên giang hồ có một tiếng tăm lừng lây thầy tướng, có thể nhìn trộm thiên cơ, xem bói tương lai. Hắn am hiểu nhất chính là vì người phê hạ mệnh ngôn, không biết làm sao hắn hành tung quỷ dị bất định, muốn tìm được hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Sở Bác dừng một chút, tại Nhiếp Phong cùng Đoạn Lãng chú mục hạ, sửa sang lại quần áo, lại nói, Nghê Bồ Tát tuy khó tìm, nhưng đúng là vẫn còn bị Hùng Bá chỗ tìm được. Bởi vì tâm tính cho phép, Hùng Bá tham luyến quyền thế, nhưng lại cực kỳ sợ chết, vì vậy mời Nghê Bồ Tát vì hắn phê mệnh. Cái này Nghê Bồ Tát đến tuột cùng đối với Hùng Bá nói gì đó? Chẳng lẽ chính là vì hắn mà nói, Hùng Bá mới chọn Nhiếp Phong mà không phải ta sao? Tiểu Đoạn Lãng giơ lên con mắt ngưng nhìn xem Sở Bác, tức thời chen vào nói hỏi thăm. Sở Bác gật đầu cười nói, không sai. Đúng là Nghê Bồ Tát lời nói, cho các ngươi lưỡng vận mệnh hoàn toàn bất đồng. Nghê Bồ Tát hắn đến tuột cùng đối với sư phụ nói gì đó? Nhiếp Phong cũng rất là hiếu kỳ, khẽ động được Sở Bác góc áo truy vấn. Kim Lân há lại vật trong ao, Nhất Ngộ Phong Vân liền hóa rồng. Sở Bác nhàn nhạt lời nói phiêu đãng trong sân động. Nhất Ngộ Phong Vân liền hóa rồng. Nơi này phong là chỉ Nhiếp Phong, vân chỉ đúng là bộ kinh vân sao? Đoạn Lãng mày nhăn lại, hắn rốt cuộc biết Hùng Bá vì sao đối với Nhiếp Phong cùng bộ kinh vân càng thêm đệ bụng rồi, hết thảy đều là vì Nghê Bồ Tát cái này phê ngôn. Đúng vậy, ý tứ của những lời này tựu là được phong vân người được thiên hạ. Sở Bác ánh mắt di chuyển vị trí, ánh mắt định dạng tại Nhiếp Phong trên người, đây cũng là vì sao Hùng Bá đúng truyền thụ cho ngươi phong thần tối, đem hết toàn lực bồi dưỡng ngươi nguyên nhân. Nhiếp Phong mặt lộ vẻ khó hiểu, tiền bối, ý theo ngài vừa nói như vậy, ta hẳn là càng thêm không cần cái này tinh tạm mới đúng. Dù sao sư phụ hắn đúng là ta về sau cứng rắn nhất hậu thuẫn. Đang lúc hạ, Nghê Bồ Tát chỉ vì Hùng Bá phê nửa đời trước mệnh ngôn. Tại hơn 10 năm về sau, Hùng Bá chả sẽ tìm tới Nghê Bồ Tát, khi đó hắn lại cũng tìm được mới phê ngôn. Nói đến đây, Sở Bác cười cười, cũng chính là hơn 10 năm sau phê ngôn, lại để cho ngươi nhân sinh trở nên nhấp nô. Tiền bối, hơn 10 năm sau sự tình ngài cũng biết rồi. Ngài đến tuột cùng là ai ạ? Nhiếp Phong Đoạn Lãng nhìn nhau, theo từng người trong ánh mắt thấy được một ít hồ nghi, bọn hắn tại hoài nghi Sở Bác lúc trước theo như lời nói tính là chân thật. Ta biết rõ các ngươi đang suy nghĩ gì, hôm nay ta giảng mà nói các ngươi trước ghi ở trong lòng, đợi đến không lâu đem đến lại đi xác minh. Sở Bác khỏe miệng có chút giơ lên, ngưng mắt 30 độ nhìn về phía bên ngoài hang động, rất giống một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng. Cái kia hơn 10 năm về sau, Nghê Bồ Tát phê ngôn vậy là cái gì? Nhiếp Phong cùng Đoạn Lãng tạm thời lựa chọn tính đã tin tưởng Sở Bác lời nói. Sở Bác ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói, "Cửu Tiêu Long Ngâm kinh tiền biến, Phong Vân tế hội tiệm thủy du." Cái này lại là có ý gì? Nhiếp Phong Đoạn Lãng hai người không hiểu ra sao, hai mắt quay tròn chuyện. Thành cũng Phong Vân, bại cũng Phong Vân. Sở Bác thở phào một hơi, khẽ thở dài, cũng đang bởi vì cái này tuổi già phê ngôn, Hùng Bá khai mở bắt đầu được tay kế hoạch diệt trừ các ngươi. Phong Vân thế giới mây mưa thất thường, nguyên nhân gây ra tiểu là Nghê Bồ Tát lời tiên đoán. Nhân vật này cũng rất là bi thảm, bởi vì tiết lộ thiên cơ, trên mặt dài khắp độc, cả ngày cần phải dùng hỏa hầu hấp thụ trên mặt chất độc, kéo dài hơi tàn. Tiền bối, ngài cũng cùng cái này Nghê Bồ Tát đồng dạng, có thể xem bói tương lai sao? Tiểu Nhiếp Phong cắn cắn bờ môi, đang nghe hết Sở Bác lời nói về sau, đem tinh tạp lại thu hồi đến trong ngực. Ta đến từ Cửu Trọng Thiên bên ngoài, không thuộc về các ngươi nơi này. Ta là một cái thương nhân, một cái có thể nghĩ đến đám các ngươi sắp xếp lo giải nạn thương nhân. Sở Bác phủi phủi góc áo, thẳng đứng lên tử. Tiền bối, ấn ngài nói như vậy, chẳng phải là mặc kệ ta cỡ nào cố gắng, đều không thể thủ tiêu bộ kinh vân tại Hùng Bá trong nội tâm địa vị sao? Tiểu Đoạn Lãng trong mắt mang theo không cam lòng, chặt chẽ cầm bước lên nằm đấm. Nhìn thấy Sở Bác trầm mặc không nói, phù phù một tiếng, Tiểu Đoạn Lãng quỳ rạp xuống Sở Bác trước người, tiền bối, cầu ngài cho ta chỉ điểm phương hướng, ta lại nên đi nơi nào? Sở Bác nâng lên Đoạn Lãng, chỉ hướng bên ngoài hang động, nếu có cơ hội, ly khai Thiên Hạ Hội, tiến về trước Trung Hoa Các, tìm Vô Danh, bái ông ta làm thầy. Tiền bối, ta đây vậy. Sở Bác vừa dứt lời, Tiểu Nhiếp Phong cũng ngồi thẳng lên, vẻ mặt cung kính. Kế tiếp hơn 10 năm, ngươi hãy theo Hùng Bá học nghệ a. Nhưng đối mặt Hùng Bá, ngươi cần khắp nơi cẩn thận. Cha ngươi Nhiếp Nhân Vương bị Hỏa Kỳ Lân kéo vào Lăng Vân Quận, cái này cũng cùng Hùng Bá có được tâm đầu ý hợp liên quan. Tiền bối, cái kia. Nhiếp Phong Đoạn Lãng hai người vừa muốn lần nữa truy vấn, tại tầm mắt của bọn hắn bên trong, một cái cực lớn đen kịt lỗ thủng xuất hiện, bọn hắn trong miệng tiền bối đã dần dần biến mất không thấy gì nữa. Duy chỉ có một đường hơi có vẻ mờ ảo thanh âm phiêu đãng ra, nhớ lấy, gặp được không giải quyết được sự tình, có thể thông qua tinh tạp cầu trợ ở ta. Nên bàn giao cuối cùng đều khai báo. Vạn giới trong tiệm cầm đồ, trong hư không rung động tạo nên, Sở Bác thân ảnh chậm rãi đáp xuống. Vừa rồi bởi vì Hùng Bá nguyên nhân, hắn đi vô cùng là vội vàng, liền cả muốn nói đều lời nói đều không có đến tới nói ra miệng. Bởi vậy, không thể không tiêu hao một điểm vị diện giá trị, vì Nhiếp Phong cùng Đoạn Lãng chỉ điểm sau này phương hướng. Hôm sau, mặt trời đỏ bay lên, ánh sáng chói lọi nghiêng chiếu rọi đại địa, an nghi trên đường đá xanh phản xạ xuất điểm một chút vết lốm đốm. Bởi vì muốn đi trước Tây Nguyên Võ Quán quan sát cuối cùng thi đấu nguyên nhân, hôm nay Sở Bắc bắt đầu so thường ngày muộn sớm. Cũng đang bởi vì như thế, hiệu cầm đầu ngoài cửa trà không có tụ tập những cái kia vì tinh la quần mà đến điên cuồng các thiếu nữ. Sở Bắc rửa mặt hoàn tất về sau, liền đi tới nho nhỏ nhà hàng. Sở đại ca, ngươi cái này vì xem náo nhiệt, còn rất tích cực a. Nhiều ngày trôi qua như vậy, ngươi vẫn là lần đầu dậy sớm như thế nhé. Vang lên bên tai Mạc Khinh Vũ trêu ghẹo lời nói, Sở Bắc gãi gãi đầu, hơi lúng túng. Hôm nay Mạc Khinh Vũ đang mặc hồng nhạt tinh la quần, bạo lộ tại bên ngoài thon dài cặp đùi đẹp tại chiều hà chiếu xuống, lộ ra cực kỳ chói mắt. Vốn dị thường thanh lệ dung mạo tại tinh la quần làm nổi bật hạ, càng thêm nghiêng nước nghiêng thành xinh đẹp đến cực điểm. Môi đi một bước, tản ra nhàn nhạt xuất trần khí chất, phản phất cửu thiên dáng hạ hồng trần tiên tử. cái này hồng nhạt tinh la quần không phải đã tại trước mặt ngươi xuyên qua sao? Nhìn xem Sở Bác thẳng ngoắc ngoắc nhìn mình chằm chằm, Mạc Khinh Vũ trên mặt bay lên một vòng đỏ ửng. Khô khủng. Sở Bác hồi thần, rất nhanh rời ánh mắt, hắn cũng biết bản thân mình thất thố rồi, vội vàng vội ho một tiếng, nói sang chuyện khác, chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong chúng ta vậy thì lên đường đi. Tây Môn Trấn, 6 phố 18 ngõ hẻm. 6 con đường ở bên trong, dùng Trường Hưng phố, Chính Dương phố, Bình Giao phố phồn hoa nhất. Trường Hưng phố, từ tây nam hướng đông bắc kéo dài, cuối cùng cùng Chính Dương phố đan vào. Chính Dương phố, tự mình tây bắc hướng đông nam kéo dài, cuối cùng cùng Bình Giao phố đan vào. Bình Giao phố, tự mình đông bắc hướng tây nam kéo dài, nói chung thượng cùng Trường Hưng phố song song. Nếu bàn về phồn hoa trình độ, Bình Giao phố tuy nhiên so sánh trước hai con đường muốn kém một chút, nhưng là địa vị của nó tại Tây Nguyên trấn mọi người nhưng trong lòng nhất điểm không kém gì trước hai con đường. Bởi vì trên thị trấn duy nhất võ quán, Tây Nguyên võ quán tọa lạc tại cái này Bình Giao phố trung tâm khu vực. Nhìn đến nơi này các vị đại lão, con cái phiếu để cử nhé. Một cái không chê ít, 11 chương không chê nhiều, chương 89, hạ gia tỷ muội nhận hàng Bình Châu thành, hạ phủ. Từng sợi chút xuống bỏ ra ôn hòa ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ rơi vào một xa hoa gian phòng chìm trên sàn nhà bằng gỗ. Trong phòng, là bắt mắt nhất chính là màu đỏ chót trứng mạn, trứng mạn hạ là một cái mềm mại lớn giường, tinh xảo khắc hoa trang trí thật là bất phàm. Hai bên thì là một bộ hỏa hồng tua cờ, theo gió nhẹ lay động. Tại lớn giường phía bên phải, có được một tinh trí bản trang điểm, cực lớn gương đồng cực kỳ bắt mắt. Này khác, mềm mại lớn giường chính nằm ngang được hai đạo lưỡi biếng bóng hình xinh đẹp, vẫn còn ngủ say trong. Đông đông đông. Đột nhiên, tiếng đập cửa vang lên. Ai à? Cái này sáng sớm sẽ tới gõ cửa. Hạ Hàn Nhiên xốc lên chính choàng tại trên người cái kia hơi mỏng tím sắc thủy ti thêu hoa theo bên mình tơ tằm chăn, không kiên nhẫn nhẹ khiển trách một tiếng. "Tiểu thư, quần áo đến rồi." Ngài nói, "Quần áo vừa đến trước tiên tiểu cho ngài đưa tới." Ngoài cửa truyền đến một giọng nói. "Đã biết." Hạ Hàn Nhiên lấy ra Hạ Hàn Mộng khoác lên hắn trên người tay, tiếp theo vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, khai mở bắt đầu mặc quần áo xuống giường. Giang giác, cửa mở. "Lui ra đi, không có ngươi chuyện gì." Hạ Hàn Nhiên tiếp nhận thị vệ trong tay màu đen bao bọc. "Tỷ, trong bao là chúng ta 60 miếng linh tệ chụp được cái kia phiên bản đặc biệt tinh la quần sao? Mau đem tới cho ta xem một chút." Hạ Hàn Mộng đã ngồi ở bàn trang điểm bên cạnh, đầu đầy đen nhánh tỏa sáng tóc xanh vắn lên tinh xảo búi tóc, vài có chút uốn lượn sợi tóc xuống tại hai má bên cạnh. "Gấp cái gì, tại video bên trong không phải đã nhìn." Hạ Hàn Nhiên vừa mở ra màu đen bao bọc, trong miệng lời nói tức cười mà dừng. Tại bao bọc mở ra nháy mắt, hoa tỉ muội trong mắt bản đựng buồn ngủ toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, ánh mắt thẳng tắp khóa chặt tại phiên bản đặc biệt tinh la quần được. Váy chỉnh thể hiện ra tím sắc, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, chợt nhìn phía dưới, coi như một khối tử ngọc. "Thì, ta phát hiện cái này váy nhan không thích hợp ngươi. Mau mau cho ta, lại để cho muội muội xuyên thẳng thử xem." Hạ Hàn Mộng hai mắt đăm đăm, trực tiếp từ trên ghế đứng dậy, thò ra tay hướng về Hạ Hàn Yên trong tay tinh la quần chụp tới. "Tím sắc cùng ta nhất phối rồi." Hạ Hàn Yên mang theo tinh la quần một cái sau bên cạnh, tránh được Hạ Hàn Mộng, cười nói, "Ta tốt muội muội, hai chúng ta lớn lên đồng dạng, ai mặc thử không đều đồng dạng nha. Vậy ngươi nhanh lên." Hạ Hàn Mộng phất phất tay thúc giục nói. Sau một hồi khá lâu, "Xem được không?" Hạ Hàn Yên thay đổi tinh la quần, vòng quanh Hạ Hàn Mộng đi lên một vòng. Hạ Hàn Mộng không nói gì, liếm liếm môi, trong mắt lóe ra tinh quang. "Không nói gì sao?" Hạ Hàn Yên tức giận trắng mặt nhìn liếc Hạ Hàn Mộng, tiếp theo giơ lên bước chậm rãi đi tới trước gương đồng. "Hoàn mỹ." Hạ Hàn Yên sợ hãi thán phục lên tiếng. Nàng bị trong gương bản thân mình xinh đẹp ngây người, miệng có chút mở lớn, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. "Thì, đây quả thật là Phật kháo kim trang, nhân hào ý ỉa." Hạ Hàn Mộng theo trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, trong miệng đang nói chuyện nói xong liền ý thức được không đúng. "Yêu nhã kiểu mỹ, thật là kinh diễm." Hạ Hàn Yên lòng tràn đầy vui mừng, trên mặt không tự giác lộ ra tiểu ý tỉ, "Ngươi nhanh chóng cởi ra, ta cũng muốn mặc." Hạ Hàn Mộng vừa dứt lời, Hạ Hàn Yên con mắt sáng ngời, tựa hồ nghĩ tới điều gì. "Muội muội, ngươi mau đánh ta một quyền." Nghe Hạ Hàn Yên đột nhiên xuất hiện không hiểu thấu lời nói, Hạ Hàn Mộng vốn là sắc mặt khẽ giật mình, tại sửng sốt sau một hồi khá lâu, thì phản ứng đã minh bạch người phía trước ý đồ. Bởi vì cái này phiên bản đặc biệt tinh la quần quá mức kinh diễm, thế cho nên các nàng đã quên cái này váy chính thức thần kỳ chỗ. "Thì, ta muốn xuất quyền rồi. Ngươi nếu phát giác cái này váy không có cái kia loại hiệu quả, có thể muốn trước tiên tránh qua đi à?" Hạ Hàn Mộng hướng phía Hạ Hàn Yên trừng mắt nhìn, cơ cơ cầm bắt đầu nắm đấm. "Yên tâm đi." Hạ Hàn Yên khẽ gật đầu, hướng phía Hạ Hàn Mộng vẫy vẫy tay, bày ra một cái cứ việc đến tư thế. Tiếng nói rơi, Hạ Hàn Mộng kéo ra tư thế, nắm đấm mang theo tiếng rít. "Bành!" Ánh sáng tím sáng, châm thấp tiếng va chạm vang lên. "Bịch!" Cực lớn lực phản chấn trực tiếp chấn Hạ Hàn Yên té ngã tại chân giường, trong miệng thỉnh thoảng phát ra hít một hơi lanh khí rút hấp tâm thành. "Hàn Mộng, ngươi không sao chớ?" Hạ Hàn Yên bước nhanh về phía trước, điều tra được Hạ Hàn Mộng là có bị thương hay không, trong hai tròng mắt lơ đãng lộ ra lo lắng. "Con mẹ nó, tỷ, cái này váy đến tột cùng là cái gì tài liệu? Vậy mà thật có thể bảo vệ tốt ta một kích, thật bất khả tư nghị." Hạ Hàn Mộng hoàn toàn không để ý bản thân đau sót, chú ý lực toàn bộ đặt ở phiên bản đặc biệt tinh la quần lượng. Nghe cái kia chủ tiệm nói, cái này hình như là cái gì băng ti. Trải qua Hạ Hàn Mộng như vậy vừa hỏi, Hạ Hàn Yên chú ý lực cũng chuyển rời đến tinh la quần lượng, thò ra tay cẩn thận vuốt ve làn váy. "Tỷ, ngươi nhanh đi đem trong phủ cái kia chút ít đỉnh cấp thợ may tìm đến. Các nàng nếu có thể mượn này xuất ra giống như lúc ấy, chỉ bằng vào được cái này phiên bản đặc biệt tinh la quần, chúng ta hạ phủ sinh ý là được mở rộng đến thành bên ngoài." Hạ Hàn Mộng xoa xoa đôi bàn tay trưởng, mặt lộ vẻ mừng rỡ, xem hắn bộ dáng như là tại ước mơ lấy tương lai. "Chính có ý đó." Hạ Hàn Yên trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, trong ánh mắt tránh qua một ít khôn khéo. Bình Giao phố, Tây Nguyên Võ quán. Đứng lại, đưa ra các ngươi thiệp mời, không có thiệp mời không được đi vào. Nhìn qua mở ra hai tay để ngang bọn hắn trước người một gã áo trắng ngoài cửa, Sở Bắc giang tay ra, cười nói, chúng ta còn không chuẩn bị đi vào, đang đợi người đâu. Cái này Tây Nguyên Võ quán môn bệ, quá mức nhiệt tình. Hắn và Mạc Khinh Vũ khoảng cách chỗ cửa lớn ít nhất còn có 3 mét khoảng cách, đối phương bỏ chạy tiến lên đây muốn thiệp mời nhé. Như thế nào? Bị ngăn đón ở ngoài cửa rồi hả? Cách đó không xa bay tới một đường trêu tức lời nói, trong thanh âm mang theo trào phúng. Nói chuyện chính là một người trung niên nam tử, mặc một bộ cẩm bào, đúng là Lý phủ chủ Lý Cùng Long. Tại Lý Cùng Long sau lưng, theo thứ tự là Lý Quảng, Lý Hân, Vu Thừa ba người. Lý phủ chủ, ngài đã tới. Mau mau mời vào trong. Vốn là để ngang sợ bắt trước người áo trắng mua bệ, nhìn thấy Lý Cùng Long một đoàn người lúc, lập tức trở nên lịnh nọt bắt đầu đến. Bên hai bên cạnh vang lên đối phương chào phúng, Sở Bắc nở nụ cười hớn hở, cố ý bày đầu bốn phía nhìn quanh, "Ồ, Bạch Hạc đi đâu? Cái này mấy ngày trôi qua, hắn thương thế còn chưa lành sao? Đừng quá đắc ý, ngày còn dài mà." Nghe được Sở Bắc lời nói, Lý Cuồng Long sắc mặt tâm trầm, thử lạnh một tiếng, "Phủ chủ, chúng ta vào đi thôi, đừng quên chúng ta hôm nay tới ở đây là xem cuộc chiến đấy." Vu Thừa chen vào nói, tận lực đem xem cuộc chiến hai chữ khẩu âm cắn cực trọng, "Nhìn ngươi còn có thể cản rỡ bao lâu?" Quát lạnh một tiếng rơi xuống, Lý Cuồng Long lắc lắc tay áo, đi vào võ quán đại môn. "Ngươi a, không nên đắc tội Lý phủ chủ a. Tại chúng ta Tây Nguyên trấn, Lý phủ chủ lực ảnh hưởng còn là rất lớn, ngươi sẽ có hối hận vào cái ngày đó đấy." Tại Lý Cuồng Long bốn người đi về sau, lúc trước môn vệ lắc đầu, hướng phía Sở Bắc thở dài một tiếng. Trong lời nói ẩn chứa ý tứ, đơn giản tiểu là lại để cho Sở Bắc hướng Lý Cuồng Long bồi tội, cũng cầu được thông cảm. Đạp đạp đạp. Tiếng bước chân từ xa mà đến gần, cách đó không xa lại có ba đạo thân ảnh đi tới. Thấy rõ người tới, áo trắng môn vệ vốn là sững sờ, tiếp theo bước nhanh nên đón tiếp lấy, trên mặt thần sắc nếu so với đối mặt Lý Cuồng Long lúc còn muốn cung kính. Chương 90, tiếp hai liền ba tạ lão gia, không nghĩ tới năm nay ngài cũng tới. Áo trắng môn vệ đi vào tạ chính đức trước người, không người xếp đặt cái cung kính mời thủ thế. Khoảng cách đối phương vừa rồi đến đây võ quán quan sát thi đấu, đã qua 3 năm rồi. Đối với áo trắng môn vệ nhiệt tình, tạ chính đức chỉ là khẽ gật đầu, khẽ lên tiếng sau liền tiếp theo đi thẳng về phía trước. Hiệu cầm đồ ca, Khinh Vũ tỷ. Khoảng cách Sở Bắc Mạc Khinh Vũ hai người còn có 3-4 em mở lúc, tạ chính đức sau lưng tạ vận vung lên tay. Hôm nay tạ vận đồng dạng đang mặc tinh la quần, chỉ có điều tại nhan thượng cùng Mạc Khinh Vũ bất đồng, chính là màu xanh da trời. Khá tốt Khinh Vũ tỷ có hiệu cầm đồ ca chân tàng phiên bản đặc biệt tinh la quần, không đúng hôm nay chúng ta đều muốn đụng áo. Tạ vận dí dòm thẻ lưới. Sở Bắc hiểu ý cười cười, tự cấp tạ vận trở về một thủ thế về sau, liền lôi kéo Mạc Khinh Vũ tiến lên, hướng tạ chính đức đã ra động tác kêu gọi. Tạ lao ra, ngài nhận thức hai người này. Áo trắng môn vệ miệng khẽ nhếch, lần nữa chăm chú đánh giá đến Sở Bắc cùng Mạc Khinh Vũ, con ngươi càng không ngừng chuyển động, tựa hồ tại cố gắng tìm kiếm có quan hệ hai người này tin tức. Tạ chính đức không để ý đến áo trắng môn vệ, ánh mắt rơi vào Sở Bắc trên người, như thế nào không đi vào. Nếu là bởi vì không có thì mời, tiểu đi theo lao đầu tử sau lưng a. Nghe vậy, Sở Bắc chắp tay, tạ lao gia tử, các ngươi đi vào trước đi. Hai chúng ta đã cùng cao viên ngoại đã hẹn ở, đang đợi bọn hắn. Vậy được, chúng ta tại bên trong chờ các ngươi. Nói xong, tạ chính đức mở rộng bước chân, dẫn bước hoang cùng tạ vận đi vào võ quán đại môn. Vị công tử này, ngài là tại sao biết tạ lao gia đó a? Tạ chính đức chân trước vừa đi, áo trắng môn vệ liền đi tới Sở Bắc trước người, trước sau thái độ đã xảy ra 360 độ cuốn. Chúng ta một cái thực khách. Sở Bắc mắt nhìn áo trắng môn vệ, thanh âm không lạnh không nhạt. Tạ lao gia tử là của các ngươi thực khách. Cái này, điều này sao có thể? Áo trắng môn vệ đồng tử co rụt lại, thần sắc đột biến. Theo hắn đang biết, gần 10 năm đến, tạ lao gia tử đều chỉ tại chính mình trong trang ăn cơm, mặc kệ người phương nào mở tiệc chiêu đãi đều là trực tiếp cự tuyệt đấy. Ngay tại Sở Bắc vừa muốn nói cái gì đó thời điểm, cách đó không xa chuyển đến nhiệt tình tiếng gào thét, thanh âm như quần quần tiếng sấm. Lao ca, Vương Tiểu Hổ hai tay mở ra chạy vội lên, xem hắn bộ dáng phải có nhiều nhiệt tình tiểu có nhiều nhiệt tình. Khoảng cách ta xa một chút. Sở Bắc tức giận đẩy ra Vương Tiểu Hổ. Đối phương hiển nhiên còn đắm chìm tại trở thành tu võ giả vui sướng trong đó, quá mức phấn khởi. Vương phủ chủ, ngài đã tới, mau mau mời vào trong. Áo trắng môn vệ tiến lên, đối với Vương Bá Thiên bày ra cung kính thủ thế về sau, ánh mắt liền như ngừng lại Vương Nghiên Tịch trên người. Bởi vì đối phương mặc trên người váy cùng hắn lúc trước theo tạ vận trên người nhìn thấy đấy, giống như lúc. Hừ. Vương Nghiên Tịch một tiếng quát mắng, lập tức lại để cho áo trắng môn vệ phục hồi tinh thần lại, ánh mắt nhanh chóng chuyển đi, đồng thời liên tục chắp tay nhận lầm. Tiểu hữu, ngươi đây là không có thiệp mời sao? Lời tương tự ngữ lần nữa vang lên, áo trắng môn vệ vẻ mặt một bức, ngơ ngác nhìn xem khỏe miệng mỉm cười Sở Bắc. Đây rốt cuộc là cái gì người? Trước có tạ lão gia tử tương mời, hiện tại lại có Vương phủ chủ mời. Sở Bắc dùng đồng dạng lý do cự tuyệt Vương Bá Thiên về sau, tiếp tục chờ đợi Cao Minh. Hoàng lão gia tử, ngài đã tới, mau mau mời vào trong. Một hồi lâu về sau, áo trắng môn vệ trước mắt lại là sáng ngời, thần sắc lần nữa trở nên cung kính. Ba mẹ nó, cái này đặc biệt đến cùng cái gì người a? Đối phương liền cả Hoàng lão gia tử cũng nhận thức. Nhìn qua đã cùng Hoàng Thiên Cương, Hoàng Vũ huynh hai người trò chuyện khởi thiên đến Sở Bắc, áo trắng môn vệ nội tâm phiên giang đảo hải. Sở đại ca, Khinh Vũ tỷ, ta đây với gia gia tiểu đi vào trước, ở bên trong chờ các ngươi. Hoàng Vũ huynh hướng phía Sở Bắc hai người khoát tay áo, trước đây trước nói chuyện phiếm trong quá trình biết được, người phía trước còn cũng không biết Vương Tiểu Hổ nuốt vào huyết bồ đề. Công tử, ngươi thật đúng là ưu. rõ ràng có thể nhận thức nhiều như vậy đại nhân vật, lại nói ngươi đến cùng là người nào hả? Chẳng lẽ lại là Bình Châu nội thành cái nào lớn gia đình đệ tử sao? Áo trắng môn vệ hướng phía Sở Bắc giơ ngón tay cái lên, vẫn không quên lên tiếng thăm dò Sở Bắc thân phận. An Nghi ngó hẻm biết rõ không? Ngay gần đây, ta ở đằng kia mở cái hiệu cầm đồ. Bọn hắn a, đều là ta khách hàng, tựu là đơn giản như vậy. Sở Bắc chi tiết theo như lời, áo trắng ngoài cửa lại một bộ không tin biểu lộ, kiên định nhận thức vì suy đoán của mình đúng, đối phương tựu là Bình Châu thành lớn gia đình công tử ca. Tại Sở Bắc, áo trắng ngoài cửa hai người câu được câu không nói chuyện phiếm lúc, cách đó không xa ba đạo thân ảnh chính bước nhanh chạy đến, hơi có vẻ rồn rập. Sở lão bản, thật sự là xấu hổ. Đường này thượng gặp một người quen, chậm trễ chút thời gian, lại để cho ngươi với Mạc lão bản đợi lâu. Cao Viên ngoại, ngài đây là nơi nào mà nói? Ta cùng Khinh Vũ cũng vừa đến không lâu, không đợi bao lâu thời gian. Sở Bắc tiến lên hai bước, hướng phía bước nhanh chạy đến Cao Minh Ô Quyền, đã ra động tác kêu gọi. Hiệu cầm đồ ca, hôm nay ta tiểu không đi ngươi trong tiệm tiêu phí rồi, tháng này tiền tiêu vặt đều dùng hết rồi. Tốt tại, gom góp 4 khối tinh hôi thế rồi. Chắc bất phàm hướng phía Sở Bắc nhíu mày, hắn là tới trên đường cùng Cao Minh Cao Tử Y thì hai người đụng với đấy. Ai? Sở Bắc vô vô chắc bất phàm ai, thật dài thở dài một tiếng, hắn thiếu đi một khách quen. Cha, thời điểm cũng không sớm, chúng ta mau dẫn được hiệu cầm đồ ca với Khinh Vũ tỷ vào đi thôi. Ừ. Nghe được Cao Tử Y thì lời nói, Cao Minh chắc bất phàm hai người đồng thời từ trong lòng móc ra thì mời. Đợi tí nữa gặp lại. Sở Bắc cười bỏ qua, cùng áo trắng ngoài cửa liếc mắt nhìn nhau về sau, đi vào võ quán đại môn. Tiểu Bạch, Cao Viên ngoại bên cạnh hai người kia là ai hả? Ta như thế nào chưa thấy qua hả? Một ga hấp y môn vệ liếc mắt Sở Bắc thân ảnh về sau, từ bên trong cửa đi ra. Hắn a, Bình Châu thành đến đại nhân vật. Cụ thể là cái nào lớn gia đình công tử ca, ta cũng không biết. Áo trắng môn vệ chật miệng, lại nói, đừng nhìn thân phận của hắn cao quý, có thể rất là tiếp địa khí đấy, không có nhất điểm công tử ca nên có quần áo lùa là. Hắc y ngoài cửa nâng cầm lên, khó trách. Ta hay nói đi, có thể cùng Cao Viên ngoại đi gần như vậy người, nếu là trên thị trấn ta như thế nào đúng không biết, nguyên lai là đến từ Bình Châu thành a. Tiểu Hắc, ngươi cũng không biết ta. Cái này công tử ca, không chỉ nhận thức Cao Viên ngoại, lúc trước đến Hoàng Lao gia tử, Vương phủ chủ, kể cả Tạ Lao gia tử đều hướng hắn phát ra mời rồi. Áo trắng ngoài cửa vẻ mặt vênh báo dạng, nói xong lời này lúc thần sắc hơi vẻ đắc ý mẹ nó. Cái này người không phải là thành chủ phủ đại công tử a? Không đúng cũng không trở thành chúng ta trên thị trấn đại nhân vật đều biết ta. Nghe được áo trắng ngoài cửa trong miệng lời nói, Hắc Y ngoài cửa vẻ mặt khiếp sợ, người can đảm suy đoán. Khách quan tại vị công tử này ca, ta càng chú ý chính là một tiệm váy. Áo trắng ngoài cửa vừa mới nói xong, Hắc Y ngoài cửa con mắt sáng ngời, đội vàng nói, ta vừa định hỏi ngươi kia mà, ba vị này đại tiểu thư ánh mắt lúc nào giống nhau? Vậy mà xuyên thẳng đồng nhất khoản đại váy, giống như lúc. Chẳng lẽ lại cái này váy là bách sắc lệ nhân số lượng có hạn còn đãi? Không biết ta. Chương 91, sao lại thế này? Thư Cát mới vừa gia nhập võ quán, Sở Bắc liền đã nghe được luyện võ thanh âm. Theo tiếng nhìn lại, võ quán lầu một đông nam giác, đang có tầm 10 cái 5-6 tuổi em bé tại huy động nhỏ nhắn xinh xắn năm đấm. Lần lượt từng cái một non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy chăm chú chi sắc, mặc trên người áo bảo ấn có trước Tây Nguyên võ quán chữ. Những cái này đều là người nhà có tiền đệ tử, hai tử cha mẹ sở dĩ tại bọn hắn 5-6 tuổi thời điểm tiểu đưa bọn chúng đưa tới Tây Nguyên võ quán, chính là vì gia tăng bọn hắn trở thành tu võ giả tỷ lệ. Nhìn thấy Sở Bắc trong mắt mang theo hoang mang, Cao Minh lên tiếng giải thích. Tại Cao Tử Y Y 5 tuổi thời điểm, hắn cũng đem hắn đưa tới qua võ quán. Đáng tiếc chính là, 8 tuổi năm đó, Cao Tử Y Y linh huyệt như trước không có thể đạt thông, này sinh cũng chỉ có thể làm người bình thường. Sở Bắc thu hồi ánh mắt, đi theo Cao Minh xuôi theo đinh ốc bậc thang hướng lầu 3 mà đi, cũng là lần này thi đấu nơi ở Cao Minh, người đã đến rồi. Mau mau ngồi bên này, ta cho các ngươi chiếm được vị trí. Sở Bắc Cao Minh một đoàn người vừa tới đến lầu 3, Vương Bá Thiên thu cạnh thanh âm liền từ nơi không xa mặt đi qua, hắn bên cạnh Vương Tiểu Hổ cũng đứng dậy không ngừng phát tay. Sở lão bản, chúng ta đi qua đi. Ừ. Phóng mắt nhìn đi, Tây Nguyên Võ quán lầu 3 diện tích khách quan làm một lâu mà nói, cũng không có nhỏ hơn quá nhiều, chừng hơn 300 bằng phẳng. Cái này là Tây Nguyên Võ quán thi đấu lôi đài sao? Mạc Kinh Vũ giật Sở Bắc góc áo, xinh đẹp trên khuôn mặt mang theo một chút giật mình. Cái này Tây Nguyên Võ quán lầu 3 là bắt mắt nhất chỗ, chính là vị ở vào chính giữa bán kính đạt 5 mét nhiều chăn nệm mềm mại vải đỏ hình tròn lôi đài. Lôi đài bốn phía, từng vòng vị trí ngồi tự động xếp đặt trước, càng xa càng cao. Bố trí như thế, có thể bảo đảm đến xem cuộc chiến mỗi một mọi người có thể thấy rõ ràng trên lôi đài thi đấu. Lão ca, ngồi bên này. Tại Vương Tiểu Hổ hét to hạng, Sở Bắc lôi kéo Mạc Khinh Vũ làm tới. Lấy tay sờ hướng sau lưng chỗ ngồi, cảm thụ được nó chất liệu, Sở Bắc trong nội tâm bay lên cảm khái. Cái này Tây Nguyên Võ quán thủ bút vẫn còn lớn, nhưng cái này chỗ ngồi không chỉ trải qua tỉ mỉ xếp đặt thiết kế, càng là do ngàn năm đàn tượng điêu khắc gỗ khắc mà thành. Chư vị, hoan nghênh các ngươi tới đến Tây Nguyên Võ quán. Tại Sở Bắc một đoàn người nhập tọa không lâu sau, một đường cứng cáp hữu lực thanh âm phiêu đáng ra. Một gã mặc Tây Nguyên Võ quán đặc biệt bảo phục trung niên nam tử xuất hiện ở trên lôi đài, thần nông nhạc hạo, Tây Nguyên Võ quán quán chủ. Cái này 12 tên đệ tử đã tại võ quán ngốc hơn phân nửa năm, hôm nay cũng nên cho mọi người một cái công đạo. Vừa mới nói xong, nhạc hạo vỗ nhẹ nhẹ bàn tay, 12 tên năm gần 8 tuổi hài đồng tại 6 gã võ sư dưới sự dẫn dắt đi lên lôi đài. Cao Húc, Chắc Lam hai người con ngươi chuyển động, cuối cùng dừng lại tại Sở Bắc một đoàn người chỗ phương vị, trừng mắt nhìn đã ra động tác kêu gọi. Nhạc quán chủ, ngươi nhìn xem cái này ghế đều ngồi đầy, năm nay phải hay là không lại để cho thi đấu sớm? Nhìn bộ dạng như vậy, đoàn người cần phải cũng đều đến đông đủ, thi đấu mà bắt đầu a. đúng vậy à, Tạ lão gia tử đều đến rồi, cũng không thể lại để cho lão nhân gia ông ta phải đợi quá lâu à. Phía sau ghế bay tới vài đạo tiếng động lớn thanh âm huyên áo, thúc giục trên lôi đài Nhạc Hạo. Tốt, cái kia năm nay tự sớm. Nhạc Hạo quét mắt Tạ Chính Đức, về sau ánh mắt đảo qua mọi người, chỉ Cao Húc Trác Lam chờ 12 tên đệ tử, nói, với những năm qua đồng dạng, một đội nhị đội quán quân tranh nhau đặt ở cuối cùng, chư vị xem trước một chút những cái khác bốn đội thi đấu. Vừa mới nói xong, Nhạc Hạo dẫn một đoàn người đi xuống lôi đài, chỉ để lại 8 người đệ tử. Tây Nguyên Võ Quán năm nay tổng cộng thu 12 tên đệ tử, cùng sở hữu 2 tổ, một tổ 3 đội, mỗi một đội lưỡng người đệ tử, tất cả một gã võ sư. Tại võ quán nội so ở bên trong, hai tổ mạnh nhất một đội kia đã phân biệt quyết thắng đi ra, Cao Húc Trác Lam hai người đúng là trong đó một đội chi một. Thi đấu khai mở bắt đầu. Dưới đài, Nhạc Hạo đưa tay vung lên, một giọng nói rơi xuống. Sau một khắc, trên lôi đài 8 người đệ tử liền kéo ra tư thế, ngồi vào thượng, một ánh mắt của mọi người cũng triệt để tập trung vào trên lôi đài. Bành bành bành. 8 người đệ tử rất nhanh liền tìm được từng người đối thủ, khai mở bắt đầu vùng đã ra động tác quyền cước. Đây là một cái hỗn chiến, cũng là tiền hí, tự là lại để cho 8 người đệ tử tại một đám xem cuộc chiến người trước phơi bày một ít. Hàng năm vừa đến lúc này, ta tựu phát ra từ nội tâm hâm mộ tu võ giả. Ta cũng là à, xem bọn hắn đánh nhau, nghĩ tới ta một cái khoảng 40 tuổi người rõ ràng đánh không lại một đứa bé con, thật sự là thật đáng buồn à. Ai, đáng tiếc thượng thiên không phải công bình đấy, hắn sẽ không để cho mỗi người đều đả thông linh huyệt. Mặc dù ra tài bạc triệu thì như thế nào? Mấy chục năm thoáng qua một cái, cuối cùng là bụi trở lại bụi đất về với đất, cái gì cũng mang không đi. Không giống những cái này tu võ giả, thực lực thông thiên người có thể sống trên hơn mấy trăm ngàn tuổi. Tại bộ phận người chuyện phiếm ở bên trong, trên lôi đài 8 người đệ tử chiến đấu tiếp cận khâu cuối cùng, bài danh trước sau đi ra. Ba ba ba. Tiếng vỗ tay vang lên. 8 người đệ tử hướng phía trên bàn tiệc cả đám không không cùng, tiếp theo đồng thời nhảy xuống lôi đài. Hiệu cầm đồ ca, trọng đầu hí đến rồi. Ngươi nhìn tiểu tử kia, tựu là đệ đệ ta. Chắc bất phàm chỉ đã trèo lên lôi đài chắc làm, trong lời nói mang theo vẻ đắc ý ngày hôm qua ta biết ngay rồi, với ngươi lớn lên hoàn toàn chính xác rất giống đấy. Sở Bắc khẽ gật đầu, trong lời nói ngậm lấy một chút tiêu ý chư vị, năm nay võ quán mạnh nhất đội ngũ tranh nhau hiện tại khai mở bắt đầu. Nương theo trước Nhạc Hạo tiếng nói rơi xuống, trên đài 4 người 22 đối lập, đồng thời ô quyền. Một đội đệ tử, Cao Húc. Một đội đệ tử, Trác Lam. 4 đội đệ tử, Dương Vũ. 4 đội đệ tử, Chu Hồng. Động thủ trước, 4 người căn cứ bao năm qua quy tắc, tự mình báo tính danh. Cao Húc, năm nay đầu tiên khẳng định là đội chúng ta đấy. Dương Vũ đầu lông mày giơ lên, lộ ra nói không nên lời tự tin. Đối đãi cũng đừng đem lời nói quá bài toàn, lập tức biết rõ ai lợi hại hơn rồi. Cao Húc, Trác Lam hai người nhìn nhau cười cười, hôm qua bọn hắn ăn hết cực phẩm thức ăn, trong cơ thể đột nhiên tăng lên linh lực còn không có hảo hảo phóng thích đứng nhé. Đang lúc hạ, đây chính là cái cơ hội tốt. Lão ca, ngươi cảm thấy cái này hai đội ai sẽ thắng? Vương Tiểu Hầu nghiêng đầu nhìn về phía Sở Bắc, do hỏi. Đây còn phải nói, đương nhiên là Tiểu Lam bọn hắn thắng. Không đợi Sở Bắc mở miệng, Trác Bất Phàm đã cưỡng bức trước trả lời, tiếp theo lại nói, ngươi còn không biết à, hôm qua cái Nhi Cao Viên ngoại đã mang theo cái này lưỡng tiểu gia hỏa đi nếm qua cực phẩm thức ăn rồi. Khó trách. Bất quá cái này có tính không ăn gian à? Vương Tiểu Hổ khoe miệng co quắp lay động, ánh mắt như ngừng lại Sở Bắc cùng Mạc Khinh Vũ trên người. Bành bành. Vương Tiểu Hổ còn đang đợi Sở Bắc trả lời lúc, trên lôi đài chiến đấu đã bắt đầu rồi, không nớt không ngừng tiếng va chạm vang lên. Cái này, điều này sao có thể? Hình Minh, Cao Húc Trác Lam thực lực như thế nào hội? Một gã kịch nam tử vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem bên cạnh nam tử cao gầy, thân thủ chỉ vào lôi đài, trong mắt tràn ngập khó hiểu. Đừng hỏi ta, ta cũng không biết. Trong vòng một ngày, hai người bọn họ như thế nào đúng trở nên lợi hại như vậy rồi? Từ cách hai cái tiểu gia hỏa võ sư hình nam triều trước cục kịch nam tử khoát tay áo, hắn ánh mắt một mực tập trung vào trên lôi đài chiến đấu, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Chương 92, đột biến năm nay hai cái quyết chiến đội ngũ thực lực kém có chút cách xa a. Tiêu đúng vậy a, những năm qua đội ngũ muốn chiến đấu đến cuối cùng, tài năng đoán được kết cục. Có thể năm nay, cái này chiến đấu mới bắt đầu, trong đó một phương đội ngũ đã rơi xuống hạ phòng. Không phải bốn đội thực lực so những năm qua đội ngũ yếu, mà là năm nay một đội thực lực quá mạnh mẽ a. Mấy chục năm qua, đây là ta đã thấy mạnh nhất đội ngũ. Dưới đài mọi người nghị luận nhau nhau. Nguyên một đám thần sắc kinh ngạc. Quan chủ Nhạc Hạo cũng là vẻ mặt khó hiểu nhìn xem trên này, trong mắt mang theo kinh ngạc. Hiển nhiên, hắn cũng bị Cao Húc Trác Lam hai người bày ra thực lực kinh đến rồi. Lão ca, vẫn là ngươi trong tiệm nguyên liệu nấu ăn ưu. Vương Tiểu Hổ hướng phía Sở Bắc dựng lên một căn ngón tay cái. Này khắc, trên lôi đài chiến đấu hiện ra thiên về một bên xu thế. Bành bành. Tiếng va chạm vang lên, Dương Vũ Chu Hồng hai người lần nữa bị chấn được liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt tái nhợt, cái trán tràn đầy mồ hôi, lộ ra rất là cố hết sức. Cao Húc, trong thời gian ngắn thực lực của các ngươi làm sao có thể để cao nhiều như vậy? Dương Vũ lắc lắc run lên cánh tay, ánh mắt một mực khóa chặt tại Cao Húc trên người. Hiện tại biết rõ thực lực sai biệt rồi hả? Cái kia còn không mau mau nhận vua. Cao Húc trên khỏe miệng hất lên, trong lời nói mang theo vẻ đắc ý còn không biết ai đúng cười đến cuối cùng. Dương Vũ hừ lạnh một tiếng, tiếp theo kéo ra cùng Cao Húc khoảng cách, đồng thời nghiêng đầu nhìn về phía cách đó không xa Ngô Vĩnh. Phát giác được Dương Vũ ánh mắt, Ngô Vĩnh mày nhăn lại, hướng về Lý Cuồng Long một đoàn người chỗ phương vị nhìn lại. Vũ thừa cười nhạt một tiếng, trên mặt tràn đầy tự tin chi sắc, phất phất tay xếp đặt thủ thế, bày ra ý Ngô Vĩnh cùng gấp. Thấy thế, Nô Vĩnh cũng chỉ có thể đối với trên lôi đài chính đau khổ chèo chống Dương Vũ Chu Hồng hai người khẽ gật đầu, lại để cho bọn hắn tiếp tục bỏ sức. Bành bành. Trầm thấp âm thanh lần nữa vang lên, Dương Vũ Chu Hồng hai người đồng thời ho khan, thân thể lung la lung lay. Ván này thế đã rất rõ ràng rồi, bốn đội cái kia hai cái tiểu gia hỏa như thế nào còn không nhận thua ạ? Dưới đài một gã mặc cẩm bào nam tử lên tiếng nói.
Đúng vậy a, bộ dạng như vậy chết chống cũng không có gì ý nghĩa a.
Cẩm bào nam tử bên cạnh đồng bạn mở miệng phụ họa. Dương Vũ, hai người các ngươi còn muốn khổ chống tới khi nào? Thực lực sai biệt quá mức rõ ràng, các ngươi như lại không nhận thua, chúng ta sẽ phải hạ nặng tay rồi. Cao Húc nhìn chằm chằm Dương Vũ, giá giá quả đấm.
Đúng rồi, chờ chúng ta dùng toàn lực, cuối cùng xấu mặt chỉ có các ngươi,
còn không bằng hiện tại như vậy nhận thua, cũng là lộ ra dứt khoát. Bàn Lam bổ sung nói,
cứ việc đến là được, hai chúng ta mới không đúng nhận thua.
Dương Vũ Chu Hồng đồng thời liếc mắt Ngô Vĩnh, cắn răng vẻ mặt kiên định.
Vậy thì đừng trách chúng ta rồi.
Cao Húc Bàn Lam hai người nhìn nhau, nhẹ gật đầu về sau, bước chân một chuyển trong tay lực đạo tăng lớn, phân biệt công hướng về phía Dương Vũ Chu Hồng hai người.
Khúc khúc khúc.
Va chạm phía dưới, Dương Vũ Chu Hồng hai người sắc mặt ửng hồng, vẻ mặt nhăn nhó, trong miệng thở hổn hển.
Như thế nào còn không có hiệu quả?
Không phải là đã thất bại a? Dưới lôi đài phương một cái trên bàn tiệc, Lý Cuồng Long nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Vu Thừa, lông mày nhỏ lên.
Đã bắt đầu.
Vu Thừa khỏe miệng đột nhiên giơ lên.
À, nương theo trước Vu Thừa tiếng nói rơi xuống, trên lôi đài Dương Vũ Chu Hồng hai người đồng thời gào lên một tiếng, trong thanh âm xen lẫn thống khổ.
Hai người bọn họ chuyện gì xảy ra?
Cuối cùng xảy ra chuyện gì?
Thật đáng sợ, không phải là trong chiến đấu tẩu hỏa nhập ma a?
Cái này không phải là Tây Nguyên Võ Quán cấm phương pháp a?
Rõ ràng có thể tại trong nháy mắt đề cao thực lực. Dưới lôi đài cả đám chú ý lực hoàn toàn bị Dương Vũ Chu Hồng hai người điên cuồng trạng thái hấp dẫn, trong mắt tràn ngập khiếp sợ.
Bành bành bành.
Liên tiếp tiếng oanh minh vang lên, trên lôi đài thế cục đã xảy ra cải biến, vốn là nắm chắc thắng lợi trong tay Cao Húc Trác Lam hai người vậy mà biến thành hạ phong.
Cao Húc, hai người bọn họ như thế nào đột nhiên tựu biến thành như vậy?
Bọn hắn vẫn là người sao?
Trác Lam sử xuất toàn thân lực lượng, như trước bị Chu Hồng khủng bố lực đạo đánh lui đến lôi đài biên giới.
Cao Húc cũng không có tốt đi nơi nào, bị Dương Vũ đè nặng đánh, sắc mặt đỏ lên, trong miệng thở hổn hển.
Lão ca, bốn đội hai thằng này như thế nào đột nhiên biến thành bộ dạng này bộ dáng rồi hả?
Cái này sức chiến đấu còn đề cao.
Vương Tiểu Hồ lắc sở bắt cánh tay, miệng miệng đại trương.
Cái này trạng thái có chút không đúng, bọn hắn như là tại tiêu hao a.
Sở Bác mày nhăn lại, ánh mắt chuyển rời đến Ngô Vĩnh trên người, đối phương này khắc cũng là vẻ mặt mê mang, trên mặt trong lúc mơ hồ mang theo hoang mang.
Dừng lại, mau dừng lại.
Thi đấu bỏ dở, toàn bộ thu tay lại.
Quán trưởng Nhạc Hạo ý thức được tình huống không đúng, bung ra cuống họng hướng phía trên lôi đài bốn người quát.
Cao Húc Trác Lam hai người đồng thời thu tay lại, về phần Dương Vũ Chu Hồng hai người giống như là không nghe thấy Nhạc Hạo lời nói giống như trước tại điên cuồng đuổi theo trước hai người.
Mẹ nó,
hai người bọn họ đây là điên rồi a.
Cao Húc hung hăng mắng một câu. Tiếp theo cùng Trác Lam hai người khai mở bắt đầu trốn tránh Dương Vũ Chu Hồng.
À, Tê Minh phẫn nộ gào thét tiếng vang lên, này khắc Dương Vũ Chu Hồng nổi cơn xanh, cả người hình thể đều giống như lớn rồi một vòng, bên ngoài thân bên ngoài vốn là phù hợp võ quán bảo phục đều bị xuất ra đầu đầu vết rạn.
Lại xem hai má của bọn hắn, do hồng biến tím, nổi cơn xanh.
Hai mắt trống rỗng vô thần, đồng tử hiện đầy tơ máu, rất là khủng bố khiếp người.
Dừng lại.
Nhạc Hạo hét to, một cái tung người nhảy lên lôi đài, bước chân một chuyển, xuất hiện ở Dương Vũ Chu Hồng hai người sau lưng.
Sau một khắc, duy gặp hắn hai tay cùng lúc thò ra, nhắm ngay hai cái tiểu gia hỏa sau cái cổ trẻ dọc mà xuống.
Bành!
Nặng nghe tiếng vang lên, tại Nhạc Hạo lực đạo hạ, Dương Vũ Chu Hồng hai người thân thể một trận, đồng thời ngất tới. Nhưng mà, nét mặt của bọn hắn như trước vặn bèo khoa trường, hai gò má tím dọa người, quá mức khủng bố.
Vũ Nhi, Hồng Nhi.
Dương Vũ Chu Hồng ngã vào Nhạc Hạo trong ngực, dưới lôi đài lo lắng tiếng gọi ầm ĩ vang lên.
Ngay sau đó, bốn năm đạo thân ảnh đội vàng di chuyển trước bộ pháp, lảo đảo chạy lên lôi đài.
Nhìn bọn hắn khẩn trương mang theo ân cần thần sắc, bọn hắn hiển nhiên là Dương Vũ Chu Hồng người nhà.
Nhạc quan trưởng, con ta đây là làm sao vậy? Như thế nào sẽ biến thành bộ dạng này bộ dáng?
Đối mặt chất vấn, Nhạc Hạo ánh mắt ngưng tụ, đã rơi vào Ngô Vĩnh trên người, đây là chuyện gì xảy ra?
Hàng năm thi đấu, võ quán đều cho quán quân đội ngũ võ sư phong phú ban thưởng, Dương Vũ Chu Hồng biến thành như vậy, nhất định cùng bọn họ võ sư Ngô Vĩnh thoát không khỏi liên quan.
Quan trưởng, cái này, ta cũng không biết bọn hắn như thế nào sẽ biến thành như vậy a.
Chống lại Nhạc Hạo ép hỏi ánh mắt, Ngô Vĩnh sắc mặt đột biến.
Ngươi đến tụt cùng đối với bọn họ làm cái gì?
Nhạc Hạo tăng thêm ngữ khí, thanh âm lạnh như băng tràn ngập hàn ý. Ngô Vĩnh lui về phía sau một bước, run rẩy trước bờ môi. Ngay tại hắn chuẩn bị nói cái gì đó thời điểm, hắn thân thể đột nhiên một cái run rẩy, trong miệng đại lượng bọt mép bắn ra.
Đông.
Sau một khắc, trầm thấp tiếng vang lên.
Tại mọi người chú mục hạ, Ngô Vĩnh ầm ầm ngã xuống đất, lật lên bạch nhãn.
Chương 93, người của võ quán chết rồi.
Hắn đây là làm sao vậy?
Giống như bất động rồi.
Võ quán người chết rồi.
Vừa mới không phải là em đẹp đấy sao?
Như thế nào đột nhiên tiểu chết rồi?
Ngô Vĩnh ngã xuống đất, mọi người vốn là sững sờ, tiếp theo hoảng loạn lên.
Nhạc Hạo trước tiên xuất hiện ở Ngô Vĩnh bên cạnh, ngồi xổm người xuống, điều tra nổi lên người sau sinh mệnh khí tức.
Quan trưởng, Ngô Vĩnh hắn.
Hình Nam rất nhanh đã đi tới, tư cách đội một võ sư bên ngoài mặc dù cùng đội 4 tranh phong tương đối, nhưng bí mật nhưng lại quan hệ tâm đầu ý hợp hảo hữu.
Nhạc Hạo thu về bàn tay, tiếp theo nhìn về phía Hình Nam, lắc đầu thở dài một tiếng, đã bị chết.
Ngay tại hắn vừa dứt lời, Ngô Vĩnh miệng đột nhiên mở ra, một đầu tản ra tanh hôi chỉnh lên dài mảnh hình dáng màu đỏ côn trùng bò lên đi ra.
Hình Nam ánh mắt định dạng tại màu đỏ gián thượng, quan trưởng, cái này côn trùng ngươi biết không?
Nô Minh phải hay là không bởi vì hắn cái chết?
Nhạc Hạo lắc đầu, từ trong lòng móc ra một tấm vải, cẩn thận từng ly từng tí chuẩn xác vô cùng đem màu đỏ rắn nắm lên, hiện tại đi đem trên thị trấn danh ý đều mời đến.
Vâng. Một gã võ sư tại đạt được Nhạc Hạo chỉ thị, lên tiếng rất nhanh rời đi. Đạp đạp đạp. Ghế thượng mọi người khai mở bắt đầu sao động mà bắt đầu, nguyên một đám theo ghế thượng đứng dậy, hướng về Ngô Vĩnh chỗ nằm vị trí mà đi. Lão ca, chúng ta cũng đi xem a. Vương Tiểu Hổ khẽ đẩy đẩy Sở Bắc, chỉ phía trước. Ừ. Sở Bắc gật đầu, hắn đối với Ngô Vĩnh chết như thế nào cũng không có hứng thú, chủ yếu là muốn đi nhìn một cái Dương Vũ Chu Hồng hai người bệnh trạng. Nhạc Quan Trường, cái này võ sư chết như thế nào, ngươi cũng đã biết. Nhạc Quan Trường, Dương Vũ Chu Hồng cái này lưỡng tiểu gia hỏa lại là vì sao sẽ biến thành bộ dạng này bộ dáng? Nhạc Quan Trường, ngày gần đây có phải hay không các người đắc tội cái gì người? Những năm qua chưa từng gặp được qua người chết tình huống a. Bên hai bên cạnh vang lên cả đám chất vấn thanh âm, Nhạc Hạo cho mày, bảo trì trầm mặc. Khách quan tại trong chàng những người khác quanh loạn mà nói, Lý Cuồng Long một đoàn người chính là lộ ra cực kỳ bình tĩnh, nhất là Vu Thừa, khóe môi nết lên như có như không âm hiểm dáng tươi cười. Ta biết ngay ngươi lưu lại một tay. Đây là tự nhiên, ta cũng không muốn Nhạc Hạo đem đầu mâu chỉ hướng chúng ta. Ta đảo rất là hiếu kỳ, cái kia côn trùng ngươi là lúc nào phóng tới Ngô Vĩnh trên người? Ngay tại ngày hôm qua, ta dẫn hắn đi chỗ ở của ngươi thời điểm. Hắn nói như thế nào cũng là một gã linh sĩ, chẳng lẽ sẽ không phát giác sao? Đương nhiên sẽ không. Huyết trùng tại không có bị đến chỉ thị của ta trước, chỉ biết che giấu trong thân thể im im lặng lặng là nuốt, nhưng mà, một khi tiếp thụ lấy chỉ thị của ta, người nọ tiểu là Ngô Vĩnh hiện tại kết cục. Nghe vậy, Lý Cuồng Long đông nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn xem Vu Thừa, trong ánh mắt mang theo ép hỏi chi ý. Lý phủ chủ cứ việc yên tâm, ta như thế nào bằng lòng có thể sẽ ở trong thân thể của ngươi gieo xuống huyết trùng nhé. Lĩnh hội tới Lý Cuồng Long ý tứ, Vu Thừa đánh cái ha ha. Như vậy tốt nhất. Lý Cuồng Long hừ lạnh một tiếng, hắn cũng không muốn tánh mạng của mình nắm giữ trong tay người khác. Cái kia hai cái tiểu ba nhi hiện tại ra sao? Nếu là ta cái này thi độc không có vấn đề lời nói, ngày mai không sai biệt lắm cần phải tiểu bệnh biến rồi. Nếu là thành công rồi, ta cũng nên trở về bàn giao lính khen thưởng rồi. Vu Thừa liếc mắt chính ngã vào ra thuộc người nhà trong ngực hai cái tiểu gia hỏa, hai đầu lông mày treo tiêu ý thật lâu. Nhạc Quan Trường, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngươi vội vã như vậy bảo chúng ta đến đây. Tiếng bước chân tự mình đinh ốc bậc thang chỗ vang lên, ngay sau đó lục đạo thân ảnh xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Sáu người này đều có được cộng đồng đặc thù, vai thượng treo một cái trầm trọng y dương. Bạch Minh, Diệp Minh, cụ thể sự tình trong chốc lát lại cùng các ngươi nói rõ. Các ngươi mau tới đây nhìn xem Ngô Vĩnh là chết như thế nào. Nghe truyền đến lời nói, Nhạc Hạo đội vàng hướng phía sáu người vẫy vẫy tay, bày ra ý bọn hắn nhanh lên qua. Theo thời gian trôi qua, trước mắt Ngô Vĩnh đã sắc mặt toàn bộ màu đen, gần như than giống như, hai cái lỗ mũi gian máu đen lưu không ngừng. Cái này, trên thị trấn sáu cái danh y liễu, quét mắt trên mặt đất Ngô Vĩnh, về sau nhìn nhau, ánh mắt tại trao đổi. Đúng rồi, các ngươi có ai nhận thức cái này côn trùng? Ngô Vĩnh sau khi chết theo mũi của hắn trong bò ra tới. Huyết trùng. Nhạc Hạo vừa mở ra khăn lau, sáu cái danh ý đồng thời lên tiếng. Cái này màu đỏ rắn xuất hiện, tựa hồ xác minh bọn hắn phỏng đoán. Bạch huynh, Diệp huynh, có phải hay không các người biết chút ít cái gì? Nhạc Hạo cùng với hắn bên cạnh cả đám ngẩng đầu nhìn hướng sáu cái danh ý liễu, trong ánh mắt mang theo bức thiết hỏi thăm chi ý. Nhạc Quan Trưởng, thứ cho ta nói thẳng, đã chết đi võ sư cần phải đắc tội một gã độc tu. Chỉ giáo cho. Nhạc Hạo trong ánh mắt lộ ra khó hiểu. Cái này huyết trùng chính là vật kịch độc, tại chúng ta người bình thường trong mặc dù cơ bản sẽ không nhìn thấy, nhưng ở độc tu trong hội, tất cả đều là bọn hắn cưỡng bức hữu lực đòn sát thủ, cũng là bọn hắn yêu nhất độc trùng chi một. Cái gì? Độc tu? Vốn là xuống lại tại Ngô Vĩnh bên cạnh cả đám đồng thời khiếp sợ lên tiếng, tiếp theo rất nhanh hướng lui về phía sau hai bước, cùng thi thể trên đất vẫn duy trì một khoảng cách. Hiển nhiên, trong chàng đa số người cũng biết độc tu cái nghề nghiệp này. Mọi người không cần kinh hoàng, Ngô Vĩnh trong cơ thể độc tính là sẽ không đả thương vừa đến các ngươi đấy. Các ngươi cần phải để phòng chính là Nhạc Quán Trường trong tay huyết trùng. Một khi cùng nó đã có trên nhục thể tiếp xúc, cái mạng của các ngươi đem khống chế tại người khác trong tay. Nghe được trong đó một gã thầy thuốc lời nói, Nhạc Hạo ánh mắt ngưng tụ, tiếp theo tay phải dùng sức, lập tức đem trong lòng bàn tay huyết trùng giết chết. Bạch huynh, miệng ngươi bên trong người nọ là chỉ. À, Nhạc Hạo trong miệng còn chưa có nói xong, hai đạo thống khổ tiếng kêu rên vang vọng tại đây phương không gian. Quan chủ, ngài mau mau cứu cứu ta nhi. Các vị danh y đi, con ta đã tỉnh. Các ngươi mau nhìn xem hắn đây là thì sao, cầu các ngươi xuất thủ cứu cứu. Dương Vũ Chu Hồng hai người ra thuộc người nhà một bên tránh né lấy hai cái tiểu gia hỏa điên cuồng công kích, một bên hướng về Nhạc Hạo vội vàng chạy tới, trong miệng mang theo cầu cứu. Đến lúc này, cả đám mới giật mình phục hồi tinh thần lại, bởi vì Ngô Vĩnh chết bọn hắn đã quên Dương Vũ Chu Hồng khiếp người bệnh trạng. Bạch huynh, Diệp huynh, các ngươi có thể nhìn ra cái này lưỡng tiểu gia hỏa là chuyện gì xảy ra sao? Nhạc Hạo một cái lắc mình, lần nữa hai cái cổ tay chặt đánh xuống, đem Dương Vũ Chu Hồng kích hôn mê bất tỉnh. Cái này, trên thị trấn sáu vị danh ý đánh giá một phen Dương Vũ Chu Hồng nổi gân xanh dữ tợn khuôn mặt, nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, lâm vào trầm tư. Bạch thân y đi, van cầu ngài cứu cứu ta nhi. Một ga ăn mặc hoa lệ phu nhân dắt Bạch Tinh góc áo, vẻ mặt khẩn cầu chi sắc, dưới mi mắt vệt nước mắt còn không có lau đi. Chu phu nhân, ngươi đừng như vậy, để cho ta tới thử xem, đúng hết sức cố gắng lớn nhất trị liệu tốt lệnh công tử. Bạch Tinh nắm chặt lại quyền, mở ra y dương ngồi xổm xuống thân thể. Bạch huynh, ngươi đã nhìn ra bệnh này bởi vì sao? Kỹ không bằng ngươi a. Cho tới bây giờ, ta cũng không thấy xuất cái này lưỡng tiểu gia hỏa tại sao lại biến thành như vậy. Cùng Bạch Tinh cùng nhau đến đây danh ý ở bên trong, hai người trước sau lên tiếng. Chương 94, thúc thủ vô sách đối mặt đồng hành hỏi thăm, Bạch Tinh khỏe miệng lộ ra một vòng khổ tâm dáng tươi cười, về sau lắc đầu thở dài một tiếng. Ta và các ngươi đồng dạng, cũng không có khẳng định cái này lưỡng tiểu gia hỏa nguyên nhân bệnh, chỉ là cảm thấy bọn hắn hiện tại bộ dáng cùng ta trước kia một bệnh nhân rất là tương tự. Tiếng nói vừa ra, tại cả đám chú mục hạ, Bạch Tinh theo trong hòm thuốc lấy ra một ít gói thuốc cùng với ý cụ, khai mở bắt đầu động thủ. Sau một hồi khá lâu, Bạch huynh, như thế nào? Hai người bọn họ phải hay là không với ngươi trước kia chính là cái kia người bệnh đồng dạng? Một gã thầy thuốc ân cần hỏi han.
Không đồng nhất.
Hít hà, Bạch Tinh vừa muốn trả lời tên kia thầy thuốc vấn đề, đột nhiên kêu to lên, trong thanh âm mang theo thống khổ. Mọi người mau lui lại. Dương Vũ lại đã tỉnh lại. Này khắc, Dương Vũ miệng đại trương, một mực cắn lấy Bạch Tinh trên mu bàn tay, vốn là hàm răng trắng nõn đã hiện đầy tơ máu. Như thế nào thức tỉnh nhanh như vậy? Nhạc Hạo mày nhăn lại, một cái cổ tay chặt rơi xuống. Ngay tại hắn vừa đem Dương Vũ đánh ngất xỉu, Chu Hồng lại vừa tỉnh lại.
Vâng.
Sở Bắc kịp thời xuất thủ, chế đã ngừng lại Chu Hồng bạo động. Đa tạ tiểu huynh đệ. Nhạc Hạo hướng phía Sở Bắc ôm quyền, lên tiếng nói tạ.
Ai, đáng tiếc tiểu gia hỏa này còn không có triệt để bệnh biến, không đúng hiện tại liền có thể kiểm nghiệm cái này độc phải trang nghiên cứu chế tạo thành công rồi.
Cách đó không xa ghế thượng, Vũ Thừa thở dài một tiếng, trong lời nói mang theo tiếc hận.
Bạch huynh, ngươi không sao chớ?
Nhạc Hạo nhìn về phía Bạch Tinh, đưa tới một cái sạch sẽ bôi khăn.
Không có gì trở ngại, chẳng qua là điểm bị thương ngoài da.
Bạch Tinh tiếp nhận Nhạc Hạo bôi khăn, trà lau bắt đầu trên mu bàn tay máu tươi, đồng thời hãy nấy nhìn xem Dương Vũ Chu Hồng gia thuộc người nhà, thật sự thật có lỗi, bệnh này hình dáng nhìn giống như cùng ta trước kia chính là cái kia người bệnh tương tự, nhưng lại muốn phức tạp hơn nhiều.
Phù phù.
Nhạc quan trường, các vị thần y, van cầu các ngươi cứu cứu ta con a.
Hắn mới chỉ có 8 tuổi a.
Chúng ta cho ngài quỳ xuống, van cầu các ngươi nhất định phải cứu hắn a.
Hai tử biến thành bộ dạng này bộ dáng, ta cái này làm mẫu thân thật là.
Trong chàng hai vị phu nhân quỳ rạp xuống Nhạc Hạo Bạch Tinh trước người, khàn cả giọng.
Nhị vị, các ngươi đừng như vậy.
Nhanh chóng trước mà bắt đầu, chúng ta đúng nghĩa biện pháp đấy.
Nhạc Hạo, Bạch Tinh gấp đội không lưng đem hai vị phu nhân nâng lên, cũng làm ra cam đoan.
Bạch huynh, ngươi nhìn làm sao bây giờ?
Nhạc Hạo hít sâu một hơi, liếc mắt hôn mê Dương Vũ Chu Hồng nhìn về phía Bạch Tinh sáu người.
Bạn theo thời gian trôi qua, hai cái tiểu gia hỏa bộ dáng trở nên càng phát đáng sợ. Dương Vũ Chu Hồng hai người, vừa mới bệnh biến thời điểm, màu da do hồng biến tím, trên mặt nổi gân xanh, trong mắt mặc dù che kín tơ máu nhưng còn có thể chứng kiến màu đen đồng tử. Nhưng bây giờ, màu da đã do tím biến thành đen, càng có mảng lớn làn da khai mở bắt đầu thối giữa chốc ra, màu đen đồng tử cũng khai mở bắt đầu chuyển trắng, thật là dọa người. Chúng ta không thể lại để cho bệnh tình của bọn hắn còn như vậy chuyển biến xấu hạ đi, tất cả mọi người cố gắng nếm thử cứu trị a.
Bạch Tinh tiếng nói vừa ra, sáu người ánh mắt trao đổi, tiếp theo đồng thời nhẹ gật đầu, nhao nhao vây ngồi ở Dương Vũ Chu Hồng hai người chung quanh.
Thời gian từ từ trôi qua, Bạch Tinh sáu người tại cố gắng nếm thử, về phần vây xem cả đám thì là lo lắng cùng đợi.
Sở đại ca, hai người bọn họ không có việc gì a?
Mới 8 tuổi a.
Mạc Khinh Vũ mấp máy môi, trong thanh âm mang theo nồng đậm lo lắng.
Sở Bắc lông mày nhíu chặt, thấp giọng nói, cái này khó nói, lại quan sát a.
Bạch huynh, Diệp huynh, các ngươi tìm ra trị liệu phương pháp sao?
Các vị thần y, con ta hiện tại ra sao?
Có cái gì linh dược có thể để giải trừ nỗi thống khổ của bọn hắn sao?
Tiền không là vấn đề.
Trong vòng nửa canh giờ, Dương Vũ Chu Hồng mấy lần tỉnh lại, tốt tại Nhạc Hạo xuất thủ kịp thời, tại hai người bọn họ nổi giận trước dẫn đầu đưa bọn chúng kích mất đi. Nhưng mà, mỗi một lần thức tỉnh qua đi, bọn hắn lần sau hôn mê thời gian sẽ gặp tương ứng giảm bớt, mà lại trở nên càng phát cuồng bạo.
Bạch Tinh xoa xoa trên trán mồ hôi, thật có lỗi nhìn về phía Dương Vũ Chu Hồng gia thuộc người nhà.
Chúng ta tận lực, cái này lưỡng hải tử bệnh trạng thật là quái quá hay, chúng ta liền cả nguyên nhân bệnh đều không thể tìm ra, căn bản không có đường nào.
Thần y điệ, không thể a.
Van cầu các ngươi, cứu cứu bọn họ a.
Đúng vậy a, sáu vị thần y các ngươi tiểu thử lại lần nữa a.
Chúng ta cũng không thiếu tiền, cần gì dược liệu chúng ta có thể đi mua.
Tây Nguyên trấn không có, ta tiểu lại để cho người theo Bình Châu thành tiện thể tới.
Cái này lưỡng tiểu gia hỏa đều là tu võ giả a, Tây Nguyên trấn tương lai còn dựa vào bọn hắn nhé.
Không thể để cho bọn hắn gặp chuyện không may a.
Dương Vũ Chu Hồng gia thuộc người nhà cùng với hắn bên cạnh vây xem người nhao nhao lên tiếng hướng Bạch Tinh sáu người khẩn cầu.
Thật có lỗi, chúng ta thật sự hữu tâm vô lực.
Nói đến đây, Bạch Tinh tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong mắt tránh qua một đạo tinh quang, ánh mắt lập tức xuyên thấu qua đám người đã rơi vào Hoàng Thiên Cương trên người.
Hoàng lão gia tử, ngài là ta trên thị trấn đệ nhất cường giả, ngài có không có biện pháp gì cứu trị cái này lưỡng tiểu gia hỏa?
Cả đám được nghe đến Bạch Tinh lời nói, lập tức quay đầu, xin giúp đỡ ánh mắt chuyển hướng Hoàng Thiên Cương.
Lão giả ta mặc dù có thêm chút sức khí, nhưng cái này lượng em bé bệnh trạng ta thấy đều chưa thấy qua, không có đường nào a.
Hoàng Thiên Cương lắc đầu cười khổ, tiếp theo ánh mắt khẽ rời, đã rơi vào Tạ Chính Đức trên người. Tạ lão gia tử kiến thức rộng rãi, có lẽ hắn có thể biết một ít nhé.
Tạ Chính Đức tức giận mắt nhìn Hoàng Thiên Cương,
đối phương rõ ràng cứ như vậy đem nan để vung cho mình.
Tạ lão gia tử, ngài biết đến, ta là một cái như vậy nhi tử, van cầu ngài xuất thủ cứu cứu hắn a.
Tạ Chính Đức thổi thổi trong râu, ai thắn nói, lão già ta nếu là có biện pháp, trước tiên tiểu xuất thủ.
Ta lại thế nào nhẫn tâm lại để cho cái này hai cái tiểu ba nhi bị thời gian dài như vậy thống khổ vậy.
Trong lúc nhất thời, trong chàng lâm vào yên lặng.
Tây Nguyên Võ Quán quán trưởng Nhạc Hạo thúc thủ vô sách, trên thị trấn sáu cái danh y hữu tâm vô lực, mà ngay cả kiến thức rộng rãi cùng với đệ nhất cường giả hai cái lao gia tử đều không có bất kỳ biện pháp nào.
Lại nhìn hai cái tiểu gia hỏa, thối giữa làn da diện tích còn đang không ngừng gia tăng, lồi da gân xanh đã lan tràn đến toàn thân.
A, đương nhiên, Dương Vũ Chu Hồng đồng thời mở hai mắt ra.
Đã trắng phao con ngươi căn bản không hề như một nhân loại, trong miệng không ngừng gào thét gầm rú trước.
Bành bành.
Nhạc Hạo hai cái cổ tay chặt rơi xuống, như lúc trước đồng dạng,
chuẩn xác không sai đánh vào hai cái tiểu gia hỏa sau trên cổ. Nhưng mà, kết cục lại bất đồng rồi. Nổi giận Dương Vũ Chu Hồng hai người, lúc này đây chẳng những không có ngất qua, còn phản công hướng về phía Nhạc Hạo. Màu đỏ tươi thối giữa bàn tay nửa cầm thành trục dạng, tần suất cao hướng phía Nhạc Hạo vung về trước. Tốt tại, Nhạc Hạo tu vi thực lực tại phía xa hai cái tiểu gia hỏa phía trên, bước chân hoạt động, mỗi một lần đều tinh chuẩn tránh được qua. Nhạc quan trường, nhanh chóng đưa bọn chúng đánh ngất đi a. Trong tràng một người kêu to không âm thanh. Không được, ta lại thêm đại lực đạo hai người bọn họ đúng bị thương tổn đấy. Nói xong, Nhạc Hạo ánh mắt đảo qua lôi đài bốn phía cả đám, trầm giọng nói, mọi người lại lui về sau, hiện tại cái này hai cái tiểu gia hỏa thực lực có thể sánh vai bốn sao linh đồ, các ngươi cũng đừng bị xúc phạm tới rồi. Chương 95, hy vọng cuối cùng hiệu cầm đồ ca mọi người nghe được Nhạc Hạo lời nói nhao nhao lui về phía sau, cùng nổi giận bạo tẩu Dương Vũ Chu Hồng kéo ra khoảng cách, đi lấy xiềng xích đến. Nhạc Hạo một cái nghiêng người tránh qua Dương Vũ tấn công, ánh mắt rơi vào Hình Nam trên người. Vâng, quan trưởng. Hình Nam cùng với một danh khác võ sư đồng thời lên tiếng, tiếp theo rất nhanh hướng Đinh Úc bậc thang chạy tới. Sau một hồi khá lâu, đinh đinh đang thanh âm vang lên, Hình Nam hai người thân ảnh xuất hiện lần nữa tại trong tầm mắt của mọi người, trong tay của bọn hắn từng người nắm lấy một căn đen kịt tráng kiện khóa sắt. Chu phu nhân, Dương phu nhân, mong rằng các ngươi có thể lý giải dụng ý của ta. Nhạc Hạo quét mắt Chu Hồng Dương Vũ hai người ra thuộc người nhà, tiếp theo ngưng mắt nhìn về phía Hình Nam hai người, trầm giọng nói, trước đem cái này lưỡng tiểu gia hỏa khóa bắt đầu đến. Tiếng quát vừa rơi, Hình Nam hai người một cái nhảy bước, phân biệt xuất hiện ở Chu Hồng Dương Vũ sau lưng, ngay sau đó đem khóa sắt tế ra. À, hai đạo tiếng gào thét phiêu đáng ra, bị khóa sắt trói buộc chặt Dương Vũ Chu Hồng giống như gia thú, điên cuồng dãy rủa lấy. Hồng Nhi, Vũ Nhi, hai cái phu nhân đã co quắp ngã xuống đất, thò ra tay cố gắng mở ra gia thuộc người nhà hai tay, muốn hướng về hai cái tiểu gia hỏa bỏ đi. Nhạc quan trường, đây cũng không phải là cái biện pháp a. Ngươi nhìn xem cái này lưỡng tiểu gia hỏa, trên người đã lớn diện tích thối rữa rồi. Bạch Tinh mày nhăn lại, liếc mắt Nhạc Hạo, vẻ mặt lo lắng. Làm nghề y nhiều năm, hắn vẫn là lần đầu gặp được như vậy khó giải quyết sự tình. Cái này lưỡng tiểu gia hỏa tình huống các ngươi cũng không phải không thấy được, hiện tại chỉ có thể trước đưa bọn chúng khóa bắt đầu đến. Nhạc Hạo thở dài một tiếng, hắn là Tây Nguyên võ quán quán trưởng, tại chuyện này thượng hắn so với ai khác đều muốn sốt ruột. Một khi Dương Vũ Chu Hồng hai người cứu trị không hết, Tây Nguyên võ quán mấy trăm năm tích lũy xuống thanh danh đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Dù sao, cái này hai cái tiểu gia hỏa là tại hắn võ quán biến thành bộ dạng này bộ dạng đấy, vẫn là tại thi đấu trong ngày này. Mà ngay cả duy nhất có thể biết tình huống Ngô Vĩnh, đều tao ngộ người khác độc thủ, trong lúc đó chết bất đắc kỳ tử. Vậy bây giờ không có biện pháp rồi hả? Chúng ta chỉ có thể trơ mắt hết ra nhìn hai cái em bé thống khổ dễ rủa sao? Sáu vị danh y đi, ta nhờ các người nghĩ kỹ biện pháp a. Chư vị, không biết các ngươi có cái gì linh đan rượu dược, ta nguyện ý xuất tiền mua sắm. Nếu không chúng ta đi mời Bình Châu nội thành thần y đến, xem bọn hắn có không có biện pháp gì. Phương pháp này không thể thực hiện được. Bình Châu thành cách chúng ta ở đây còn có đoạn khoảng cách, dùng hai cái tiểu gia hỏa thân thể thối giữa tốc độ, chỉ sợ là đợi không được thần y đến rồi. Vậy bây giờ đến tột cùng làm sao bây giờ? Chúng ta cũng không thể nhìn xem cái này lượng em bé toàn thân thối giữa, thống khổ mà chết ta. Cả đám kịch liệt thảo luận qua đi, Khai Mở bắt đầu lâm vào trầm tư, trong đầu đang suy tư đối sách. Vạn giới hiệu cầm đồ, không gì làm không được. Hiệu cầm đồ ca, ngươi có biện pháp không? Đống nhiên, một đường thật nhỏ thanh âm tại Đại Yên Lặng lầu bà phiêu đang ra. Người nói chuyện chính là một gã mặc váy màu vàng, ước chừng 14-15 tuổi thiếu nữ, đứng ở một người trung niên nam tử sau lưng. Sở Bác theo tiếng nhìn lại, liếc hữu nhận ra váy màu vàng thiếu nữ, đối phương đã đi hắn trong tiệm ba lượt, cũng là vì Tinh La Quần. Không biết làm sao, nàng vận khí quả thực đủ chênh lệch, mỗi lần nàng đã đến thời điểm, đệ nhị kiện Tinh La Quần cũng đã bị người khác cho cầm cố đi nha. Cái này, chống lại váy màu vàng thiếu nữ nóng bỏng ánh mắt, Sở Bác gãi gãi đầu, không biết nói cái gì đó. Sở Bác gấp đúng lời nói, lập tức cho cả đám hy vọng. Trong đó, cũng có không ít người kịp phản ứng, Khai Mở bắt đầu xuống lại tại Sở Bác bên người. Sở đại ca, nếu không phải có tiểu anh nhắc nhở, ta đều muốn ngươi đem quên đi. Ngươi nhất định có biện pháp đúng không? Tạ Vận lôi kéo Tạ Chính Đức khô héo bàn tay lớn đi vào Sở Bác trước người, trong ánh mắt mang theo một ít chờ mong chi sắc. Sở đại ca, ngươi cái kia trong tiệm lộ vẻ một ít bảo bối, không biết có cái gì bảo bối có thể cứu trị cái này lượng em bé vậy? Hai người bọn họ mới 8 tuổi a, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp a. Vương Nghiên Tịch liếc mắt Dương Vũ Chu Hồng thê thảm thống khổ bộ dáng, tiếp theo mấp máy môi, ánh mắt khóa chặt tại Sở Bác trên người. Tiểu Hữu, ngươi trong tiệm cái kia phục cốt cao tại con ta trên người đã sáng tạo ra một lần kỳ tích, nếu là ngươi còn có những cái khác bảo bối lời nói, xin mời lấy ra đi, cung cứu cái này hai cái đáng thương em bé a. Hoàng Thiên Cương thở dài một tiếng, tư cách một cái hơn 60 tuổi người, hắn sợ nhất sự tình chớ qua người tóc bạc tiễn đưa tóc đen người. Hắn là như thế, trên mặt đất chính thống khổ kêu rên hai cái phu nhân cũng như thế. Sở lão bản, ta biết rõ ngươi trong tiệm quy củ. Nếu là thật sự có thể cứu trị cái này lượng em bé bà bối, chúng ta sẽ nhớ tất cả biện pháp cho ngươi đưa lên một kiện quý hiếm vật phẩm. Cao Minh cũng lên tiếng. Lão ca, công phòng đạn, tinh hôi thiết, thủy tâm thái, phục cốt cao, tinh la quần những cái này thần kỳ bảo bối đều là theo tiệm của ngươi bên trong chạy ra, có thể hay không lại thượng đỡ đồng dạng vật phẩm? Có thể dùng tới cứu trị cái này hai cái tiểu gia hỏa hay sao? Nếu nói là trong tràng sùng bái nhất Sở Bắc chi nhân, cái kia không ai qua được Vương Tiểu Hổ rồi. Không lâu, bởi vì Hoàng Vũ Vinh sự tình, hắn hướng đối phương đau khổ phàn nàn bản thân mình thiên tư chênh lệch, không cách nào trở thành một gã tu võ giả. Nhưng mà ai biết, đối phương rõ ràng thật sự tại chuyện này thượng cho hắn trợ giúp, làm ra kỳ dị trái cây.
lại để cho hắn đả thông linh huyệt. Chư vị, các ngươi cái này. Sở Bác lời còn chưa nói hết, Tạ Chính Đức liền ngắt lời nói, "Tiểu Hữu, nếu là có thể lời nói, ngươi xuất thủ thử xem a." Nghe được Tạ Chính Đức lời nói, Nhạc Hạo, Bạch Tinh bọn người tương vọng liếc, bọn hắn mặc dù không biết trước mắt thanh niên đến tuột cùng vì sao người, nhưng nhiều người như vậy đều muốn hy vọng đặt ở trên người của đối phương, cái này đã nói sáng đối phương vẫn có chút năng lực đấy. "Vị công tử này, ngươi nếu có thể cứu ta trong quán cái này lưỡng người đệ tử, ta đại biểu Tây Nguyên Võ Quán không đủ hạ ngươi một cái nhân tình." Đến lúc này, Dương Vũ Chu Hồng gia thuộc người nhà cũng phục hồi tinh thần lại, nhất là có cắp kẽ trên mặt đất hai cái phu nhân, giống như là đã tìm được cây cỏ cứu mạng. "Cao nhân, van cầu ngài cứu cứu ta con a. Ta tiểu Vũ Nhi như vậy một đứa con trai a, hắn không thể chết được a. Nếu là hắn chết rồi, ta cái này là mẹ cũng không thể công việc rồi." Sở Bác túi đầu nhìn xem chính gắt gao ôm lấy hắn đùi hai cái phu nhân, than nhẹ một tiếng, ngồi xổm xuống thân thể lên tiếng trấn an. "Sở đại ca, ngươi có biện pháp không?" Mạc Khinh Vũ cũng ngồi xổm xuống thân thể, tựa ở Sở Bác bên người, thanh âm nhu hòa. Sở Bác nghiêng đầu nhìn về phía Mạc Khinh Vũ, không khỏi thò ra tay đem hắn trên trán tóc xanh bén đến sau đầu, không có 10 phần nắm chắc, có thể thử thượng thử một lần. Sở Bác mà nói tuy nhiên là đối với Mạc Khinh Vũ nói, nhưng sớm đã đem lỗ tai cao cao dựng thẳng lên mọi người cũng cùng đã nghe được. "Lão ca, ngươi cũng được." Đa tạ cao nhân xuất thủ. "Tiểu Hữu, đã có biện pháp lời nói, vậy thì nhanh lên ra tay đi." "Đúng vậy a, cái này lượng tiểu gia hỏa đã nhanh chóng không được, ngươi nhanh lên ra tay đi. Chúng ta cũng thiệt là, như thế nào đến lúc này mới nhớ tới cái này vạn năng hiệu cầm đồ ca nhé." Chương 96, ngươi như thế nào không nói sớm? "Vị công tử này, cái này lưỡng đệ tử đã bị chúng ta trói buộc chặt rồi, ngươi nhìn là không phải có thể động thủ cứu trị rồi hả?" Nhạc Hạo hướng phía Hình Nam hai người khiến cái nhan, người sau thôi động Dương Vũ Chu Hồng hai người tới Sở Bác trước người. "Ở chỗ này ta không cách nào cứu trị, dẫn bọn hắn đi An Nghi ngõ hẻm, đi ta hiệu cầm đồ." Sở Bác vừa mới nói xong, tiếp theo lôi kéo Mạc Khinh Vũ đứng dậy, dẫn đầu đi về hướng Linh Ốc bậc thang. Nhạc Hạo vốn là sững sờ, tiếp theo nghiêng đầu hướng phía một gã võ sư hô, "Nhanh đi chuẩn bị ngựa xe." Tiếng quát vừa rơi, trong sân cả đám cũng nhao nhao hướng về Đinh Ốc bậc thang dũng mãnh lao tới. Tại sao lại là hắn? Lần này sẽ không hư phía trên kế hoạch ta. Lý Cuồng Long hung hăng trợn mắt nhìn mắt Sở Bác bóng lưng rời đi, trong ánh mắt lộ ra một ít hung ác. "Yên tâm đi, ngươi không thấy được trên thị trấn cái này cái gọi là 6 cái danh ý đều không có cách nào khác sao? Hắn lại làm sao có thể làm được?" Vu Thừa cười lạnh, trong tiếng cười mang theo vô cùng tự tin. Sau một hồi khá lâu, "Công tử, hôm nay thi đấu đã chấm dứt rồi hả?" Áo trắng môn vệ nhìn thấy Sở Bác đi ra, bước nhanh tiến lên, vẻ mặt cung kính lên tiếng hỏi thăm. Nhưng mà, còn không đợi Sở Bác đáp lời, một gã võ sư một tay lấy hắn đẩy ra, "Có việc gấp, chớ cản đường." Ngay tại áo trắng môn vệ vẻ mặt phiền muộn lúc, sau lưng một hồi tiếng bước chân dồn dập vang lên, hơn 10 người đồng thời hướng hắn tiểu chạy tới. "Như thế nào như ong vỡ tổ đi ra?" Áo trắng môn vệ vội vàng tránh qua một bên, lập tức những người này đều ra võ quán đại môn lúc, Sở Bác thân ảnh cũng đã biến mất không thấy gì nữa. "Công tử, đây là chúng ta võ quán xe ngựa, ngài đi lên nhanh một chút a." Tại Tây Nguyên Võ Quán 10m có hơn, một gã võ sư điều khiển một tinh trí xe ngựa xuất hiện tại Sở Bác Mạc Khinh Vũ bên cạnh. Này khác, trong xe ngựa ngoại trừ chính nổi giận bạo động bị khống chế rừng Dương Vũ Chu Hồng bên ngoài, còn có Nhạc Hạo Hình Nam hai người. "Tiểu Hữu, đi lên nhanh một chút a." Trong xe ngựa, Nhạc Hạo cũng hướng phía Sở Bác kêu một tiếng, vẻ mặt lo lắng. Sở Bác khẽ gật đầu, đem Mạc Khinh Vũ nâng đến trên xe ngựa về sau, một cái tu người. "Cha, ngươi với Lao tỷ về trước phủ a. Ta đi An Nghi ngõ hẻm đi đến một chuyến, nhìn xem lão ca như thế nào cứu chị đấy." Vương Tiểu Hổ hướng phía Vương Bá Thiên, Vương Nghiên Tịch hai người nhè răng mở miệng. "Ngươi tại sao không trở về đây?" Vương Nghiên Tịch tức giận trắng mặt nhìn liếc Vương Tiểu Hổ, tiếp theo sửa sang lại làn váy, mở ra bước chân chạy chậm mà bắt đầu. "Ra ra, chúng ta cũng đi xem a." "Đương nhiên muốn đi." Hoàng Thiên Cương đuốt đuốt trồng râu, nhẹ nhàng bước chân không ngừng nhanh hơn tần suất. "Phụ thân, chúng ta cũng đuổi kịp." Cao Tử Y ỉa giật giật Cao Minh góc áo, đuổi theo Vương Nghiên Tịch một đoàn người. Rất nhanh, bình giao phố thượng liền trình diễn thú vị một màn. Một con ngựa xe tại võ quán võ sư dưới sự khống chế, né tránh trước trên đường người đi đường, dùng tốc độ nhanh nhất tiến lên. Xe ngựa sau lưng, một đám ăn mặc hoa lệ nam nữ tại cố gắng truy đuổi, mà lại ngày càng nhiều người khai mở bắt đầu cưỡi ngựa. Một phút đồng hồ sau, Trường Hưng phố, Tây Nam cuối cùng. "Các ngươi mau nhìn, cái kia xe ngựa hình như là chạy An Nghi ngõ hẻm đi đấy." "Lúc nào An Nghi ngõ hẻm sẽ có xe ngựa phủ xuống?" Một gã bán hàng rong vừa dứt lời, một hồi dồn dập tiếng vó ngựa vang lên, một đại đội nhân mã gào thét mà qua. "Các ngươi mau nhìn, người nọ là Vương phủ chủ, người nọ là Cao Viên Hoại, Tạ Lao gia tử, Hoàng Lao gia tử cũng tới. Ta biết rõ bọn hắn khẳng định lại là chạy nho nhỏ nhà hàng đi đấy, nhưng lúc này đây như thế nào như ong vỡ tổ đó a. Ăn một bữa cơm mà thôi, không cần phải như vậy đổi a, liền cả ngựa đều cấy rồi." "Đúng đấy, thực không hiểu nổi mấy cái này đại nhân vật nghĩ cách." Vương Bá Thiên, Cao Minh một đoàn người cũng không để ý gì tới đúng hai bên bán hàng rong tinh tế toán ngữ, thẳng đến An Nghi ngõ hẻm mà đi. "Ồ, thật sự là kỳ quái, chúng ta cái này cái hẻm nhỏ tại sao có thể có xe ngựa vậy?" Phong lão đầu kéo ra cửa phòng, quét mắt mau chóng đuổi theo xe ngựa bóng lưng, nghĩ mãi không ra. "Lý Nhân, Lãnh Nguyệt Ngưng cái này đối với vợ chồng cũng theo ý trong quán đi ra." Hai người nhìn nhau, trong mắt cũng mang theo khó hiểu. "Lão gia tử, Lý Lao đệ, vừa mới qua cái kia xe ngựa các ngươi biết rõ chuyện gì xảy ra?" Thái Tín trong tay cầm khăn lông ướt, xoa xoa mồ hôi trên trán, đi ra. Trong lúc nhất thời, bốn người hai mặt nhìn nhau. "Đạp đạp đạp. Lão gia tử, Lý Lao bản, các ngươi nhanh chóng nhường một chút." lộn xộn không tự tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần. Ngay sau đó, tại Phong lão đầu, Thái Tín bốn người chú mục hạ, Vương Bá Thiên, Cao Minh một đoàn người điều khiển ngựa xuất hiện. Nay cái nhi như thế nào như thế điên cuồng à? Tiểu Bắc tên kia không phải mang theo Vũ Nha đầu ra ngoài rồi sao? Phong lão đầu thân thể một cái run rẩy, đội vàng tránh về tới trong phòng, tự hồ sợ bị ngựa đụng vào. Lý Nhân vợ chồng, Thái Tín ba người đồng dạng lui về sau lui, cho cái này một đại đội nhân mã dọn ra vị trí. Mau nhìn, cái kia xe ngựa tại Tiểu Bắc cửa hàng trước dừng lại rồi. Thái Tín chỉ An Nghi lộ về phía tây, lên tiếng nhắc nhở Phong lão đầu, Lý Nhân ba người. Ta hiểu đoán được. Xem chừng Sở huynh trong tiệm lại mới ra cái gì cực phẩm bảo bối, nhưng bảo bối số lượng có hạn, bọn hắn lại đều mơ tưởng, cái này mới có hiện tại một màn này. Lý Nhân như có điều suy nghĩ suy đoán, nói xong còn chậc chậc miệng, tựa hồ tại vì chính mình thông minh mà được khen. Tiểu Bắc cái này điếm mới mở 10 ngày, trong tiệm hàng cũng đã cung không đủ cầu, thật sự là hâm mộ a. Đúng vậy à, khách nhân của chúng ta nếu cũng có thể như vậy hầu gấp hầu nhanh chóng chạy đến thì tốt rồi. Thái Tín Lý Nhân cảm khái qua đi, nhìn nhau cười cười. Lão Lý, lại nói ngươi chuẩn bị lúc nào vì ta lấy hạ một kiện tinh la quần à? Lãnh Nguyệt ngưng ánh mắt ngưng tụ, nhìn gần trước Lý Nhân. Cho hai ta 5 thời gian, ta cam đoan bị ngươi. Ngao, ngao ngao. Lý Nhân lời nói không nói chuyện, liền thống khổ gào thét đeo lên, vội vàng đổi giọng, cho ta 2 tháng. Gần 2 tháng, ta lão Lý cam đoan vì ngươi cầm xuống một kiện tinh la quần. Cái này còn không sai biệt lắm. Lãnh Nguyệt ngưng hừ lạnh một tiếng, do xét tại Lý Nhân bên hông thay đổi dài nhọn tay phải thu trở về. Vạn Giới Hiệu cầm đồ trước. Sở Bác nhảy xuống xe ngựa, Mạc Khinh Vũ theo sát phía sau. Khá tốt không rơi xuống quá xa, không đúng cũng không biết lão ca đem sử dụng thủ đoạn gì cứu trị cái này cái nào cũng được liên tiểu ra hòa rồi. Tại Nhạc Hạo, Hình Nam hai người trói buộc trước Dương Vũ Chu Hồng vừa dứt xuống xe ngựa lúc, Vương Tiểu Hổ trước hết nhất điều khiển một thất hồng ngựa đi tới. Trong chốc lát, Vương Ba Thiên, Cao Minh bọn người đến rồi, nguyên một đám theo mã thượng nhảy xuống. Tiểu Hữu, hiện tại đã đến ngươi hiệu cầm đồ rồi, ngươi nhìn là không phải có thể trước tay cứu trị rồi hả? Mạch Tinh đi đến Sở Bắc trước người, thở hổn hển, sắc mặt từng hồng. Hiển nhiên, đoạn đường này giá ngựa bay nhanh đối với hắn mà nói rất là cố hết sức. Một chuyến trong đội ngũ, hướng Bạch Tinh đồng dạng, nhiều lần sắp thoát lực người cũng số lượng cũng không ít, có thể nói chiếm được một nửa. Hiệu cầm đồ ca, ngươi nhanh chóng mở cửa ra a. Ta không được, muốn đi vào trước nghỉ một lát. Chắc Bất Phàm tiến lên một bước, thân thể ỉ tựa vào Vương Tiểu Hổ trên người. Sở Bác quét mắt cả đám, lắc đầu, chân thành nói, ngoại trừ Khinh Vũ cùng với cái này lưỡng tiểu gia hỏa bên ngoài, các ngươi đều chỉ có thể ngốc ở ngoài cửa, không được đi theo ta đi vào. Nghe vậy, cả đám sửng sốt. Ngươi như thế nào không nói sớm? Chương 97, tiên tri vạn giới hiệu cầm đồ trước, cả đám nghe được Sở Bác lời nói, sắc mặt nhao nhao trở nên khó nhìn lên. Lão ca, chúng ta quan hệ quen như vậy rồi, ta cũng không thể với ngươi cùng một chỗ đi vào sao? Vương Tiểu Hổ hướng phía Sở Bác nhíu mày, lộ làm ra một bộ vẻ mặt ưu oán. Chống lại Vương Tiểu Hổ khẩn cầu ánh mắt, Sở Bác không chút do dự lắc đầu cự tuyệt. Chư vị, ta cái này điểm thật sự quá nhỏ, chứa không nổi ngươi nhóm bọn họ nhiều người như vậy. Sở Bác ánh mắt đảo qua mọi người, chỉ Chu Hồng Dương Vũ, lại nói, lưu cho hai cái tiểu gia hỏa thời gian không nhiều lắm rồi, hy vọng mọi người có thể lý trí nhất điểm, cũng đừng có cho ta thêm phiền rồi. Nói xong, Sở Bác một nắm chặt Chu Hồng Dương Vũ hai người khóa sát, tiếp theo hướng phía Mạc Khinh Vũ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, bày ra ý hắn đi theo phía sau của hắn. Giang giác, cửa mở. Tại mọi người chú mục hạ, Sở Bác Mạc Khinh Vũ cùng với Dương Vũ Chu Hồng tiến nhập hiệu cầm đồ. Ta biết rõ đoàn người đều là gấp hừng hực chạy đến ấy, cũng sắp muốn nhiều lần thoát khỏi, nhưng vì không ngại Sở lão bản cứu trị hai cái tiểu gia hỏa, chúng ta tiểu ở ngoài cửa im im lặng lặng chờ xem. Vương Bá Thiên quét mắt Sở Bác bóng lưng, hướng phía chung quanh cả đám nói ra. Trải qua Vương Bá Thiên vừa nói như vậy, cả đám tựa hồ nghĩ tới đây căn bản mục đích, trong khoảnh khắc trong tràng oán trách thanh âm liền biến mất không thấy gì nữa. Tiểu để cho chúng ta yên lặng vì hai cái tiểu gia hỏa cầu nguyện a. Hai cái tu võ giả a, hy vọng kỳ tích có thể xuất hiện. Cao nhân, nếu là ngài có cái gì yêu cầu, cứ việc cùng chúng ta để. Tại đa số người vì Sở Bác hò hét thời điểm, cũng có một chút mặt người thượng như trước còn mang theo nghi vấn. Bạch huynh, ngươi cảm thấy cái này người có thể trị tốt hai cái tiểu gia hỏa sao? Cái này người niên kỷ còn quá trẻ a, ta vẫn có chút lo lắng, dù sao chúng ta 6 người đều không có nhìn ra nguyên nhân bệnh đến. Các ngươi không có chú ý tới Tạ lão gia tử, Hoàng lão gia tử bọn người trong ánh mắt chờ mong sao? Có lẽ cái này thực có khả năng a. Bạch Tinh liếc mắt bên cạnh đồng hành chi nhân chậm rãi nói ra. Bịch, môn quan. Một đường tiếng vang rơi xuống, mọi người thu hồi ánh mắt, nhỏ giọng nói chuyện với nhau đồng thời, chờ mong trước kết quả. Cùng lúc đó, trường hương phố, Lý phủ. Một rộng rãi trong hành lang, Lý Cuồng Long đang ngồi trước chủ vị thượng. Tại tay phải của hắn bên cạnh, Vu Thừa Cực Dương hắn bình tĩnh vuốt trên bàn chén trà. Về phần Lý Quảng, Lý Hân hai người thì là im im lặng lặng lập tức ở một bên. Ngươi cứ như vậy tự tin sao? Theo ta mà nói, chúng ta hay là đi trông coi tiểu tử kia hiệu cầm đồ. Nếu là tiểu tử kia thực sự bảo bối có thể bỏ ngươi thi độc, chúng ta trước tiên xuất thủ đem hắn đoạt lấy đến, cũng đem nó hủy diệt. Lý Cuồng Long ánh mắt rơi vào Vu Thừa trên người, trong lời nói lộ ra quyết đoán hung ác lệ. Ngươi cứ yên tâm đi, cái này độc là khó giải đấy, chính thức trò hay còn vào ngày mai. Chúng ta muốn làm đấy, tự là tính đợi ngày mai đến. Vu Thừa cười khẽ, trong tiếng cười mang theo tự tin cùng âm hiểm. Nhưng hắn là cái biến số, đừng quên Bạch Hạc kết cục. Lý Cuồng Long nâng chung trà lên nước một ngụm uống xong. Bạch Hạc là cái vũ phu, mà ta cùng hắn bất đồng, ta là độc tu. Tiếng nói vừa ra, Vu Thừa cười lớn một tiếng, thong dong bình tĩnh đi ra đại đường. Cha, những người này đến tột cùng là ai hả? Một cái so một cái càn rỡ. Nhị ca nói không sai.
vốn là cái kia Bạch Hạc, không đem chúng ta để vào mắt, hiện tại cái này gọi là Vu Thừa đấy, cũng giống như vậy. Nơi này chính là Lý phủ, địa bàn của chúng ta a. Lý Quảng, Lý Hân hai người nhìn nhau, trong ánh mắt đều mang theo nồng đậm tức giận. Câm miệng, không nên hỏi đừng hỏi nhiều. Lý Cuồng Long một vô bàn quát mắng một tiếng, bước nhanh đuổi kịp Vu Thừa. Vạn Giới trong tiệm cầm đồ. Sở đại ca, ngươi có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ hay sao? Mạc Khinh Vũ có chút mân bắt đầu hơi mỏng bờ môi, ngước mắt nhìn xem Sở Bắc. Sở Bắc chỉ chính phía trước quầy hàng, kéo ra ngăn kéo, đồ vật bên trong có lẽ có thể cứu cái này hai cái tiểu gia hỏa. Ừ. Mạc Khinh Vũ khẽ lên tiếng, rất nhanh đi về hướng quầy hàng phía sau. À, nhìn qua càng phát bạo động gào rú không ngừng Dương Vũ Chu Hồng hai người, Sở Bắc do dự một chút về sau, vẫn là huy động lên nằm đấm. Đây là không có biện pháp lựa chọn, dùng hai cái tiểu gia hỏa hiện tại thê thảm bộ dáng, hắn phải đến điểm hung ác đấy. Đông, đông. Tiếng ngã xuống đất vang lên. Sở đại ca, ngươi như thế nào đem bọn họ kích ngất đi thôi? Nhạc quán trưởng không phải đã nói, như vậy đúng đối với bọn họ tạo thành tổn thương đấy sao? Mạc Khinh Vũ biến sắc, kinh ngạc nhìn xem nằm trên mặt đất Dương Vũ Chu Hồng hai người. Nhưng mà, này khác Sở Bắc giống như là không có nghe được Mạc Khinh Vũ lời nói giống như, ánh mắt một mực khóa chặt tại đối phương trong tay trái, khỏe miệng có quắp lay động. Đối phương rõ ràng tay nắm lấy 64 cách thước súng ngắn, họng súng đối diện trước hắn. Tốt tại, cái này súng ngắn không có bị hắn kích hoạt, còn thiếu khuyết băng đạn. Ngươi cầm nó làm gì? Còn không mau đem tiên tri cho ta tiễn đưa tới. Nghe được Sở Bắc thanh âm, Mạc Khinh Vũ một cái hồi thần, đem tay trái bên trong 64 cách thước súng ngắn phóng về tới trong ngăn kéo. Sở đại ca, vừa mới vật kia là cái gì ạ? Ta đều chưa từng gặp qua đâu rồi, nắm ở trong tay nặng nề a. Mạc Khinh Vũ đem tay phải tiên tri đưa tới Sở Bắc trước người, đồng thời lên tiếng hỏi thăm. Vũ khí, với công phòng đạn một cá tính chất. Sở Bắc ngắn gọn sáng tỏ. Sở đại ca, ngươi có bao nhiêu nắm chắc ạ? Mạc Khinh Vũ thần sắc chăm chú mà bắt đầu, chỉ đã đến Sở Bắc trong tay tiên tri. Vài phần nắm chắc. Vậy thì muốn xem vận khí của bọn hắn rồi. Cái này tiên tri chính là cùng Tôn Hầu Tử đồng dạng, cùng một chỗ do tiên thạch thai nghén đi ra đấy, có thể nói cực phẩm chí bảo. Sở Bắc cũng không có nghi ngờ tiên tri công hiệu, hắn chỉ là lo lắng Chu Hồng Dương Vũ hai cái tiểu gia hỏa gánh không được nó dự tính. Khinh Vũ, ngươi đi đem trên quầy trà nước lấy ra. Sở Bắc trầm tư một lát, quyết định thời gian dần qua đến, dự tính từng chút một thêm. Mà Khinh Vũ mặc dù mặt lộ vẻ khó hiểu, nhưng cũng không có hỏi nhiều, chỉ là nghe theo Sở Bắc lời nói, đem trên quầy chén nước bưng tới. Tại Mạc Khinh Vũ hiếu kỳ chú mục hạ, duy gặp Sở Bắc cầm qua lưỡi dao, theo tiên tri gốc cạo hạ một chút bột phấn, tiếp theo để vào trong chén nước. Sở đại ca, cái này như vậy có thể cứu trị tốt bọn hắn rồi hả? Mạc Khinh Vũ miệng khẽ nhếch, không thể tin nhìn xem Sở Bắc. Thử xem a. Sở Bắc hóa trưởng vị trảo, đồng thời nắm Dương Vũ Chu Hồng miệng, đem hắn cường hành căng ra, tiếp theo nhìn về phía Mạc Khinh Vũ, từng điểm đảo, ta lại để cho ngươi ngừng tự ngừng. Chống lại Sở Bắc ánh mắt, Mạc Khinh Vũ mấp máy môi, chén nước chất rời, tại Dương Vũ Chu Hồng hai người miệng gian lẫn nhau quấn đảo. Sở đại ca, cái này giống như vô dụng. Lùi về phía sau. Mạc Khinh Vũ lời còn chưa dứt, một cưỡng bức hữu lực bàn tay lớn liền đem hắn lôi kéo liên tiếp lui về phía sau, đợi hắn kịp phản ứng lúc, đầu đã đánh lên một khối cứng rắn chỗ, chót mũi cũng vọt tới quen thuộc hiểu rõ. Không có sao chứ? Nhu hòa lời nói tại bên tai bên cạnh vang lên, Mạc Khinh Vũ vô ý thức nhẹ gật đầu, bên tai bay lên một vòng hồng. Ta không sao. Nghĩ đến lúc trước theo Chu Hồng Dương Vũ hai người trong thân thể phun ra đến màu đen chất lỏng, Mạc Khinh Vũ một trận hoảng sợ, vỗ nhẹ nhẹ bộ ngực. Chương 98, trị bệnh thành công Sở đại ca, cái kia đến tuột cùng là vật gì? Mạc Khinh Vũ chỉ vào cách đó không xa trên sàn nhà đang tại biến mất màu đen chất lỏng, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Những cái này màu đen nọc độc tiểu là hoa nguyên, đúng là chúng lại để cho cái này hai cái tiểu gia hỏa biến thành bộ dạng này bộ dáng. Sở đại ca, ngươi cái này sàn nhà chuyện gì xảy ra ạ? Chúng như thế nào có thể hấp thu những độc chất này? Nhìn thấy Mạc Khinh Vũ vẻ mặt chấp nhất bộ dạng, Sở Bắc đội vàng giật ra chủ đề, "Khinh Vũ, ngươi mau nhìn, cái này lưỡng tiểu gia hỏa, độc tử đã bắt đầu biến thành đen rồi." Quả nhiên, Sở Bắc lời nói có hiệu quả rồi, Mạc Khinh Vũ chú ý lực lập tức bị chuyển đi, không hề truy vấn sàn nhà sự tình. "Sở đại ca, ngươi nhìn muốn hay không lại bái điểm nước cho bọn hắn uống?" Mạc Khinh Vũ chỉ Chu Hồng Dương Vũ, ánh mắt đã rơi vào Sở Bắc trong tay tiên tri thượng. Sở Bắc lắc đầu, "Không cần, những cái này dược lực đã tổn chữa tại trong cơ thể của bọn họ rồi, hiện tại chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn chậm rãi khôi phục." "Thật lâu." Vạn Giới Hiệu cầm đồ ngoài cửa. "Đợi thời gian dài như vậy, bên trong như thế nào còn một chút động tĩnh cũng vậy? Có phải hay không là cửa hàng này cách âm hiệu quả quá tốt? Chúng ta nghe không đến mà thôi." "Có thể coi là như thế, cái này đều nửa canh giờ đi qua, lão bản kia tổng nên đi ra một chút cho cái bàn giao a." "Tiêu đúng vậy a, mặc kệ có thành công hay không, tối thiểu trước cho cái tin tức a." "Cái này khô cản trở, trong đầu quả thực sốt rồi a." Tại cả đám nghị luận nhau nhau lúc, răng rác một tiếng, Hiệu cầm đồ môn từ trong chậm rãi kéo ra rồi. "Lão ca, ngươi có phải hay không đã chữa cho tốt bọn hắn rồi hả? Ta thế nhưng mà rất tin tưởng năng lực của ngươi nhé. Vì thế, ta vẫn cùng Hắc Điêu đánh bạc đâu rồi, đánh bạc ngươi có thể cứu trị tốt cái kia lưỡng tiểu gia hỏa." Chứng kiến Sở Bắc đi ra, Vương Tiểu Hổ rất nhanh tiến lên, gấp giống lên tiếng nói. "Hiệu cầm đồ ca, ta cũng không với Tiểu Hổ đánh bạc. Bởi vì ta với Tiểu Hổ đồng dạng, cũng là tin tưởng vững chắc ngươi có thể trị tốt bọn hắn đấy." Chắc Bất Phàm tiến lên nện cho Vương Tiểu Hổ một quyền, tiếp theo cười tủm tỉm nhìn xem Sở Bắc, ánh mắt xéo qua không ngừng hướng về trong tiệm cầm đồ nghiêng mắt nhìn đi, tựa hồ muốn xem thanh tình huống bên trong. "Tiểu Hữu, hai người bọn họ hiện tại ra sao?" Khách quan tại Vương Tiểu Hổ, Chắc Bất Phàm hai người, Nhạc Hạo sắc mặt trầm trọng, nắm tay chặt chẽ cầm lên,
chờ mong nhìn xem Sở Bắc. Chu Hồng Dương Vũ hai người tình huống, trực tiếp quan hệ lấy hắn danh dự của võ quán. Nếu là hai người này thật sự đã tao ngộ bất trắc, hắn võ quán tất nhiên thoát không khỏi liên quan, sẽ ở vào trong nước sôi lửa bỏng. Tạ Chính Đức, Hoàng Thiên Cương cũng nhao nhao đi tiến lên đây, Tạ Vận Hoàng Vũ quanh bọn người theo sát tại phía sau của bọn hắn. Không nghi ngờ, bọn hắn đều tại quan tâm Chu Hồng Dương Vũ tình huống. Nhưng mà, Sở Bắc chỉ là cười nhạt một tiếng, trực tiếp hướng đi hai cái phu nhân, Chu Hồng Dương Vũ nô thân. Này khác, cái này hai cái phu nhân song trưởng dính sát cùng một chỗ chính thành kính cầu nguyện trước. Ánh mắt của các nàng một mực khóa chặt tại Sở Bắc trên người, bờ môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ cũng muốn hỏi mấy thứ gì đó, rồi lại sợ hãi đạt được nào đó đáp án, chậm chạp không dám lên tiếng. Các nàng đang chờ đợi, cùng đợi Sở Bắc tuyên án. Yên tâm đi. Nhàn nhạt lời nói theo Sở Bắc trong miệng bay ra. Lão ca, ngươi là giỏi nhất. Ta Vương Tiểu Hổ nhìn người quả nhiên chuẩn. Hiệu Cầm Đồ ca, Tiểu Hổ là của ngươi số một người hâm mộ, hiện tại ta Hắc Điêu Tiểu là của ngươi số hai người hâm mộ. Ngài lão, thật là quá trâu rồi. Sở đại ca, ngươi thật sự chữa cho tốt bọn hắn sao? Ta đều điểm một rồi. Trên thị trấn sáu cái danh ý đều bó tay chịu trói, ngươi rõ ràng làm được. Sở đại ca, ngươi có phải hay không dùng bảo bối gì? Cái này bảo bối lúc nào xuất hiện tại rút thưởng cơ bên trong? Tiểu Hữu, ta đại biểu Tây Nguyên Võ Quán cảm ơn ngươi. Lần này, ngươi thật đúng là giúp cho ta đại ân. Về sau ngươi nếu là có cái gì nhu cầu, cứ việc nói cho chúng ta biết, chúng ta võ quán nhất định cố gắng thỏa mãn ngươi. Sở lão bản, ngươi thật sự là vậy mới tốt chứ. Ngươi cái này không chỉ có là cứu được trên thị trấn hai cái tiểu thiên tài, càng là cứu vớt lượng gia tộc ta. Trong chàng mọi người đang nghe Sở Bắc bay bổng lời nói lúc, đều là trước sững sờ, đợi đến kịp phản ứng lúc, nguyên một đám giống như là trên mở nổi. Về phần hai cái phu nhân, đã tê liệt ngã xuống tại đá xanh thượng, ở đằng kia cười ngây ngô trước, trong miệng càng là không ngừng nức nở. Lúc này đây, vui đến phát khóc. Tây Nguyên Võ Quán quán chủ nhìn không ra nguyên nhân bệnh, trên thị trấn sáu cái danh y nhìn không ra nguyên nhân bệnh, Tây Nguyên trấn đệ nhất cường giả Hoàng Thiên Cương nhìn không ra nguyên nhân bệnh, Tây Nguyên trấn kiến thức rộng nhất đích Tạ Chính Đức nhìn không ra nguyên nhân bệnh. Đối mặt nàng nhóm bọn họ đột nhiên bạo tẩu nổi giận nhi tử, những cái này nổi danh nhân vật đều không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng mà, trước mắt cái này quần áo bình thường, trước kia chưa từng nghe qua bái kiến bình thường nam tử, tại sao nửa canh giờ cho các nàng thuốc cẩn thận. Ta hiện tại có thể trông thấy Vũ Nhi, Hồng Nhi, sao? Hai cái phu nhân run rẩy trước khóe môi, trong miệng lời nói đều mang theo thanh âm rung động. Ngày bình thường, các nàng ăn mặc hoa lệ cử chỉ vừa vặn, nhưng này khắc trên người của các nàng lại hiện đầy cho bụi, trên mặt trang cho càng là khóc bỏ ra. Đương nhiên có thể. Sở Bác khóe môi nết lên nụ cười thản nhiên, ngồi xổm người xuống nâng hai cái phu nhân bắt đầu đến. Cảm ơn, cảm ơn. Hai cái phu nhân liên tục lên tiếng, vén tay áo lên xoa xoa dưới mi mắt nước mắt. Hai người bọn họ hiện tại chính. Sở Bác lời còn chưa dứt, Mạc Khinh Vũ dắt dìu lấy Chu Hồng Dương Vũ hai người đi ra. Mẫu thân. Suy yếu vô lực thanh âm phiêu đáng ra. Trong chàng mọi người lập tức đã ngừng lại miệng. Vốn là huyên náo hào khí lập tức yên lặng xuống. Còn lại đấy, chỉ có Chu Hồng Dương Vũ hai cái tiểu gia hỏa từng tiếng la lên. Như thế nào lại để cho bọn hắn đi ra? Ta ngăn không được bọn hắn. Sở Bác Mạc Khinh Vũ nhìn nhau, làm ngắn ngủi trao đổi về sau, đồng thời lui đến một bên vì hai cái phu nhân cùng Chu Hồng Dương Vũ dọn ra vị trí. Lúc này Chu Hồng Dương Vũ, tuy nhiên cũng chưa xong toàn bộ khôi phục nguyên dạng, nhưng màu da đã do màu đen biến thành tím sắc mà lại đang tại hướng về màu đồng cổ quá độ. Trước kia bạo lộ lồi ra gân xanh, cũng khai mở bắt đầu dần dần biến chậm xuống, làn da cũng không hề thối rữa, vốn thối rữa địa phương đang lấy chậm chạp tốc độ xuất mủ rơi ra. Về phần cặp kia đồng tử đã hoàn toàn biến thành màu đen, đại não cũng khôi phục ý thức. Sở lão bản, lần này thật là cảm ơn ngươi cứu các nàng mẫu tử lưỡng. Đương nhiên, hai gã ăn mặc cẩm bào nam tử đồng thời quỳ rạp xuống Sở Bắc trước người. Nhị vị, các ngươi nhanh chóng mau đứng lên, đây là ta nên làm. Sở Bắc liên tục khoát tay, đồng thời đem hai gã nam tử nâng lên. Về sau phàm là ngươi hữu dụng được trước chỗ của chúng ta, cứ mở miệng. Xông pha khói lửa, không chối từ. Hai gã nam tử hướng phía Sở Bắc trùng trùng điệp điệp ôm quyền, thần sắc kiên định. Sau một hồi khá lâu, Chu Hồng, Dương Vũ, em đẹp võ quán thi đấu, hai người các ngươi như thế nào lại đột nhiên không khống chế được hoàn toàn đánh mất ý thức? Nghe được Nhạc Hạo hỏi thăm, Chu Hồng Dương Vũ cắn răng, hồi quán trưởng lời nói, tại thi đấu trước đó, võ sư cho chúng ta một hạt đan dược để cho chúng ta nuốt vào. Hắn nói, kỹ càng sự tình, chờ các ngươi thương thế hoàn toàn tốt rồi nói sau. Hiện tại, các ngươi là tối trọng yếu nhất điều dưỡng. Không đợi Chu Hồng Dương Vũ đem nói cho hết lời, Sở Bắc liền lên tiếng đem hắn cắt ngang, đồng thời chỉ một bên xe ngựa. Chương 99, Đoạn Lãng kêu gọi nghe được Sở Bắc lời nói, Nhạc Hạo khẽ gật đầu, tiếp theo nhìn về phía Chu Hồng Dương Vũ dặn dò, về trước đi cực kỳ tu dưỡng, những chuyện khác chờ các ngươi khôi phục rồi nói sau. Ừ. Chu Hồng Dương Vũ đồng thời gật đầu, tại hai cái phu nhân nâng hạ, leo lên lúc đến xe ngựa. Tiếng vó ngựa lên, xe ngựa nên ngang rời đi. Chư vị, hai cái tiểu gia hỏa đã hồi phục rồi. Ta cái này trước cửa tiểu ít như vậy địa phương, có phải hay không các người cũng nên. Sở Bắc có một chút liền ngừng lại, ở đây đều là người thông minh. Bọn hắn khẳng định biết rõ bản thân mình trong lời nói ý tứ. Không biết làm sao, thật lâu đi qua, không có người nào lý khai. Sở lão bản, hiện tại chúng ta có thể đi ngươi trong tiệm nhìn một chút sao? Trong chàng một gã nam tử chỉ Sở Bắc sau lưng Hiệu Cầm Đồ, vung ra âm thanh hỏi. Sở Bắc cười bỏ qua, đương nhiên có thể, hoan nghênh quang lâm. Hắn vừa mới nói xong, dòng người bắt đầu khởi động. Trong chớp mắt công phu, vạn giới trong tiệm Cầm Đồ cũng đã đầy ắp người. Thật sự là đáng sợ. Đều cũng bị lách vào thành bánh thì rồi, còn dốc sức liều mạng đi đến bên trong đầu chui vào.
Ngươi không cũng là bởi vì thường xuyên đến ở đây, mới không có bọn hắn như vậy nóng nội mà. Vương Tiểu Hổ chắc bất phàm nhìn nhau cười cười, liếc mắt trong cửa hàng chen chúc cả đám, trong ánh mắt mang theo thương cảm động tình. Này khác, Vương Bá Thiên, Cao Minh, Hoàng Thiên Cương, Tạ Chính Đức bọn người đứng ở trước cửa, cũng không có gia nhập chen chúc đại quân. Cùng lúc đó, vạn giới trong tiệm cầm đồ, Sở Bác đang cố gắng khống chế trước trật tự, mặc hắc bảo bị kia, lầu 2 không thể đi lên. Sở lão bản, ngươi trong tiệm cái đồ vật này dùng như thế nào ạ? Các ngươi liền cả Sở lão bản trong tiệm quy củ cũng đều không hiểu, rõ ràng còn cướp tiền đến. Người ta Sở lão bản, tại diễn đàn bên trong sớm đã là đại hồng nhân rồi. Hắn trong tiệm quy củ cũng thành diễn đàn bài hữu thường xuyên nghiên cứu thảo luận chủ đề rồi. Đúng rồi, chứng kiến cái này máy móc chưa, nó kêu máy rút thưởng may mắn. Một ngày một người chỉ có thể rút một lần một quả linh tệ. Ồ, cái này đài tại sao là hai quả linh tệ? Nghe nói cái này trong tiệm đồ vật đều là bảo vật bối a. Ta khuê nữ mấy ngày nay cuối cùng thai ta bên cạnh thì thầm, nhao nhao trước cùng ta muốn cái gì tinh la quần, cái kia cửa hàng danh tự đã kêu vạn giới hiệu cầm đồ. Sở lão bản, ngươi đến tột cùng là như thế nào lại để cho cái kia hai cái tiểu gia hỏa tỉnh táo lại đó a? Có thể hay không lộ ra một chút a, ta thật sự rất ngạc nhiên a. Bên hai bên cạnh ồn ào náo động âm thanh nổi lên bốn phía, Sở Bác khỏe môi nết lên chức nghiệp hóa dáng tươi cười, dẫn dắt đến mọi người quăng tệ rút thưởng. Một phút đồng hồ sau, làm cuối cùng một nhóm người đi ra vạn giới hiệu cầm đồ lúc, Sở Bác thở phào một hơi, tê liệt ngã xuống tại trên mặt đế. Nhìn chăm chú hướng phía rút thưởng cơ ấn có đồ án ô vương nhìn lại, vốn là loé sáng hào quang đã toàn bộ biến thành màu xám. Hai cái rút thưởng cơ cùng năm cái bảo bối đã toàn bộ bị lúc trước người chia cắt rồi. Gần cây một phút đồng hồ thời gian, hai cái rút thưởng nội liền nhiều ra 20 miếng linh tệ. Tiểu Hữu, ngươi cái này hiệu cầm đồ hiện tại thế nhưng mà triệt để nổi danh nữa à? Tạ Chính Đức luốt luốt trong râu, mang trên mặt ấm áp dáng tươi cười. Tạ lao gia tử, ta cái này chính là một cái tiểu điếm, có thể nổi danh đi đến nơi nào? Sở Bác kéo qua một cái ghế, bày bỏ vào Tạ Chính Đức sau lưng, trong lời nói mang theo khiêm tốn. Lão ca, vừa mới tại ngươi trong tiệm cái kia một đại đội nhân mã đều là trên thị trấn có uy tín danh dự nhân vật. Không được bao lâu, ngươi với bạn giới hiệu cầm đồ sẽ gặp bị truyền nổi tiếng. Vương Tiểu Hổ đi đến, trong khi chú ý tới rút thưởng trên máy ảm đạm hạ đi công phòng đạn đồ án lúc, quay đầu nhìn về phía Vương Bá Thiên, cha, cái này cũng không nên trách ta. Vương Bá Thiên nhẹ gật đầu, về sau từ trong lòng móc ra một vòng ánh sáng long lanh lam vòng ngọc. Sở lão bản, cái này vòng tay trở lại ngươi, khay chứa đồ thượng công phòng đạn ta tiểu thu hạ rồi. Ừ. Sở Bác lên tiếng, đem công phòng đạn đưa cho Vương Bá Thiên đồng thời nhận lấy hắn trong tay lam vòng ngọc. Ngươi đây là thật chuẩn bị cùng Lý Cuồng Long tên kia không chết không nứt à? Tạ Chính Đức thở dài một tiếng, hắn cũng không muốn gặp lại ngày đó đến, nhưng hắn lại không ngăn cản được. Tạ lao gia tử, ngài cứ yên tâm đi, có ngươi mới có hiện tại Tây Nguyên Trấn, ta cùng Lý Cuồng Long sự tình sẽ không lan đến gần bình thường dân chúng đấy. Vương Bá Thiên hướng phía Tạ Chính Đức ôm quyền, đối với người sau hắn vẫn là cực kỳ tôn kính đấy. Vương Minh, thời gian này định xong chưa? Cao Minh lên tiếng hỏi thăm. Vương Bá Thiên lắc đầu, Lý Cuồng Long sau lưng tựa hồ có một cỗ thế lực lớn. Bạch Hạc đám người kia chính là hắn sau lưng cái kia cổ thế lực chỗ phái tới đấy. Trước mắt ta thu thập công phòng đạn chủ yếu là lưu cái chuẩn bị ở sau, nếu là đúng phương dẫn đầu động thủ trước, ta cũng có tới chống lại vô liếng. Sở đại ca, ngươi đến tột cùng là như thế nào trị liệu Chu Hồng Dương Vũ đó a? Hoàng Vũ Anh không đủ đi vài bước, thân thể nghiêng về phía trước, tại Sở Bắc bên hai bên cạnh nhỏ giọng hỏi thăm. Lúc trước ở ngoài cửa thời điểm, nàng liền hướng Mạc Khinh Vũ hỏi thăm đã qua, không biết làm sao nàng biện pháp dùng hết, đối phương còn là một bộ thật có lôi bộ dáng, cái gì cũng không chịu lộ ra. Trong tiệm cầm đồ không chỉ có Hoàng Vũ Anh hiếu kỳ, chắc bất phàm, Cao Tử Ý Nhi, Vương Nghiên Tịch bọn người mặt lộ vẻ chờ mong nhìn xem Sở Bắc, hy vọng hắn có thể đưa ra cái đáp án giữ bí mật. Nhưng mà bọn hắn cũng không có từ Sở Bắc trong miệng biết được muốn đáp án. Thật lâu, Tạ lao gia tử, Hoàng lao gia tử, các ngươi đi thong thả. Tại Sở Bắc tiến đi Tạ Chính Đức bọn người về sau, trong tiệm cầm đồ chỉ còn lại có hắn cùng với Mạc Khinh Vũ. Sở đại ca, ngươi nghỉ ngơi đi, đến cơm điểm ta sẽ đi qua bảo đấy. Mạc Khinh Vũ vừa đi không lâu, một đoàn thiếu nữ liền chạy tới. Cái gì, Tinh La Quần đã bị rút đi rồi hả? Đệ nhất chuyển chúng ta tới lúc, hiệu cầm đồ quan môn Như Đại Nương nói các ngươi đi Bình Giao phố rồi, cái này lần thứ hai đến ngươi lại nói cho chúng ta biết Tinh La Quần đã bị rút đi nha. Hiệu cầm đồ ca, ngươi cái này cũng quá không chân thật đi à nha. Đúng rồi, sáng sớm đấy làm hại chúng ta đi không được gì lưỡng chuyển, đã vài ngày đều không có ngủ nướng chính là vì cái này Tinh La Quần. Đối mặt một đám thiếu nữ ép hỏi, Sở Bác ngượng ngùng cười cười, ngày mai Tinh La Quần tại các ngươi không có trước khi đến, ta ai cũng không để cho rút. Cái này còn không sai biệt lắm, đã có Sở Bác cam đoan, một đám thiếu nữ mới hử lạnh trước hướng Trường Hương phố bước đi. Len keng, đuổi đi một đám thiếu nữ, Sở Bác khoanh chân ngồi ở trên mặt ghế, ngay tại hắn chuẩn bị cho tốt tốt phóng phi một chút lúc, trong đầu đột nhiên vang lên một đường như nước chảy róc rách thanh âm nhắc nhở. Sau một khắc, mặt bản trong phong vân vị diện bốn chữ to sáng lên kim sắc quang mang. Cái này sẽ là ai chứ? Sở Bác nhướng mày, thần thức khẽ động, lựa chọn một chút khai mở vị diện. Trong khoảnh khắc, một đoạn dồn dập hơi thanh âm hưng phấn tại Sở Bác trong đầu vang lên. Tiền bối, ngươi ở đâu? Ta phát hiện bảo bối. Ngươi nhanh lên đi ra a, chúng ta cùng đi đem bảo bối túm lấy đến, sau đó bằng phản phân. Tiểu Đoạn Lãng, nghe được thanh âm, Sở Bác vốn là một cái ngây người, tiếp theo rất nhanh điểm liên tiếp hai lần. Sau một khắc, một cái đen kịt lỗ thủng hiện hiện, cực lớn hấp xả lực kéo dắt lấy Sở Bác biến mất không thấy gì nữa. Chương 100, máu biết bay phong vân bị diện, Phong Châu thành.
hối hả trên đường phố, hét to thanh âm, trả giá âm thanh liên tục không ngừng. Một gã 8-9 tuổi hài đồng chính cảnh giác nhìn xem bốn phía, hắn tay phải một mực nắm một cái ấn có 4 chữ to tinh tạp. Cái này hài đồng đúng là Đoạn Lãng, trước đó không lâu hắn mới từ Thiên Hạ hội trở tới. "Chu Minh, ngươi mau nhìn bên kia. Đứa bé kia xem không giống phía trên muốn chúng ta đuổi giết cái kia người. Nhìn xem có điểm giống, đáng tiếc chúng ta chưa từng gặp qua chân nhân. Chúng ta đây có muốn đi lên hay không thăm dò một chút, vạn nhất hắn thật là lời nói, chúng ta mang theo hắn cái đầu nhỏ trở về phục mệnh, phía trên không phải ít chúng ta chỗ tốt đấy. Đi, qua đi xem. Như tiểu tử này thật sự là phía trên muốn chúng ta người truy sát, hắc hắc, chúng ta đây thật có thể vận may rồi." Mọi người ngờ vực vô căn cứ sắc, một cao gầy thanh niên từ trong lòng móc ra một cái bức họa cổ tròn, cẩn thận so với một phen về sau, cả kinh kêu lên, không phải có điểm giống, chính là hắn. "Nhanh chóng, hãy đi trước bắt giữ hắn." Thanh âm rơi xuống, một đoàn người nhanh chóng hướng phía Tiểu Đoạn Lãng chạy tới. "Không tốt, bị phát hiện rồi." Phát giác được nguy hiểm, Tiểu Đoạn Lãng đồng tử co rụt lại, vung ra chân bỏ chạy mà bắt đầu. Không biết làm sao, bởi vì tuổi hạn chế, vô luận là tại bộ pháp khoảng cách thượng vẫn là tần suất thượng, hắn đều không kịp đuổi theo hắn một đoàn người. Không suất một lát, cao gầy thanh niên một chuyến 6 người liền đem Tiểu Đoạn Lãng vây khốn tại chính giữa. "Chạy a, tiếp tục chạy a." Cao thủ thanh niên hướng về Đoạn Lãng từng bước tới gần, trong mắt mang theo hung ác lệ, dáng tươi cười mang theo nguy hiểm. Tiểu Đoạn Lãng quét mắt cao gầy thanh niên, đem tinh tạp ước lượng vào lòng ở bên trong, cắn răng sau nắm đấm nắm chặt, vẻ mặt cảnh giác. "Mau nhìn bên kia." Giống như nhìn thật là náo nhiệt. Hai gã kết bạn nữ tử vừa xuất một cái cửa hàng, một người trong đó liền giật giật tên còn lại góc áo, về sau chỉ hướng Tiểu Đoạn Lãng chỗ phương vị, kinh hô một tiếng. "Đi, chúng ta qua đi xem." Cùng cái này hai gã nữ tử đồng dạng ôm lấy xem cuộc vui tâm lý người ngày càng nhiều, rất nhanh, Tiểu Đoạn Lãng cùng với cao gầy thanh niên 6 người chung quanh liền vây lại người. "Mẹ tiếp, các ngươi nhìn cái gì vậy, đều cho ta cút sang một bên." Cao gầy thanh niên quát mắng một tiếng, rút ra bên hông trường kiếm tại xung quanh quần chúng trước mắt bày ra. Xung quanh quần chúng tuy nhiên bị cao gầy thanh niên trường kiếm trong tay cho chấn nhiếp đến rồi, nhưng là chỉ là lui về phía sau mấy bước, cũng không có như vậy rời đi. Còn không mau bắt giữ hắn, vốn éo hạ hắn cái đầu nhỏ dưa trở về báo cáo kết quả công tác. Cao gầy thanh niên nhìn về phía bên cạnh đồng bạn lên tiếng nói: "Tiểu tử, đến dưới mặt ngươi đừng trách ta à? Ai kêu ngươi thấy được thứ không nên thấy vậy? Đây là của ngươi mệnh a." Trêu tức âm thanh rơi xuống, một gã thể trạng cường tráng thanh niên đánh về phía Tiểu Đoạn Lãng. "Bành!" Tiếng va chạm vang lên, cường tráng thanh niên như đạn pháo nện bắn trên mặt đất, ngất tới. Cái này người như thế nào đột nhiên tiểu xuất hiện? Là ta hoa mắt sao? Ta làm sao thấy được hắn là từ trên trời giáng xuống đấy? Ta cũng nhìn thấy, hình như là trong hư không xuất hiện một cái đen khe hở, hắn tiểu là theo cái kia đen trong khe đi ra đấy. Vừa mới một màn kia, nếu không là tận mắt nhìn đến, ai nói ta đều sẽ không tin tưởng. Xung quanh quần chúng theo trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại về sau, lập tức trở nên thần sắc sụp sôi, đối với Tiểu Đoạn Lãng trước người áo bào xanh nam tử chỉ trỏ. Khá tốt vượt qua rồi. Sở Bác trên khóe miệng hất lên, ngay tại hắn mới từ lỗ thủng trong xuất hiện, liền chứng kiến lúc trước cường tráng thanh niên đánh về phía Tiểu Đoạn Lãng. Do đó, cũng thì có vừa mới một màn kia. "Tiền bối, ngài thật sự xuất hiện." Thấy rõ người tới, Tiểu Đoạn Lãng mặt lộ vẻ mừng rỡ. Sở Bác vỗ nhẹ nhẹ Đoạn Lãng vai, cười nói, "Về sau có thể đừng gọi ta tiền bối, có thể bảo ta Sở lão bản hoặc là Sở trưởng quỹ." "Ừ." Đoạn Lãng trọng trọng gật đầu. "Ngươi là người phương nào? Dám can đảm tại trên địa bàn của chúng ta xen vào việc của người khác?" Cao gầy thanh niên mặt ngoài mặc dù ngữ khí cương ngạnh, nhưng trên thực tế vẫn có chút trột dạ đấy. Trước chớ nói đối phương cái kia quỷ dị xuất hiện, chỉ cần là lúc trước một cước kia, hắn tiểu không chịu nổi. Một khi bị đạp ở bên trong, cái này kết cục tất nhiên sẽ cùng trên mặt đất hôn mê bất tỉnh đồng bạn đồng dạng. "Đi thôi." Sở Bác không để ý đến cao gầy thanh niên, nên ngang lôi kéo Tiểu Đoạn Lãng đi về phía trước. Cao gầy thanh niên tới đồng bạn nhìn qua Sở Bác bóng lưng, trực tiếp sững sờ, đối phương cư nhiên như thế bỏ qua bọn hắn. Cùng tiến lên. Năm người ánh mắt làm trao đổi, trong nội tâm suy nghĩ rất nhanh liền đã đạt thành nhất trí. "Sở lão bản, bọn hắn đến." Nghe được sau lưng tiếng bước chân dồn dập, Tiểu Đoạn Lãng kéo Sở Bác góc áo, lên tiếng nhắc nhở. Nhưng mà, trong miệng mà nói còn không nói chuyện, đối phương quay người rồi. Vung quyền, xuất chân, liền mạch lưu loát. Bành bành bành. Năm đạo thân ảnh bạch phá bầu trời, kêu rên rơi xuống đất. "Thật là lợi hại a. Mọi người đi xa, ngươi cũng đừng chằm chằm vào người ta bóng lưng ngốc nhìn." Nương theo trước Sở Bác biến mất tại đầu đường, xung quanh quần chúng cũng nhao nhao kịp phản ứng, tiếp tục nên để làm chi. "Sở trưởng quỹ, ngươi cùng ta cha là bạn tri kỷ, hai người các ngươi ai lợi hại điểm ạ?" Một cái vắng vẻ góc, Tiểu Đoạn Lãng ngửa đầu mở to mắt, vẻ mặt tò mò nhìn Sở Bác, cùng đợi câu trả lời của hắn. Sở Bác vô Đoạn Lãng cái hốc, cười bỏ qua, nghĩ như thế nào bắt đầu hỏi vấn đề này rồi hả? Tiểu Đoạn Lãng mấp máy môi, "Ta muốn dẫn ngươi đi chỗ kia đã bị Nghiêm Hồng cho chiếm lĩnh, thực lực của hắn rất mạnh mẽ, ta là sợ ngươi." "Nghiêm Hồng, Phong Vân Vị Diện, kiếm thánh đồ đệ chi một." Đoạn Lãng lời nói mặc dù không có nói xong, nhưng Sở Bác nghiễm nhiên đã biết người phía trước lo lắng, đơn giản chính là sợ hắn không phải Nghiêm Hồng đối thủ. Hoàn toàn chính xác, chỉ dựa vào hắn thực lực bản thân, khẳng định đánh không lại kiếm thánh đồ đệ. Nhưng là, hắn có vị diện rút thưởng chức nhân a. Nếu là Đoạn Lãng trong miệng bà bối, thật sự chính là hiếm thấy chi chân, hắn không ngại rút thưởng. Khô khủng. Chống lại Đoạn Lãng ánh mắt, Sở Bác vội ho một tiếng về sau, hắng giọng một cái, "Ta cũng không có cùng cha ngươi đã giao thủ, ngược lại là Nhiếp Nhân Vương từng khiêu chiến qua ta. Hai người các ngươi người nào thắng?" Đoạn Lãng đồng tử biến lớn, như nước trong veo con ngươi thẳng tắp chằm chằm vào Sở Bác. Hắn thất bại. Sở Bác hai tay lưng đeo tại sau lưng, đồng thời ngửa đầu 45 độ nhìn về phía cách đó không xa mái hiên, mặc kệ do góc áo theo gió mà hất lên. Chợt nhìn phía dưới, thật đúng là có chút thế tục cao nhân bộ dáng. Nhiếp Nhân Vương thất bại. Đoạn Lãng miệng miệng gãy nứt, bởi vì cha hắn Đoạn Soái cùng Nhiếp Nhân Vương thực lực tương đương. Người sau thất bại, cái này cũng nói rõ cha hắn cũng không phải người trước mắt đối thủ. Phục hồi tinh thần lại, Đoạn Lãng đột nhiên mặt lộ vẻ hưng phấn, vừa nói như vậy, Kiếm Thánh Đồ đệ tất nhiên không phải là đối thủ của ngài rồi, cái kia có thể thật sự là quá tốt. Nói đi, đến tuột cùng là bảo bối gì, nó hiện tại lại đang thì sao? Sở Bác ngưng mắt nhìn xem Đoạn Lãng, lên tiếng hỏi thăm. Đoạn Lãng chỉ bầu trời, một chữ một long cong, hai luồng máu biết bay. Máu biết bay. Sở Bác nỉ non một tiếng, mặt lộ vẻ hoang mang, lâm vào trong trầm tư. Sở trưởng quỹ, ngài phải hay là không biết chút ít cái gì? Tiểu Đoạn Lãng lôi kéo trước Sở Bác, tham dò nói. Mang ta đi a. Sở Bác lắc đầu, thật sự là hắn có chút phỏng đoán, nhưng còn không có được chứng thực. Chương 101, Quang Ba Huyền Phủ Quyển Phong Châu thành bên ngoài, có một núi xanh tên là núi Tử Vân. Sườn núi chỗ, cây rừng rậm rạp, nhiều cây thấp. Này khác, một chuyến mặc thanh ý đội ngũ đang có thứ tự cản quét trước, nguyên một đám thần sắc cảnh giác. Hồ Minh, ngươi nói một chút cái kia trong sơn động đến tột cùng đúng là bảo bối gì vậy? Đi tại bên phải nhất một gã cao béo nam tử nhìn về phía bên cạnh gầy lùn nam tử, khép đôi mắt nhỏ, trong mắt mang theo hiếu kỳ. Quản nhiều như vậy thì sao, chức trách của chúng ta là không cho bất luận cái gì. Gầy lùn nam tử lời còn chưa dứt, hai mắt liền như ngừng lại tây bắc phương, đồng thời rút ra trong tay bội kiếm. Cùng nhau tuần tra những người khác cũng phát hiện gầy lùn nam tử dị thường, nhao nhao hướng tây bắc phương nhìn lại, cái kia bên trong đang có hai đạo thân ảnh thong dong bước trước bước chân, hướng sơn động chỗ phương vị mà đi. Các huynh đệ, cầm vũ khí. Gầy lùn nam tử hưng phấn kêu to, bởi vì hắn phát hiện trong đó một đường thân ảnh đúng là phía trên muốn giết người nọ. Nương theo nước cờ đạo rút kiếm thanh âm, một đoàn người rất nhanh ngăn ở hai đạo thân ảnh trước người. Đợt thứ tư rồi. Nhìn qua gầy lùn nam tử một đoàn người, Sở Bác gãi gãi bên hai, thổn thức một tiếng. Tiểu tử, ngươi nói thầm cái gì vậy? Gầy lùn nam tử lạnh lùng nhìn xem Sở Bác, trường kiếm bung lên, mũi kiếm cho đến Sở Bác tiết hầu. Tiền bối, chúng ta thời gian đang gấp đấy, ngài nếu không liền trực tiếp một chiều quét ngang a. Đừng có lại vớt ve gân cốt sử dụng quyền cước rồi. Tiểu Đoạn Lãng giật giật Sở Bác góc áo, hắn đều đã bắt đầu hoài nghi người sau lúc trước theo như lời nói tính là chân thật rồi. Tại Phong Châu thành ở trong, đối phương nói cho hắn biết, Nhiếp Nhân Vương từng bại vào trong tay của hắn. Chính là bởi vì đối phương nói ra chiến quả như vậy, hắn mới dẫn đối phương để cướp đoạt bảo bối. Ai có thể liệu, đi tới nơi này núi Tử Vân đã liên tiếp đụng phải ba đợt đội ngũ, đối phương vậy mà tất cả đều là dùng quyền cước giải quyết, bỏ ra tốt chút thời gian. Nếu là Nhiếp Nhân Vương hoặc là cha hắn Đoạn Soái đụng với chuyện như vậy, xác định vững chắc Tuyết Ẩm Cuồng Đao hoặc Hỏa Lân kiếm một cái quét ngang giải quyết. Chống lại Tiểu Đoạn Lãng nghi vấn ánh mắt, Sở Bác vỗ nhẹ nhẹ hắn bay, tiếp theo cười nhạt một tiếng, lời nói thấm tiếng nói, tu võ một đường nhớ lấy không thể vội vàng sao động, mặc dù phía trước có trước lại lớn hấp dẫn cũng muốn định trụ tâm thần. Trước mắt, sử dụng quyền cước đối phó những người này, đối với ta mà nói cũng là một loại tu luyện. Nha. Tiểu Đoạn Lãng nghe Sở Bác lời nói, cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Thật sự là dễ bị lừa a. Sở Bác trong nội tâm phát ra cảm khái về sau, bước chân vừa rơi, hướng phía gầy lùn nam tử một đoàn người lần nữa đánh ra đấm thẳng. Bành bành bành. Liên tiếp tiếng ba đập đối gót vang lên, gầy lùn nam tử một đoàn người như đạn pháo trước sau bắn ra tại trên chặt cây. Mỗi cái vị diện tu võ cảnh giới bất đồng, muốn nghi dò xét biết cái này phong vân vị diện bên trong mọi người vật thực lực, Sở Bác chỉ có thể tự mình động thủ thăm dò. Tại gặp được bốn đám người ngựa ở bên trong, một lớp so một lớp người thực lực cường hành. Lúc này trên trạc cây ngất đã hôn mê gầy lùn nam tử một bằng người, bộc phát ra lực lượng đã đạt đến 4 nhu chi lực, nếu là dùng Sở Bác cho ở thế giới cảnh giới đánh giá, cái này một lớp mọi người là 4 sao linh đồ. Tiên bối, phía trước còn có thật nhiều người ngựa đấy. Thậm chí còn có một chút đội ngũ người cầm đầu, thực lực khách quan tại Nghiêm Hồng cũng không có yếu hơn bao nhiêu. Tiểu Đoạn Lãng giơ lên con mắt nhìn xem Sở Bác, vểnh lên miệng lại nói, ta biết rõ ngài vùng đánh quyền chân cũng là một loại tu luyện, thế nhưng mà ta sợ lại tiếp tục như vậy, chờ chúng ta đến sơn động vị trí, bảo bối đã bị Nghiêm Hồng cho mang đi. Quả nhiên, Đoạn Lãng lời nói vừa dứt, xô xô xoạt xoạt tiếng bước chân vang lên. Hiển nhiên, có một lớp nhân mã bị vừa mới tiếng bước chân hấp dẫn, chính hướng về Sở Bác hai người tới gần. Đi. Một chữ nổ ra, Sở Bác lôi kéo Tiểu Đoạn Lãng lách qua cái này một lớp người. Đợi cho đi vào nhất an toàn bộ vị trí về sau, Sở Bác dừng bước, hai mắt khóa chặt tại tay trái trên ngón giữa hiện ra điểm một chút bạch quang không biết loại tài liệu nào chế thành trên mặt nhẫn. Vị diện rút thưởng chiếc nhẫn, đây là Sở Bác theo Tây Du ký vị diện thả ra tôn hầu tử sau chỗ kích hoạt đấy. Do dự một chút, Sở Bác hít sâu một hơi, thần niệm khẽ động. Trong khoảnh khắc, một cái cực lớn màn hình ảo theo trong giới chỉ chui ra. Tiền bối. Tiểu Đoạn Lãng xe khẽ động trước Sở Bác vào áo, nhẹ giọng kêu gọi. Bởi vì hắn cũng không thể chứng kiến màn hình ảo tồn tại, do đó trong mắt hắn, Sở Bác giống như là mất hồn giống như, ngơ ngác như cọc gỗ loại người. Này khác, Sở Bác ánh mắt đang tại màn hình ảo cái kia rậm rạp chẳng chỉ tấn có văn tự đồ án ở trên quét qua quét lại trước. Bởi vì trên màn hình đồ án còn sẽ không ngừng đổi mới, lúc này Sở Bác thật có thể nói là hoa mắt. Ẩn hình chiến y kia, con rơi chiến xa, tia laser súng máy, ánh sáng lơ lửng áo giáp, thời gian lưu trữ. Tiểu Đoạn Lãng nghe Sở Bác nói thầm lời nói, vẻ mặt mê mang. Có ba lượt rút thưởng cơ hội, không cần trăng không cần a. Nhìn qua màn hình ảo phải phía dưới con số 3, Sở Bác thần niệm khẽ động, điểm chúng rút thưởng cái nút. Rút thưởng khai mở bắt đầu, nghe trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống âm, Sở Bác hiểu ý cười cười. Ngày bình thường nghe thanh âm này đều là người khác tại rút thưởng. Hôm nay, hắn cũng có thể rút thưởng rồi, mà lại cái này rút thưởng trong giới chỉ đồ vật muốn xa nhiều tại rút thưởng cơ. Hệ thống âm lặng hạ, màn hình ảo trong xuất hiện một đám lam mang. Trong màn hình đồ án tại đổi mới, lam mang tại chạy. Leng keng. Chúc mừng ký chủ vui mừng lấy được quang ba huyền phù quyển, không đợi Sở Bắc kịp phản ứng. Hắn trong đầu liền cường hành bị quán thâu quang ba huyền phù quyển phương pháp sử dụng. Cùng lúc đó, hắn trước mắt cực lớn màn hình ảo cũng dần dần biến mất không thấy gì nữa. Tiên bối, ngươi rốt cuộc là làm sao vậy? Đoạn Lãng vẻ mặt lo lắng, không ngừng đẩy vươn thẳng Sở Bắc vào eo. Sở Bắc hồi thần, bẻ bẻ cổ, biết được quang ba huyền phù quyển sử dụng hiệu quả cùng với phương pháp về sau, có thể nói đầy mặt xuân quang. Tiên bối, ngươi là nghĩ tới điều gì vui vẻ sự tình sao? Nhìn thấy Sở Bắc thân thể động, khoe miệng còn dơ lên đường hoàng dáng tươi cười, tiểu Đoạn Lãng vẻ mặt hiếu kỳ. Lần nữa chống lại Đoạn Lãng ánh mắt, Sở Bắc trên nét mặt mang theo tự tin, hắng giọng một cái, tiểu gia hỏa, ngươi có phải hay không hoài nghi ta lúc trước theo như lời nói tính là chân thật? Phải hay là không sợ cái kia hai luồng huyết bị Nghiêm Hồng cho cướp đi? Nói xong, Sở Bắc nhỏ ngẩng lên đầu, 45 độ mắt lé bầu trời, cả người giống như là bịt kín một tấm sắt thái thần bí. Ừ. Tiểu Đoạn Lãng trọng trọng gật đầu, thương vấn nói, tiền bối, nghe ngài trong lời nói ý tứ, ngài không tái sử dụng quyền cước, đây là muốn sử dụng vô thượng thủ đoạn sao? Sở Bắc cười nhạt một tiếng, không nói gì, trực tiếp làm ra hành động. Duy gặp thứ nhất cái búng tay đánh rất xuống, hắn tay trái trên ngón giữa vị diện rút thưởng chiếc nhẫn một vòng ánh sáng màu lam tránh qua. Sau một khắc, hắn thân thể bốn phía hư không một tiếng ầm vang, từng cơn rung động tạo nên. Ngay sau đó một đạo kim sắc quả cầu ánh sáng, dùng Sở Bắc làm trung tâm khuyết tán ra, cho đến đem hắn cùng Tiểu Đoạn Lãng hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Tiền bối, cái này, đây là cái gì? Nghĩ đến vừa mới cực lớn tiếng vang, nhìn lại thân thể bốn phía màu vàng mạn sáng, Tiểu Đoạn Lãng miệng há to lớn, trong mắt tràn ngập khiếp sợ. Sở Bắc mỉm cười, ra vẻ cao thâm, đứng bước rồi. Về phần ta cái này thủ đoạn, ngươi lập tức đã biết. Chương 102, kiếm thánh kiếm chiêu tiền bối, hiện tại ta thật sự tin tưởng ngươi nói lời nói rồi. Khe hở nội Tiểu Đoạn Lãng nhìn qua phía dưới không ngừng đi xa cây cối, nhúc nhích một phen đít hầu, nuốt một ngụm nước bọt. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, đối phương rõ ràng có thể cường đại đến loại này không cách nào tưởng tượng tình trạng. Coi như là thiên hạ hội hiện thời bang chủ hùng bá, hắn cũng gần kể chỉ có thể thời gian ngắn phi hành một khoảng cách, mà lại lên giá ở trên đại lượng nội lực. Có thể hắn bên cạnh chi nhân đâu rồi, đất bằng tất cánh, vô thanh vô tức, còn lôi trước hắn một người bình thường. Cảm thụ được Đoạn Lãng sùng bái kinh ngao ước ánh mắt, Sở Bắc lạnh nhạt cười nói, cực kỳ tu luyện, cuối cùng có một ngày ngươi cũng có thể làm được đấy. Núi Tử Vân, khoảng cách đỉnh núi chưa đủ 100 mét chỗ, có trước một cái cực đại sơn động. Sơn động trình lên hình tròn, bốn phía cây cối đều đã bị chặt đi, hiển thị rõ trống trải. Này khác, vô luận là động nội vẫn là ngoài động, đều có được số lớn nhân mã trông coi. Tiền bối, chính là chỗ đó. Giữa không trung, Tiểu Đoạn Lãng hưng phấn nâng lên tay phải, chỉ hướng sơn động vị trí. Thấy được. Sở Bắc khẽ gật đầu, khống chế được quang ba huyền phù quyển tiếp tục lên không, hướng về hình tròn sơn động mà đi. Cái gì người? Ngay tại Sở Bắc mang theo Đoạn Lãng mới vừa xuất hiện tại sơn động 10m có hơn lúc, mấy đạo quát lạnh âm thanh đồng thời vang lên. Bên ngoài sơn động, tổng cộng có 6 đội nhân mã trông coi. Làm bọn hắn thấy rõ Đoạn Lãng cùng với Sở Bắc hình dạng lúc, nguyên một đám khỏe miệng lập tức giơ lên một vòng hung ác lệ dáng tươi cười. Tiểu gia hỏa, ngươi thật đúng là không biết sống chết. Chúng ta không tìm được ngươi, ngươi ngược lại bản thân mình đưa tới cửa đến tìm. Một gã nam tử trong miệng chết tự còn chưa nói xong, hắn bên cạnh người cầm đầu liền hừ lạnh một tiếng, cứ thế mà đem hắn đã cắt đứt. Lại nhìn người này người cầm đầu, mang trên mặt nghiêm trọng, ánh mắt một mực khóa chặt tại Sở Bắc trên người, trong mắt mang theo một ít kiên kỵ. Về phần những cái khác đội ngũ người cầm đầu cũng giống như thế, nhao nhao đem trường kiếm hành tại trước người, vẻ mặt cảnh giác. Đến lúc này, trong đội ngũ những người khác cũng đã nhận ra trong chàng hào khí dị thường, lông mày khai mở bắt đầu dựng thẳng lên. Đây hết thảy đều nguyên cho bọn hắn ý thức được Sở Bắc không tầm thường. Đối phương rõ ràng có thể thong dong lơ lửng trên không trung. Không biết các hạ có thể hay xưng tên ra. Cái này núi Tử Vân đã bị chúng ta phong tỏa, mong rằng ngài có thể nhanh chóng ly khai. Một gã đội ngũ người cầm đầu tiến lên một bước, hướng phía Sở Bắc ôm quyền, nhắc nhở trước hắn ly khai. Tiền bối, những người này chơi kiếm rất lợi hại, ngài vẫn là cẩn thận một chút tốt. Tiểu Đoạn Lãng quét mắt nghiêng phía dưới một đoàn người lên tiếng nhắc nhở nói. Sở Bắc giang tay ra, cười nói, không cần động thủ. Ách. Đoạn Lãng sững sờ, sau đó còn không đợi hắn kịp phản ứng, Sở Bắc đã khống chế được quang ba huyền phù quyển tiếp tục hướng sơn động mà đi. Các hạ, kính xin ngươi mau mau rời đi. Bảy tên người cầm đầu song song nhi lập, tiếng quát trong mang theo một ít hàn ý. Sở Bắc không nói gì, tiếp tục hướng sơn động bay đến. Các hạ, đừng ép ta nhóm bọn họ xuất thủ. Bảy tên người cầm đầu đồng thời rút kiếm ra khỏi vỏ, trong lời nói mang theo nồng đậm ý uy hiếp. Sở Bắc như trước bảo trì trầm mặc, tiếp tục lên không. Gian ngoan mất linh. Nhìn thấy Sở Bắc như trước hướng về sơn động bay đến, bảy tên người cầm đầu nhìn nhau liếc, tiếp theo trường kiếm vung lên, đồng thời quát, kiếm bát. Lập tức, mỗi cái người cầm đầu trường kiếm trong tay bắn ra xuất hai đạo thật dài kiếm khí, giao thoa thành tám tự, hướng về Sở Bắc mau chóng đuổi theo. Tiền bối, ngài có thể xuất thủ. Nếu không phản kích, tự không còn kịp rồi. Nhìn qua 14 đạo trước mặt mà đến lạnh thấu xương kiếm khí, Tiểu Đoạn Lãng nuốt một ngụm nước bọt, hai cái bàn tay nhỏ bé khẩn trương xoa nắn lấy vào áo, trên mặt rõ ràng nhiều hơn một ít hoảng sợ. Chớ sợ. Sở Bắc vỗ nhẹ nhẹ Đoạn Lãng cái hốc, ngữ khí bức vàng. Xuy xuy xuy. Hắn vừa dứt lời, một hồi âm thanh chói tai vang lên, 14 đạo kiếm khí tại va chạm vào màu vàng mạn sáng lúc, chôn vùi biến mất không thấy gì nữa. Cái này, điều này sao có thể? Sư tổ truyền thụ cho kiếm bắt rõ ràng tổn thương không đến đối phương một phần một hào. Đột nhiên biến mất, thật cường hãn phòng ngự. Đây chính là kiếm bắt ta, ngươi đến tụt cùng là ai?
bảy tên người cầm đầu ngơ ngác nhìn xem Sở Bắc bóng lưng, cho đến đối phương đã tiến nhập sân động, bọn hắn còn chưa phục hồi tinh thần lại. "Tiền bối, nơi này nóng quá a." Sở Bắc Đoạn Lãng hai người mới vừa gia nhập trong động, một cỗ lại một cỗ mãnh liệt sóng lớn đập vào mặt, mang theo thoáng nóng dục khí tức. Sở Bắc lông mày dần dần nhăn lại, khống chế được quang ba huyền phù quyển, sâu kín mà đi. Sơn động rất sâu, càng đi nội diện tích càng lớn, ở trong chỗ sâu càng là hiện ra điểm một chút ánh sáng màu đỏ, giống như là bị ánh chiều tà bao phủ. Sau một hồi khá lâu, làm Sở Bắc hai người bay qua một cái góc, trước mắt cảnh sắc đột nhiên biến đổi. Đập vào mắt tất cả đều là đỏ bừng chi sắc, cách đó không xa càng là có thêm một cái cực lớn hố sâu. Hình tròn hố sâu bị ngọn lửa nóng bỏng bao vây, tại hỏa diễm không đạt tới địa phương, đứng trước tại một đám người lông mày nhíu chặt. Duy gặp đám người này người cầm đầu, mặc trường bào ước chừng 30 tuổi, hai mắt chính trực ngắc ngắc tập trung vào trong ngọn lửa hai luồng máu tươi, trong ánh mắt tràn ngập tham lam. "Tiền bối, người nọ tiểu là Nghiêm Hồng, kiếm thánh đồ đệ chi một." Tiểu Đoạn Lãng chỉ người cầm đầu. "Ừ." Khoảng cách đám người này ước chừng còn có 10m lúc, Sở Bắc đình chỉ đi về phía trước, hai tay lưng đeo tại sau lưng lặng lặng quan sát trước trong sân thế cục. "Kiếm bát." Tại Nghiêm Hồng dưới chỉ thị, hắn sau lưng cả đám kéo ra tư thế, đồng thời gầm lên. Trong khoảnh khắc, hơn 10 đạo kiếm khí bọc lấy vòi rồng hướng về mênh mông hỏa diễm mà đi, tựa hồ như muốn thổi tắt. Xuy xuy xuy. Hố sâu trên không hỏa diễm giống như là đã có linh tính giống như, đã nhận ra uy hiếp, phát ra chói tai vô cùng lo lắng âm thanh. Ngay sau đó, mênh mông hỏa diễm khai mở bắt đầu chập chờn, một đám lại một đám yêu dị ngọn lửa, tự mình trong ngọn lửa chốc bong mà lên, số lượng ngày càng nhiều. Mỗi một đám ngọn lửa lớn nhỏ tất cả không giống nhau, có chỉ có to cỡ lòng bàn tay, còn có lại có vài thước cao. Không qua giống nhau chính là, những cái này ngọn lửa đều có được siêu cao nhiệt độ, mà lại chính không ngừng cao thấp lúc đích, tựa hồ tại tụ lực. "Không tốt, mọi người nhanh chóng sau." Nghiêm Hồng phát hiện tình huống không đúng, trong miệng cuối cùng một chữ còn chưa rơi xuống, chốc bong đi ra ngọn lửa xì ra, tốc độ nhanh đến cực hạn. "A, chỉ là trong chớp mắt công phu." Cũng đã có người thê thảm kêu ra tiếng đến. "Kiếm thập." Cả đám nhao nhao đem trường kiếm hành tại trước người, khai mở bắt đầu dùng bản thân làm trung tâm hướng bốn phía huy động, một đường đạo kiếm khí tư cách phòng ngự, ngăn cản ngọn lửa xâm nhập. Không biết làm sao, ngọn lửa thế công quá mãnh liệt. Theo thời gian trôi qua, ngày càng nhiều người toàn thân bị bỏng, thống khổ trên mặt đất lăn lộn. Là thời điểm động thủ. Sở Bắc liếc mắt phía dưới cả đám, than nhẹ một tiếng, khống chế được quang ba huyền phù quyển tiếp tục đi về phía trước. "Là ngươi? Không nghĩ tới tiểu tử ngươi rõ ràng còn thực tìm tới giúp đỡ, còn là một cường giả." Đương nhiên, một đôi ánh mắt lạnh như băng khóa chặt tại quang ba huyền phù quyển nội Sở Bắc Đoạn Lãng trên người của hai người. Chương 103, đã được hoàng huyết tiền bối, Nghiêm Hồng phát hiện chúng ta rồi. Tiểu Đoạn Lãng cơ cơ Sở Bắc bàn tay lớn, ánh mắt đã rơi vào phía dưới Nghiêm Hồng trên người. "Không có gì đáng ngại." Sở Bắc thần tình lạnh nhạt, nhẹ nhàng cười cười, hoàn toàn bỏ qua rơi Nghiêm Hồng tiếp tục đi về phía trước. "Kiếm thập bát." Nhìn thấy Sở Bắc hoàn toàn không có đem mình để vào mắt, Nghiêm Hồng trong cơn giận dữ, mũi chân mạnh mà điểm địa, tiếp theo thân thể một cái bay lên không, trường kiếm trong tay vung dậy. "Kiếm thập bát." Kiếm này chiêu chính là kiếm thánh ấn tam tam bất tận, lục lục vô cùng chi ý sáng chế, kiếm thức cùng một chỗ liền biến ảo vô cùng không ngớt không ngừng, đem địch nhân khốn tại kiếm vong tùy ý xâm lược. Nhìn qua cấp tốc mà đến kiếm vong, Sở Bắc không đáng để ý tới, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, như trước thông dòng hướng về biển lửa mà đi. Sau một khắc, "Cái này không có khả năng, ngươi đến tụt cùng là người phương nào?" Nghiêm Hồng sắc mặt đột biến, hắn đánh xuất kiếm vong đụng phải đối phương thân thể bên ngoài kim sắc quang mang lúc, rõ ràng trực tiếp chôn vùi biến mất không thấy. Nếu không là tự mình thăm dò, hắn căn bản không tin tưởng sẽ có người có thể như thế hời hợt hóa giải công kích của hắn, có thể nói là không cần tốn nhiều sức. Đây chính là kiếm thập bát a. Sư phụ hắn kiếm thánh sáng chế tuyệt học a, phóng nhãn toàn bộ giang hồ, lại có bao nhiêu người có thể tiếp được? Có thể tiếp được kiếm này chiêu nhân vật cái nào không phải tiếng tăm lừng lẫy, có thể người trước mắt hắn nhưng lại cực kỳ lạ lẫm. Lại đến. Nghiêm Hồng lông mày nhăn lại, trường kiếm múa vũ động, lại là một kiếm lưới hướng về Sở Bắc mà đi. Kết quả, giống như lúc nhặt đọa tại vô hình. "Tiểu bối, bỏ bất khí lực a." Bên hai bên cạnh vang lên đối phương do gần tới xa thanh âm. Trong khi phục hồi tinh thần lại lúc, đối phương đã chạm vào đến trong biển lửa. Cảm thụ được trong không khí càng ngày càng cao nhiệt độ, Sở Bắc thần niệm khẽ động, quang ba huyền phù quyển độ dày tăng đến tối đa. Gần kề trong nháy mắt, quang ba huyền phù quyển nội nhiệt độ liền chậm lại. "Tiên bối, hiện tại một chút cũng không nóng lên." Tiểu Đoạn Lãng kinh têu một tiếng, vẻ mặt mừng rỡ, trợn tròn hai mắt sùng bái nhìn xem Sở Bắc. Xoẹt xoẹt xoẹt. Vốn là công hướng Nghiêm Hồng một đoàn người ngọn lửa, đã nhận ra càng lớn uy hiếp, một đường nói tiếng xé gió liên tiếp vang lên. Trong thời gian ngắn, lũ ngọn lửa mang theo rừng rực sóng nhiệt, phô thiên cái địa loại tuôn hướng Sở Bắc cùng Đoạn Lãng. Suy suy suy, không biết làm sao, có quang ba huyền phù quyển bao vây lấy Sở Bắc cùng Đoạn Lãng, mặc kệ do những cái này ngọn lửa như thế nào bạo động nổi giận, cũng không cách nào tới gần sau hai người. Thậm chí lâu lâu, quang ba huyền phù quyển còn có thể phóng thích một chút năng lượng, đem ngọn lửa cho ngược lại thôn vệ. "Nghiêm sư minh, cái này người đến tột cùng là thần thánh phương nào ạ? Liên cả ngươi kiếm thập bát đều phá hắn không được phòng. Thứ không hiểu nổi tiểu tử kia là từ đâu mời đến cái này cao nhân, rõ ràng có thể thời gian dài dừng lại trên không trung, cái này nhưng là chân chính phi hành a." Nhìn hắn bên ngoài thân bên ngoài mở ra chính là cái kia màu vàng quả cầu ánh sáng, liền cả những cái này yêu dị hỏa diễm đều có thể thôn phệ, thật sự là thật lợi hại. "Chắc hẳn trong ngọn lửa cái kia hai luồng huyết chúng ta là không chiếm được rồi, cái này người thực lực quá mức cường đại a." Không có bị yêu dị ngọn lửa cháy đến một lớp người xuống lại tại Nghiêm Hồng bên người, trong mắt mang theo khiếp sợ. Đối với bên cạnh đồng bạn tiếng nghị luận, Nghiêm Hồng không để ý đến, chỉ là vẻ mặt ngưng trọng nhìn lên hỏa diễm bên trong hai cái bóng đen.
Bọn hắn một đoàn người liền cả yêu dị ngọn lửa đều không đối phó được, mà đối phương nhưng có thể thông dòng tiến vào hỏa diễm ở trong chỗ sâu, cái này thực lực sai biệt cao thấp biết liền. Tiền bối, cái này không phải là hoàng huyết ta. Tiểu Đoạn Lãng miệng khẽ nhếch, giật mình nhìn trước mắt ấm áp hai luồng huyết, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin. Không sai. Sở Bác gật đầu, hết thảy chính như hắn phỏng đoán. Tại Tiểu Đoạn Lãng nói cho hắn biết, cái kia bảo bối là hai luồng máu biết bay lúc, trong lòng của hắn liền ẩn ẩn đoán được hoàng huyết. Phong Vân bị diện, có tứ đại thần thú, một trong số đó chính là Phượng Hoàng. Mà Phượng Hoàng toàn thân chân quý nhất chỗ, chính là hắn đỏ thấm máu tươi. Sở dĩ có thể liếc kết luận trước mắt hai luồng huyết tựu là hoàng huyết, hoàn toàn là vì gần nhìn phía dưới sẽ phát hiện huyết đoàn bên trong có trước Phượng Hoàng hư ảnh. Này một ít hoàng huyết tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng cũng không thể nói không phải chí bảo. Đế Thích Thiên sở dĩ trường sinh, chính là vì uống đại lượng hoàng huyết. Tiền bối, cái này hai luồng hoàng huyết chúng ta một người một phần. Nghe được Đoạn Lãng thanh âm, Sở Bác phục hồi tinh thần lại, khống chế được quang ba huyền phù quyển đem hai luồng hoàng huyết theo trong ngọn lửa chốc bong ra. Những cái kia hỏa diễm bậy mà biến mất. Các ngươi mau nhìn, cái kia hai luồng huyết đã bị bọn hắn đã nhận được. Phía dưới, Nghiêm Hồng một đoàn người trong truyền ra hai đạo tiếng kêu sợ hãi. Hoàng huyết vừa bị quang ba huyền phù quyển bao phủ, hố sâu trên không hỏa diễm liền bắt đầu biến mất tại trong hư không, động nội nhiệt độ cũng gấp kịch hạ thấp. Hố sâu trên không. Sở Bác luốt luốt trong tay hai luồng hoàng huyết, trên nét mặt lộ ra một ít thích thú, cái này hoàng huyết không chỉ không có nóng rực nhiệt độ, ẩn ẩn ngược lại lộ ra một cỗ cảm giác mát, thoải mái dễ chịu đến cực điểm. Hoàng huyết mặt ngoài có trước một tầng màng mỏng, chỉ cần có chút dùng sức, tầng này màng mỏng là được đâm phá, bên trong hoàng huyết là được nghiêm tiết ra đến. Tiền bối. Tiểu Đoạn Lãng khẽ kêu một tiếng, xoa xoa đôi bàn tay trưởng, đáng thương nhìn xem Sở Bác. Sở Bác cười khẽ, đem một đoàn hoàng huyết đưa tới Đoạn Lãng trước người, cầm a, tư cách một cái người làm ăn, ta sẽ không vi phạm chức nghiệp đạo đức đấy. Cảm ơn. Đoạn Lãng mặt giãn ra khai mở cười. Đuốt ve hoàng huyết yêu thích không buông tay. Đi thôi. Sở Bác nhàn nhạt quét mắt phía dưới Nghiêm Hồng một đoàn người về sau, khống chế được quang ba huyền phù quyển hướng ngoài động bay đến. Hoàng huyết hắn đã được đến, không cần phải lại ở tại chỗ này rồi. Còn nữa, cái này quang ba huyền phù quyển sử dụng thời hạn cũng chỉ có một thời thần. Lại đối đãi hạ đi tiểu muốn xảy ra chuyện. Kiếm bát, kiếm thập bát. Nhìn thấy Sở Bác hai người đoạt bảo rời đi, Nghiêm Hồng một đoàn người sắc mặt âm trầm, không ngừng đánh ra kiếm khí. Nửa khắc đồng hồ sau, sư minh, bây giờ nên làm gì? Một áo bào xanh nam tử đứng ở Nghiêm Hồng bên cạnh, trưng cầu trước ý kiến của hắn. Còn có thể làm sao? Trở về gặp sư tôn. Nghiêm Hồng hừ lạnh một tiếng, lắc lắc ống tay áo. Bọn hắn một đoàn người đuổi theo Sở Bắc ra khỏi sân động, nhưng đối phương tu vi thông thiên, dọc theo nham bích trực tiếp bay xuống. Đối phương có bổn sự này, bọn hắn không có a. Vô Song Thành, Thành Bắc, một tòa phủ lệ nội. Cái gì? Kiếm thập bát rõ ràng phá hắn không được phòng. Người nói chuyện là một gã tóc hoa dâm có trước một đám tròm râu dê cao gầy lão giả, cái này cao gầy lão giả đúng là trong giang hồ tiếng tăm lừng lẫy người xưng kiếm thánh độc cô kiếm. Hồi sư tôn lời nói, Đồ Nhi nói hết thảy là thật. Các sư đệ lúc ấy đã ở tràng, bọn hắn cùng Đồ Nhi cùng một chỗ chứng kiến người nọ cường đại. Tại lao giả trước người Nghiêm Hồng cung kính nhi lập, trong lời nói mang theo khiêm tốn. Theo ngươi chỗ miêu tả, cái kia hai luồng huyết cần phải tiểu là Phượng Hoàng chi huyết rồi. Cũng chỉ có như vậy chí bảo, tài năng dẫn tới bực này nhân vật rời núi a. Kiếm Thánh luốt luốt trong râu, phát ra một tiếng cảm khái. Sư phụ, ngài cũng không biết người nọ tục danh sao? Nghiêm Hồng mặt lộ vẻ khó hiểu. Kiếm Thánh lắc đầu, lăng không phi hành, kiếm thập bát pha không được phòng, bực này nhân vật ta cũng quả thực nghĩ kết giao một phen a. Sư tôn, chúng ta đây muốn phái người tay đi nghe ngóng người này sao? Đương nhiên, cần phải tìm được hắn. Tại Kiếm Thánh cùng Nghiêm Hồng nghiên cứu thảo luận trước cái này đại nhân vật thời điểm, Sở Bác đã về tới vạn giới hiệu cầm đồ, vẻ mặt thích ý nằm ở trên mặt ghế. Chương 104, bài nổi bật lại là một cái đại bảo bối a. Sở Bác luốt luốt một phen hoàng huyết về sau, tìm đến một bình trong suốt nắp chặt, cẩn thận từng ly từng tí đem hắn tồn đi vào, tiếp theo đặt ở trong ngăn kéo. Làm xong đây hết thảy, Sở Bác móc ra thông đạn, xoát nổi lên Tây Nguyên diễn đàn. Quả nhiên, lại là đầu đề. Sở Bác thổn thức một tiếng, thực hiện tập trung tại đưa đỉnh một cái bài ở trên. Cái này mới đi qua một canh giờ, đã có gần ngàn đầu hồi phục. Thầy thuốc nhân tâm, nguyện hiệu cầm đồ tiểu hữu cả đời mạnh khỏe. Sinh con tên Vũ, bởi vì bản thân cả ngày buôn ba tại Bình Châu thành, cũng không có thời gian gì đi dạo diễn đàn. Nguyên nhân chính là như thế, mọi người khả năng đối với ta nít nạm rất là lạ lẫm. Lần này phát bài viết, ta chủ yếu là nghĩ cảm tạ một cá nhân, hắn tiểu là bản diễn đàn người tâm phúc, cũng chính là các ngươi trong miệng hiệu cầm đồ ca. Có lẽ có chút ít người đã đoán được thân phận của ta, Bình Giao Phố ở trên Dương phủ phủ chủ, Dương Nam. Cái này thiếp mời là ta cùng Chu phủ phủ chủ Chu Thường hai người liên hợp phát đấy, thuần túy là vì tuyên truyền hiệu cầm đồ tiểu hữu nhân nghĩa ý định. Hôm nay là Tây Nguyên Võ Quán thi đấu ngày, con ta cùng Chu huynh nhi tử đều tiến nhập quyết chiến. Tại quá trình chiến đấu ở bên trong, hai cái tiểu gia hỏa thân thể đột phát dị trạng, cả người đều đã mất đi ý thức, làm vì phụ thân nơi này ta cũng không muốn quá nhiều đề cập. Tóm lại, lúc ấy tình huống, hai cái tiểu gia hỏa cũng đã tần sắp tử vong. Lúc ấy, Tây Nguyên Võ Quán quán chủ, Tạ Trang Tạ lão gia tử, đệ nhất cường giả Hoàng lão gia tử bọn người ở đây, có thể đối mặt hai cái tiểu gia hỏa tình huống. Bọn hắn đều bó tay chịu chói. Khẩn cấp phía dưới, chúng ta mời tới trên thị trấn 6 cái danh y đi không biết làm sao, bọn hắn bất lực, căn bản không biết bệnh này nguyên nhân. Theo thời gian trôi qua, con ta bệnh tình không ngừng chuyển biến xấu. Ngay tại chúng ta nhanh chóng không biết làm sao sắp, hy vọng ký thác vào hiệu cầm đồ tiểu hữu trên người. Chúng ta ra roi thúc ngựa, đem hai cái tiểu gia hỏa đưa đến vạn giới hiệu cầm đồ. Tốt tại, hiệu cầm đồ tiểu hữu có thể thường người thường không thể, cứu trở về con ta tính mạng. Nói chung sự tình chính là như vậy, Hiệu Cầm Đồ tiểu hữu cứu không chỉ là hai cái tiểu gia hỏa, càng là hai người chúng ta gia tộc. Bài này về phía mọi người chứng kiến, về sau phạm là Hiệu Cầm Đồ tiểu hữu cần dùng đến hai chúng ta nơi ở địa phương, chúng ta nhất định đem hết toàn lực, dù là táng ra bại sản. Bài xong. Tây Nguyên Vương giả, chuyện này vừa mới ta cũng nghe nói, Hiệu Cầm Đồ huynh lần này xuất thủ không chỉ là cứu được lượng gia tộc, cũng là cứu được toàn bộ Tây Nguyên võ quán a. Nhìn lên, ánh mặt trời, Hiệu Cầm Đồ huynh còn là một thầy thuốc sao? Hắn đến tột cùng là cái dạng gì người a, giống như là như mê. Mưa đầu mùa hạ, Hiệu Cầm Đồ ca có chức lệnh nữ nhân điên cuồng tinh la quần, có thể cho người cảm giác an toàn siêu cường vũ lực, bây giờ còn có siêu phàm ý thuật, hắn cái này thật sự là toàn năng a. Thật sự rất hâm mộ Khinh Vũ tỷ a. Bên trong bụi gai, hoa mưa đầu mùa hạ, hâm mộ cũng vô dụng a. Ta nhìn ngươi à, vẫn là mỗi ngày đi thắp hương bái Phật cầu nguyện ông trời lại để cho ngươi đụng với cái khác Hiệu Cầm Đồ ca a. Tiểu Hổ thích vũ hành, lão ca chỗ lợi hại khá nhiều loại. Cũng không phải mỗi người đều có thể trở thành ta Vương Tiểu Hổ sùng bái thần tượng đấy. Lạnh lùng lạnh như băng, Hiệu Cầm Đồ ca chỗ nào đều tốt, tựu là tổng thích làm thần bí. Cứng mềm không ăn, mặc kệ ngươi như thế nào hỏi, hắn tựu là không chịu nói cho ngươi biết trị liệu phương pháp. Sở Bác quét nhìn một bộ phận hồi phục, cười bỏ qua, tiếp theo thần niệm khẽ động, làm ra hồi phục. Vạn giới Hiệu Cầm Đồ, Dương phủ chủ, các ngươi lớn có thể không cần như thế, ta cũng không phải cái gì thần y, ta cũng chỉ là may mắn mà thôi, hết thảy đều là ông trời chiếu cố cái này lưỡng tiểu gia hỏa, bọn hắn còn có rất dài lộ muốn giải. Hồi hết tiếp mời về sau, Sở Bác liền cầm lấy thùng nước, đi ra ngoài hướng Hiệu Cầm Đồ phía tây đất trống đi đến. Khai mở bắt đầu vì hắc nguyện quả thụ cây giống rội bắt đầu nước đến. Trường Hưng phố, Lý phủ. Bành. Một gian tinh xảo trong phòng, Vu Thừa ngồi ngay ngắn ở trên một cái ghế, đưa tay trùng trùng điệp điệp vô vô cái bàn. Này khác, hắn đã tháo xuống mặt nạ, lộ ra cái kia lớn diện tích thối giữa che kín mủ đau nhức bộ mặt, còn sót lại mắt phải tràn ngập nồng đậm sát ý, phải hay là không rất hận, phải hay là không nghĩ muốn giết tên kia. Lý Cuồng Long ngồi ở Vu Thừa đối diện, trong tay vướt vướt thông đạn, mang trên mặt một ít trêu tức. Hừ. Vu Thừa hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn xem Lý Cuồng Long, ngươi đây là đang châm chọc ta sao? Lý Cuồng Long phẩm một ngụm nước trà trên bàn, cười to nói, ta đã nhắc nhở qua ngươi, tiểu tử kia là cái biến số, hắn là cái cọng rơm hơi cứng tử. Bây giờ nói lời này còn có làm được cái gì? Ta hao phí nhiều ngày tâm huyết làm ra hai hạt độc đan, không đợi đến dược tính hoàn toàn phát làm nghiệm chứng nó có thành công hay không, cũng đã bị tên kia làm hỏng. Vu Thừa thở một hơi thật dài, âm thanh lạnh lùng nói, nhiệm vụ của ta kết thúc không thành, ngươi cũng chớ nghĩ có ngày tốt lành qua. Luyện đan tài liệu ta có thể cho ngươi thêm chuẩn bị một phần, nhưng ngươi cần phải cam đoan lần sau phải thành công. Lý Cuồng Long đứng dậy, một bộ không cho là đúng bộ dạng. Ta tuy nhiên không biết tiểu tử này là như thế nào cởi bỏ thi độc đấy, nhưng là ta có thể cam đoan, một khi đã qua 12 canh giờ cái kia hai cái tiểu gia trong cơ thể độc tính triệt để bộc phát, mặc dù là hắn cũng sẽ thúc thủ vô sách. Vu Thừa ánh mắt ngưng tụ, trong lời nói mang theo nồng đậm tự tin. Ở trước đó, ngươi là độc tu sự tình có thể cho ta che giấu tốt một chút. Đối với việc này, Nhạc Hạo tên kia nhất định sẽ đem hết toàn lực loại bỏ. Một khi cho hắn biết là chúng ta cho hắn bên trong võ quán đệ tử hạ độc, vậy cũng tiểu không ổn rồi. Từ ngực một tiếng, Lý Cuồng Long đem nước trà trên bàn nuốt vào bụng. Yên tâm đi, ta tự mình có chừng mực. Nói đến đây, Vu Thừa đột nhiên cười lạnh, trong ánh mắt lộ ra một ít hàn ý, tiếp theo lại làm thí nghiệm, thời gian này tiểu định tại Tây Nguyên Tết rồi. Đến lúc đó, thi độc bộc phát, ngươi nên trốn kịp thời nhất điểm a. Ta khuyên ngươi thí nghiệm trước đó, vẫn là đem tiểu tử kia diệt trừ a. Lý Cuồng Long sửa sang lại quần áo, lối ra nhắc nhở. Ta có thể không phải là đối thủ của hắn. Vu Thừa nhún vai, cười nói, tiểu tử kia mệnh tự nhiên sẽ có người thù, chúng ta chỉ phải chờ đợi là được. Buổi trưa, Sở đại ca, ngươi cái kia loại đến tuột cùng là cái gì cây hả? Cái này mới qua một ngày, thật giống như đã lớn hơn một vòng rồi. Mạc Khinh Vũ từ sau bếp trong đi ra, đem trong tay đồ ăn bàn đặt ở hai gã thực khách trước bàn ăn về sau, khó hiểu nhìn xem Sở Bắc. Đây là một thân cây lớn, tên là Hắc Nguyệt. Về phần nó cuối cùng dài ra trái cây đúng là cái dạng gì, cùng với trái cây cái gì vị có cái dạng gì công hiệu, ta cũng không biết. Sở Bắc đem một cái bàn trà lau sạch sẽ về sau, quay người nhìn về phía Mạc Khinh Vũ, chi tiết theo như lời. Nghe vậy, Mạc Khinh Vũ tầm mắt nheo lại, đợi trái cây dài ra rồi, ta muốn cái thứ nhất nếm ăn. Đây là đương nhiên. Sở Bắc cười cười, chọc chọc Mạc Khinh Vũ mi tâm, nói, Thanh Lân cá không nhiều lắm rồi. Theo đêm nay khai mở bắt đầu cũng đừng có lại cung ứng rồi. Vì cái gì? Mạc Khinh Vũ trợn tròn mắt, vẻ mặt hoang mang khó hiểu. Còn lại thanh lân cá chính ngươi ăn, dùng đến để thăng linh lực. Thế nhưng mà, Mạc Khinh Vũ vừa còn muốn nói chút gì đó, chống lại Sở Bắc cường ngạnh ánh mắt về sau, trong miệng mà nói đã ngừng lại, nhẹ gật đầu, nhẹ mật một tiếng. Chương 105, chuẩn bị đấu giá hội cái này điểm có dự định thượng hạng thức ăn đấy sao? Sở Bắc vừa dứt lời, Mạc Khinh Vũ còn chưa kịp trả lời, nhà hàng bên ngoài xa xa liền truyền đến một đường hưng phấn thanh âm. Lão ca, ta tới dùng cơm á. Ừ, người chưa tới thanh âm đã đến. Mạc Khinh Vũ thỏ ra dài nhọn ngón tay, chỉ ngoài cửa, tiếp theo che miệng cười khẽ, cái này điểm dự định thượng hạng thức ăn đúng là hắn rồi. Rất nhanh, Vương Tiểu Hổ đong đưa quả xếp, đầy mặt xuân quang, nên ngang đi tới nhà hàng. Lão ca, chúng ta lại gặp mặt. Một canh giờ không thấy, tựu như cách ba thu a. Vừa thấy được Sở Bắc, Vương Tiểu Hổ thu lại quả xếp, đứng trước mặt mo chuột bắt đầu tân bốc đến. Chớ nghe răng cười buồn nôn ta. Nói đi, ăn chút gì đó. Sở Bắc khẽ miệng có chút co rúm, lui về phía sau hai bước, vì Vương Tiểu Hổ chỉ một cái bàn. Tiểu Hổ, hôm nay như thế nào chỉ một mình ngươi đến đó a? Mạc Khinh Vũ trận nhìn Sở Bắc liếc, trong mắt có ý tứ là đối phương dù gì cũng là cái khách nhân, muốn khách khí một chút. Khinh Vũ tỷ, cha lão tỷ bọn họ đều là người bình thường,
hai ngày trước vừa ăn thượng hạng thức ăn hiện tại còn không có tiêu hóa nhé. Nói đến đây, Vương Tiểu Hổ trên khóe miệng hất lên, hai đầu lông mày tránh qua vẻ đắc ý, ta lại bất đồng, linh huyệt đã đạt thông, hiện tại có thể mở rộng ăn. Ăn càng nhiều, trong cơ thể linh lực tăng trưởng cũng lại càng nhanh chóng. Mạc Khinh Vũ đánh giá một phen Vương Tiểu Hổ, đã thông linh huyệt. Nguyên lai ngươi cũng ăn rồi huyết bổ đề a. Khó trách, ta cảm giác ngươi hôm nay khí sắc tốt hơn nhiều nhé. Khinh Vũ tỷ, ngươi cũng ăn rồi huyết bổ đề. Tiếng nói vừa ra, Vương Tiểu Hổ nghiêng đầu nhìn về phía Sở Bắc, lão ca, ngươi không phải nói chỉ có một khỏa huyết bổ đề đấy sao? Sở Bắc nhún vai, đúng vậy à, ngươi ăn cái kia huyết bổ đề đích thật là cuối cùng một khỏa. Nghe vậy, Vương Tiểu Hổ mấp máy môi, hâm mộ nhìn xem Mạc Khinh Vũ, Khinh Vũ tỷ, ngươi huyết bổ đề lão ca là miễn phí đưa cho ngươi à? Nói nhảm, đương nhiên là miễn phí đấy. Sở Bắc tức giận liếc mắt Vương Tiểu Hổ, nhanh lên gọi món ăn, chúng ta không có thời gian với ngươi nói mỏ. Ai, Vương Tiểu Hổ thật dài thở dài một tiếng, vẻ mặt ủy khuất giơ lên con mắt nhìn về phía thực đơn, một chén thanh lân cá phiến đậu hũ sút, một phần tiêu hương nướng thanh lân cá phiến, một bàn nước nấu thanh lân cá. Đợi trước, ta vậy thì đi làm. Mạc Khinh Vũ mặt lộ vẻ tiêu ý, tiếp theo mở rộng bước chân đi vào hậu chủ khai mở bắt đầu công việc lu đủ lên. Một lúc lâu sau, Sở Bắc ăn uống no đủ, cầm 6 miếng linh tệ từ nhỏ tiểu nhà hàng đi ra, về tới vạn giới hiệu cầm đồ. Đi đến rút thưởng cơ về sau, Sở Bắc đem 6 miếng linh tệ vùi đầu vào mở miệng trong. Cảm thụ được trong cơ thể tăng trưởng linh lực, Sở Bắc lâm vào trầm tư. 6 miếng linh tệ toàn bộ quan xong, tu vi của hắn khoảng cách linh sĩ ngũ tinh còn kém 13 miếng linh tệ. Tại tu vi của hắn vừa đột phá đến linh sĩ tam tinh thời điểm, hệ thống liền hạ nhiệm vụ mới, trong 5 ngày tu vi đạt tới linh sư nhất tinh. Trước mắt, ngày hôm sau đã qua một nửa, có thể tu vi của hắn liền cả linh sĩ ngũ tinh còn không có đạt tới. Muốn hoàn thành nhiệm vụ, hắn nhất định phải tại 3 ngày rưỡi trong thời gian, lại để cho rút thưởng cơ nội nhiều hơn nữa 413 miếng linh tệ. Thời gian như vậy đuổi, xem ra lại phải tạo thế a. Sở Bắc ai thán một tiếng, đi tới quầy hàng về sau, kéo ra ngăn kéo. Từ Ngọc Bội, Bách Linh Thảo, Dạ Minh Châu, Xích Dương Mục, Thanh Linh Hạch, Thối Thể Đan, súng ngắn thai 64. Nhìn qua trong ngăn kéo bà bối, Sở Bắc trong nội tâm đã có nghĩ cách, đến tiền phương pháp nhanh nhất cái kia chính là đấu giá. Chỉ bất quá lần này đấu giá, không phải tại diễn đàn bên trong đấu giá, mà là trực tiếp tại hiệu cầm đồ phía tây trên đất chống đấu giá. Bởi như vậy, hắn hiệu cầm đồ danh khí tại đây Tây Nguyên trấn đúng lại một cái đằng trước bậc thang. Đương nhiên, hắn cũng không toàn bộ đấu giá. Đã chuẩn bị lấy ra đấu giá có Tử Ngọc Bội, Bách Linh Thảo, Dạ Minh Châu, Xích Dương Mục, Lam Ngọc Trạng, Thanh Linh Hạch, cùng với Thối Thể Đan. Tốt 4 cái đều là Vương Tiểu Hổ cầm cố công phòng đạn đoạt được, về phần Lam Ngọc Trạng thì là sáng nay Vương Bá Thiên lấy ra cầm cố công phòng đạn đấy. Cái này Thanh Linh Thạch cùng với Thối Thể Đan, theo thứ tự là Ninh Phỉ cùng Tạ Vận dùng để cầm cố tinh la của đấy. Làm tốt sau khi quyết định, Sở Bắc liền thành thơi nằm ở trên mặt đế, xuất ra thông đạt suy nghĩ như thế nào khai mở bắt đầu tạo thế. Bên kia, Bình Châu thành, Hạ phủ, một kiện tinh xảo xa hoa trong phòng, đang có 8 người ngồi vây quanh tại một cái đàn bàn gỗ trước, trên bàn bày đặt một kiện như mộng ảo váy tím. Này khắc, 8 người này đối diện trước váy tím tiếng buồn bã thở dài, nguyên một đám mặt mũi tràn đầy khuôn mặt u sầu. Các ngươi 6 cái đã là quý phủ cao cấp nhất thợ may rồi, đều chưa từng nghe qua băng ti. Hạ Hàn Yên đôi mi thanh tú nhíu lên, ánh mắt theo thứ tự đảo qua 6 cái phụ nữ trung niên. Đại tiểu thư, mấy người chúng ta coi như là kiến thức rộng rãi được rồi, có thể quả thật chưa từng nghe qua loại tài liệu này a. 6 cái phụ nữ trung niên nhìn nhau liếc, ánh mắt làm ra trao đổi. Cái kia dùng tự chúng ta vải vóc có thể không thể làm ra đến giống như lúc phòng chế phẩm. Hạ Hàn mộng luốt ve tử la váy, đem hắn hoàn toàn bằng phẳng rộng rãi khai mở tại trên mặt bàn. Nhị tiểu thư, ngài cái này không phải làm khó chúng ta nha. Cái này váy căn bản cũng không có bất luận cái gì đầu sợi, toàn bộ một khối, chúng ta cũng không biết từ chỗ nào bắt tay à. Dựa vào Hạ Hàn mộng gần đây một gã thợ may trên mặt bị quất, chỉ tử la váy lại nói, thực muốn chúng ta làm, chúng ta chỉ có thể trên đại thể xuất ra bộ dáng của nó, khách quan tại nó mà nói, khẳng định là do rất nhiều chắp đầu đấy. Ta đã biết. Hạ Hàn yên khẽ gật đầu. Tiếp theo hướng phía 6 gã phụ nữ trung niên phất phất tay, ở đây không có các ngươi sự tình rồi, các ngươi lui xuống trước đi à. Đợi cho 6 gã thợ may đi về sau, Hạ Hàn Mộng khởi động dưới ba, nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Hàn Yên, quệt mồm nói, tỷ, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại chúng ta muốn như vậy buông tha cho sao? Buông tha cho? Điều này sao có thể? Hạ Hàn Yên cười lạnh một tiếng, sâu thẳm ánh mắt nhìn hướng ngoài cửa, tìm cái thời gian chúng ta tự mình đi ở trên một chuyến Tây Nguyên trấn, tìm cái kia bạn giới hiệu cầm đồ lão bản hảo hảo đàm nói chuyện. Nói chuyện gì? Hạ Hàn Mộng truy vấn, hai đầu lông mày mang theo khó hiểu. Trên đời này không dùng tiền không giải quyết được sự tình. Chúng ta mua xuống hắn băng ti, lại mua xuống cái này váy chế tác phương pháp. Hết thảy đều có đủ về sau, khai mở bắt đầu đo sản xuất bán. Nói xong, Hạ Hàn Yên khỏe miệng có chút giơ lên, trong ánh mắt toát ra một vòng khôn khéo. Vạn giới hiệu cầm đồ. Sở Bác thích dí duỗi lưng một cái, hắn thiếp mời đã phát ra. Là thời điểm đi trường hương phố ở trên tìm chút ít người đến vòng mà xây dựng tường bây rồi. Than nhẹ một tiếng, Sở Bác đem thông đặt bỏ vào trong lực, đóng cửa lại hướng trường hương phố bước đi. Chương 106, người cửa hàng sập rồi. Giờ thân. Trường Hương phố, Trác phủ. Trác phủ diện tích khách quan tại Vương phủ, Lý phủ mà nói, diện tích ở trên mặc dù ít đi một chút, nhưng nên có một cái cũng không ít. Xanh dần tốt mục, rực rỡ kỳ hoa, hòn non bộ, ao nhỏ, bích sắc ngó sen, hồng nhạt thủy liên, lẫn nhau ánh đáp lộ ra ưu tính mỹ hảo. Này khắc, ba năm giao nhau thanh thạch trên đường, chính lui tới hành tẩu trước cầm trong tay bội kiếm thị vệ cùng bận rộn nha hoàn. Tiểu thiếu gia, ngươi chạy chậm một chút, cũng đừng té ngã rồi. Một gã nha hoàn thả ra trong tay sự tình,
lên tiếng nhắc nhở lấy trên ngã ba một mạch chạy như điên hài đồng.
Yên tâm đi, ta thế nhưng mà tu võ giả, không có việc gì đấy.
Trác Lam tiếng nói vừa ra, dưới chân tốc độ lần nữa đề cao, thẳng đến con đường cuối cùng đỉnh nghỉ mát mà đi.
Như vậy vội vã tìm ta có việc?
Trác Bất Phàm ngồi ngay ngắn ở đỉnh nghỉ mát trên ghế dài, ngước mắt nhìn xem Trác Lam.
Ca, Hạo ca đến rồi.
Hắn đã tại ngươi trong phòng rồi.
Trác Lam ngồi ở Trác Bất Phàm bên cạnh mở miệng nói.
Cái gì?
Chuột tên kia đến rồi.
Nghe vậy, Trác Bất Phàm mặt lộ vẻ mừng rỡ, sửa sang lại quần áo rất nhanh ra đỉnh nghỉ mát, hướng về một con đường cuối cùng duy nhất tòa nhà phòng nhỏ chạy tới. Quan hắn cái kia hưng phấn bộ dáng, hiển nhiên cái này chuột là hắn nhiều ngày không thấy bằng hữu cũ.
Sau một hồi khá lâu,
giang giác, cửa mở.
Điêu gia, ngài lão cái này thật đúng là lại để cho ta đợi thật lâu a.
Trác Bất Phàm mới vừa gia nhập trong phòng, một đường lười biếng thanh âm liền truyền đến tai của hắn mở.
Lúc này, trong phòng mềm mại trên mặt giường lớn, đang nằm trước một gã mặc màu xanh cẩm y ước chừng 16-17 tuổi thiếu niên.
Này khác, thiếu niên chính hai tay gối ở sau, vệ lên một đôi chân bắt chéo thích lý lắc lư trước.
Ba mẹ nó,
chuột, ngươi đặc biệt nằm giường của ta ở trên giày đều không thoát.
Trác Bất Phàm con mắt sáng ngời, phát hiện không đúng về sau, tức giận mắng một tiếng, rất nhanh tiến lên hai bước kéo túm rời khỏi giường ở trên thiếu niên.
Điêu gia, ngươi phóng buông tay.
Ta thoát còn không được mà.
Thạch Hạo một bên giãy giụa, một bên đem hai cái giày cởi ném xuống đất.
Nay cái nhi ngươi như thế nào có không đến xem ta cái này bằng hữu cũ hay sao?
Cha ngươi lão gia hỏa kia bằng lòng thả ngươi đi ra.
Nhìn thấy Thạch Hạo cởi giày ra, Trác Bất Phàm cũng buông tha đối phương, mình cũng một cái nhảy trên người giường.
Đừng có lại trước mặt của ta để lão gia hỏa kia, thật sự là có thể khí.
Dứt lời, Thạch Hạo tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lại nói, tiểu hổ tên kia hiện đang dùng cơm như thế nào chạy tới ăn nghi ngõ hẻm cái kia địa phương quỷ quái rồi hả?
Lúc nào hắn thưởng thức kém như vậy rồi, không đi Tây Nguyên quán rượu sửa đi cái gì nho nhỏ nhà hàng rồi hả?
Cơm điểm thời điểm, hắn tiểu đi qua Vương phủ rồi.
Không biết làm sao, hắn chỉ thấy được Vương Nghiên Tịch, người sau nói cho hắn biết Vương Tiểu Hổ đi ăn nghi ngõ hẻm nho nhỏ nhà hàng ăn cơm đi.
Cũng đang nguyên nhân như thế, hắn còn không có gặp Vương Tiểu Hổ mặt.
Về phần Tiểu Hổ ăn cơm vì cái gì đi nho nhỏ nhà hàng mà, cái đề tài này nói đến đã có thể dài rồi.
Ngươi a, thừa dịp lần này đi ra mau mau lại mua cái thông đặt vụ trộm mang về a.
Trác Bất Phàm háng giọng một cái, liền chuẩn bị tiếp tục xuống lúc nói, Thạch Hạo phất tay đem hắn cắt ngang, đã nói rất dài dòng, cái kia cũng không cần nói.
Đúng rồi, Tiểu Hổ cầm xuống Hoàng Vũ Hoanh sao?
Ngươi đây là đang cùng ta khai mở Tây Nguyên sử thượng đệ nhất lớn vui lùa sao?
Tiểu cái kia kinh sợ dạng, dùng sức toàn thân khí lực không đủ Hoàng Vũ Hoanh một đấm đấy.
Ngươi nói hắn có thể cầm xuống sao?
Hai ngày trước còn bị đánh gãy chân nhé.
Trác Bất Phàm cười lạnh, trong lời nói mang theo nồng đậm trào phúng.
Điều này cũng đúng.
Thạch Hạo thừa nhận chật miệng, do xét vươn ngón tay chỉ góc tường, điều ra. Huynh đệ ta lần này đến đây thế nhưng mà rất có thành ý đấy, xem ta cho ngươi đem theo bảo bối gì.
Thiện ý nhắc nhở, ngươi yêu nhất ta.
Đủ nghĩa khí.
Trác Bất Phàm hướng phía Thạch Hạo giơ ngón tay cái lên, tiếp theo hướng về góc tường nhìn lại, cái kia bên trong chính dựng thẳng trước một cái dài mảnh hình dáng màu đen bao vải dầu khỏa.
Đúng vậy, coi như cũng được.
Trác Bất Phàm xuống giường, mở ra màu đen vải dầu, một thanh xinh đẹp trường kiếm hiện lộ ra đến.
Nghe Trác Bất Phàm bình thản không có gì lạ đánh giá, lại nhìn hắn không hề bận tâm hai gò má, trên giường Thạch Hạo sững sờ, cả người tựu một mộng bức bộ dáng.
Trong dự liệu mừng rỡ vậy,
trong dự liệu khiếp sợ vậy,
trong dự liệu hò hét vậy,
đặc biệt đấy, như thế nào một cái đều không có.
Điêu gia, chớ gượng chống gặp.
Yên tâm đi, ta không thu ngươi tiền đấy, tốt như vậy kiếm ta là tặng cho ngươi đấy.
Hiện tại, ngươi có thể thoải mái phóng tứ cười to.
Phục hồi tinh thần lại, Thạch Hạo nhảy xuống giường, đi đến Trác Bất Phàm bên người, vỗ nhẹ nhẹ hắn vai, cười ra tiếng.
Không biết làm sao, tốt trong chốc lát đi qua rồi, trong phòng như trước chỉ có hắn Thạch Hạo một người tiếng cười, về phần Trác Bất Phàm như trước không có gì khoa trương biểu lộ.
Khục khục.
Trong phòng quanh quẩn bản thân mình một người tiếng cười, Thạch Hạo cũng đã nhận ra lung túng, đội ho một tiếng.
Điêu gia, ngươi không phải là hứng thú thay đổi a?
Như thế nào, hiện tại không thích kiếm rồi hả?
Thạch Hạo gãi gãi quai hàm, mặt lộ vẻ khó hiểu.
Nhà hắn là làm binh khí sinh ý đấy, nguyên lai phủ đệ cũng ở đây Trường Hương phố ở trên. Về sau theo nhà hắn sinh ý càng làm càng lớn, liền đem phủ đệ đem đến Bình Châu nội thành. Tại hắn khi còn bé, cùng hắn giao tình tốt nhất không ai qua được Vương Tiểu Hổ cũng chắc bất phàm rồi. Vương Tiểu Hổ một nhàn rỗi liền đi theo Hoàng Vũ bên phía sau cái mông chuyện, mà chắc bất phàm thì là cả ngày nghiên cứu kiếm. Đụng một cái đến hơi chút tốt chút đó, liền hết sức hưng phấn rồi. Có đôi khi mặc dù hắn cùng với Trác Bất Phàm náo mâu thuẫn rồi, chỉ cần hắn theo trong nhà lén ra một thanh kiếm đến, hai người lập tức liền tiêu tan hiểm khích lúc trước.
Chuột, nếu là đặt ở trước kia, ta nhìn thấy ngươi cái này kiếm, đúng không chút do dự cho ngươi một cái gâu ôm.
Nhưng bây giờ mà, đừng cho ta mài dày vò khốn khổ chít chít đấy.
Đại lao ra môn, có dám cũng sắp điểm phóng hết.
Nhìn thấy Trác Bất Phàm còn cho hắn lưu lo lắng, Thạch Hạo trực tiếp đảo thứ nhất quyền, đồng thời trách mắng âm thanh đến.
Tính toán thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, đi thôi. Điêu gia, ta mang ngươi đi xem một chút chính thức hảo kiếm.
Buổi sáng, Trác Bất Phàm theo Thái thị lò rèn con đường phía trước quá hạn, liền hỏi thăm Thái Tín có quan hệ tinh hôi thiết tạo thành chi kiếm tiến trình. Đối phương cho câu trả lời của hắn là buổi chiều có thể tới lấy kiếm.
Chính thức hảo kiếm,
so với ta trong tay khá tốt hay sao?
Thạch Hạo thổn thức một tiếng, trong mắt mang theo nghi vấn.
Hắc Điêu, ngươi đây không phải đang nói đùa à?
Trác Bất Phàm xuyên thẳng giày, đi ra cửa phòng, quay người hướng phía Thạch Hạo nhún vai, một bộ thích tin hay không biểu lộ.
Đi theo ngươi nhìn xem.
Thạch Hạo hừ lạnh một tiếng, theo sát lên Trác Bất Phàm.
Ồ, hiệu cầm đồ ca, ngươi cửa hàng sập rồi.
Trác Bất Phàm vừa mới theo phụ đệ đi ra,
đón đầu liền đánh lên Sở Bắc. Tại Sở Bắc sau lưng, đi theo một đại đội nhân mã, cùng với ba chiếc lớn xe tải ở trên đổ đầy tấm gạch. Chắc phủ sập rồi, ta cái kia cửa hàng cũng sẽ không sập. Sở Bắc tức giận trắng mặt nhìn liếc Chắc Bất Phàm, tiếp theo dẫn đại đội nhân mã tiếp tục hướng An Nghi ngõ hẻm tiến lên. Chắc Bất Phàm ngượng ngùng cười cười, lúng túng gãi gãi đầu. Hắc Diêu, người nọ là ai ạ? Ta trước kia như thế nào chưa thấy qua? Còn có, ngươi như thế nào đối với hắn khách khí như thế ạ? Thạch Hạo nhìn xem Sở Bắc bóng lưng, lộ làm ra một bộ nghĩ mãi không ra biểu lộ. Trước đuổi kịp, quan hệ sự tích của hắn nhiều lắm. Chờ có không rồi, lại chậm rãi với ngươi nói. Tiếng nói vừa ra, Chắc Bất Phàm lôi kéo Thạch Hạo bước chân nhanh hơn, đi theo Sở Bắc một chuyến đội ngũ sau lưng. Chương 107, đại bảo kiếm của ngươi Trường Hưng phố, Tây Nam cuối cùng. Cái này An Nghi ngõ hẻm là muốn xây dựng thêm sao? Vì sao yêu cầu nhiều như vậy gạch đá? Hẳn là đi tuốt ở đằng trước người nọ muốn xây dựng phòng tân hôn phòng a. Dù sao, Trường Hưng phố không có gì đất trống rồi, cũng chỉ có thể chỗ dựa xây xong. Chắc phủ thiếu gia bên cạnh cái kia người là ai? Ta như thế nào có chút nhìn quen mắt ta? Là hắn. Trước kia Thạch phủ tên tiểu tử kia, thường xuyên đến chúng ta ở đây trộm ăn cái gì đây này? A, ta nhớ ra rồi. Nhà bọn hắn về sau đem đến Bình Châu nội thành rồi, cũng không biết bây giờ sinh ý làm ra sao. Hai bên bán hàng rong nhìn qua đại quy mô một chuyến đội ngũ, lên tiếng nghị luận nhau nhau. Sở huynh, ngươi đây là muốn đến thật sự a? Sở Bắc dẫn sau lưng một chuyến công nhân vừa quẹo vào An Nghi ngõ hẻm, Lý Nhân liền từ Lý Thị Y quán trong đi ra, vẻ mặt kinh ngạc. Ta lúc nào với ngươi lái qua vui đùa? Sở Bắc dừng bước lại, khoe miệng treo lên nụ cười thản nhiên. Cũng không biết tiểu vũ nàng là như thế nào quản dạy ngươi, mở to mắt lãng phí tiền. Lý Nhân nhếch miệng, biểu lộ rất là khoa trương, nhìn xem Sở Bắc giống như là đang nhìn phá ra chi tử đồng dạng. Tiểu vây cái sân rộng, hoa không có bao nhiêu tiền đấy. Sở Bắc đánh cái ha ha, đang cùng Lý Nhân cáo từ về sau, liền tiếp theo hướng tây đi về phía trước. Nho nhỏ nhà hàng. Ồ, Sở đại ca thiết mời. Mạc Khinh Vũ trà lau sạch sẽ cuối cùng một cái bàn, tê liệt ngã xuống tại trên mặt ghế, cầm lấy thông đạt ấn mở diễn đàn, con mắt lập tức sáng ngời, ánh mắt như ngừng lại mới đưa đỉnh dán lên. Kế phiên bản đặc biệt tinh la quần về sau, vạn giới hiệu cầm đồ lần nữa cử hành đấu giá vạn giới hiệu cầm đồ, chư vị, ta lại khai mở bài rồi. Lần này khai mở bài mục đích cùng lần trước đồng dạng, tới trước thêm nhiệt thêm nhiệt. Không lâu, phiên bản đặc biệt tinh la quần đấu giá, mọi người rất là cho lực. Vì cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, ta lần nữa đã mang đến một loạt bảo bối. Những bảo bối này, mọi người có lẽ đều rất quen thuộc, cụ thể là cái gì, ta đúng kèm theo tại bản tiếp mời cuối cùng. Vì để cho càng nhiều nữa người có cơ hội tham dự tiền đến, lần này đấu giá cùng lúc trước bất đồng, nó cũng không cực hạn tại Tây Nguyên diễn đàn. Sở dĩ phát cái này thiết mời, là hy vọng mọi người có thể buôn ba hướng tuyên bố, lại để cho người bên cạnh cũng biết. Đấu giá địa điểm nằm ở An Nghi ngõ hẻm, vạn giới hiệu cầm đồ về phía tây. Thời gian, ngày kia giờ thân. Nếu là có không nhận thức lộ đồng bọn, có thể sớm tìm xem vị trí, Trường Hương phố Tây Nam cuối cùng. Đấu giá bà bối, Tử Ngọc bội, Bách Linh thảo, Dạ Minh Châu, Xích Dương mục, Lam Ngọc trạng, Thanh Linh thạch, Thối Thể đan. Ghi chú, lần này đấu giá không cực hạn tại dùng ở trên vật phẩm đấu giá, càng có khả năng có sức mạnh bạo bạo bối xuất hiện a. Xem hết thiết mời, Mạc Khinh Vũ tiếp tục hướng xuống lần xem. Tây Nguyên vương giả, mọi người mau tránh ra, hiệu cầm đồ minh tiếp mời tất hỏa, thiết mời nội dung trong chốc lát nhìn, trước tiên đem cái này lầu hai đoạn rồi. Lục Nguyệt Phi ưng, mọi người vội vàng đem tiền giấu kỹ, hiệu cầm đồ minh lại đây kiếm tiền á. Ta kêu Lý Hồng Thiên, trời ơi. Hiệu cầm đồ minh, ta có thể yếu ớt hỏi một chút ấy ư, ngươi sắp đấu giá một ít gì đó phải hay là không vương phụ chủ hay sao? Bách Linh thảo với Xích Dương mục, ta còn không có nghe nói những người khác có a. Thiên Tầm xào khoai tây, hiệu cầm đồ ca, ngươi lúc này đây tính đấu giá nhiều như vậy đồ đạc, ta cái này đấu giá dự đoán bài như thế nào làm cho ạ? Cái này thật là đồ phiền muộn xoắn suýt vấn đề. Tiểu Hồ Thích Vũ Anh, lão ca, cái này ngươi được làm đấy. Ta muốn đi hô cha rồi, lại để cho hắn hảo hảo chuẩn bị một chút, một lần hành động đem nhà của chúng ta đồ vật một lần nữa cho mua về đến. Lạnh lùng lạnh như băng, Sở đại ca, ngươi cái kia sức mạnh bạo phát bảo bối phải hay là không phiên bản đặc biệt tinh la quần à? Mềm lòng nhưng nóng tính, ta cũng muốn phiên bản đặc biệt tinh la quần, tựa Kinh Vũ tỷ như vậy hồng nhạt đấy. Mà Kinh Vũ vừa xem hết một ít hồi phục, ngoài cửa liền vang lên lộn xộn không thứ tự tiếng bước chân, đúng là Sở Bắc một chuyến đội ngũ. Thái thị lò rèn, trước cửa. Điều ra, ngươi như thế nào không đi? Cái gì kia hiệu cầm đồ ca đã đi xa? Thạch Hạo chọc chọc ngừng chân dừng lại Chắc Bất Phàm, vừa chỉ Sở Bắc bóng lưng. Chuột, ngươi chớ quên chúng ta là tới làm gì đấy? Chắc Bất Phàm vỗ vỗ Thạch Hạo, tiếp theo giơ lên con mắt nhìn về phía Thái thị lò rèn bằng hiệu, ta trong miệng cái kia hảo kiếm ở chỗ này rồi. Cái gì? Ngươi nói cái này cửa hàng có thể đánh xuất một thanh so với ta kiếm kia khá tốt kiếm. Nghe được Chắc Bất Phàm lời nói, Thạch Hạo hướng lò rèn nội nhìn lướt qua, về sau khóe miệng co lại, một bộ hoàn toàn không tin biểu lộ. Đối với Thạch Hạo thần sắc, Chắc Bất Phàm sớm đã có đoán trước. Cũng đang nguyên nhân như thế, Chắc Bất Phàm chỉ là cười nhạt một tiếng, không để ý đến đối phương xem thường ánh mắt, háng giọng một cái hướng phía lò rèn nội hô, Thái lão bản, ta tới lấy kiếm. Vậy thì đến. Sau một hồi khá lâu, tiếng bước chân vang lên, Thái Tín ôm một cái hình chữ nhật đen kịt cái hộp đi ra. Điều ra, ta đã đánh bóng hai mắt, tự đợi đến ngươi đại bảo kiếm xuất thế. Thạch Hạo bên cạnh nghiêng trước thân thể, dựa tại Chắc Bất Phàm trên người, vẻ mặt vẻ trêu tức. Chắc Bất Phàm run rẩy bay, đẩy ra Thạch Hạo về sau, mang trên mặt tiểu ý nhìn về phía Thái Tín, lên tiếng thăm dò nói, Thái lão bản, cái này kiếm như thế nào? Thái Tín nhẹ gật đầu, cười nói, Chắc công tử, chính ngươi mở ra xem đi. Ngươi cũng là hiểu kiếm chi nhân, chắc có lẽ không thất vọng đấy. Ừ. Chắc Bất Phàm mấp máy môi,
cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận Thái Tín trong tay dài hình hộp đen. Đây chính là hắn đậu vào toàn bộ vận khí cùng với số miếng linh tệ đổi lấy 4 khối tinh hôi thiết, do đó đúc rèn đi ra bảo kiếm a. Đối với cái này nước sơn cái hộp đen bên trong kiếm, hắn có thể nói là tràn đầy chờ mong. Dù sao, Vương Tiểu Hổ cái kia chỉ bỏ thêm một khối tinh hôi thiết chế tạo mà thành trường kiếm liền có thể thổi tóc tóc đứt. Điều ra, ngươi còn chơi liều cái gì a? Ngươi nếu không nỡ mở ra, ta giúp ngươi tốt rồi. Ta còn tiểu thật không tin rồi, tiểu cái này tiểu phá tiệm có thể chế tạo xuất. Ta đi hắn chó nha, rõ ràng có quang. Thạch Hạo trong miệng mà nói đến một nửa, trao phúng lời nói còn chưa rơi xuống, ý lẫn nhau chuyện, vốn là đột ngột nói tụ, tiếp theo vẻ mặt khiếp sợ thẳng tắp nhìn xem Trác Bất Phàm đã mở ra hộp đen. Trác Bất Phàm mắt sáng rực lên, trực tiếp bắn ra tinh quang, hai má có chút nhảy lên, mặc dù trong nội tâm sớm đã chuẩn bị kỹ càng, hắn vẫn bị trong hộp kiếm cho kinh diệm đến rồi. Xác thực mà nói, hắn là bị sợ đến rồi. Về phần Thái Tín, hai tay đắp trước người, đối với Thạch Hạo cùng Trác Bất Phàm biểu lộ tựa hồ sớm có đoán trước. Cái kia Thái lão bản, cái này kiếm là xuất tự mình tay ngươi. Thạch Hạo run rẩy trước bờ môi, tay phải run rẩy chỉ vào Trác Bất Phàm trong tay hộp đen, ngưng mắt đánh giá Thái Tín, vẻ mặt vẻ không thể tin. Thái lão bản, ngươi cần phải sự tình nhắc nhớ trước ta đấy. Cái này kinh hỉ đến quá đột ngột, hoàn toàn vượt quá dự liệu của ta, có chút không chịu nổi a. Trác Bất Phàm hít sâu một hơi, cực lực bình phục quyết tâm cảnh, tiếp theo vỗ nhẹ Thạch Hạo vai, lời nói thấm tiếng nói, chuột, bình tĩnh. Thu hồi ngươi đường hoàng tham lam biểu lộ, hiện tại ngươi nên tin tưởng lời nói của ta đi à nha. Đối với Trác Bất Phàm hơi cười nhạo mỉa mai lời nói, Thạch Hạo đã hoàn toàn không có tâm tư phản bác, này khác sự chú ý của hắn toàn bộ đặt ở hộp đen bên trong trường kiếm ở trên. Chương 108, bắt đầu làm tường vây đơn từ bên ngoài nhìn vào, cái này kiếm rất là bình thường, thông suốt thẳng kiếm thể, không có gì dị thường chỗ, nhưng là, nó mặt ngoài quấn quanh lấy hồng mang đã chứng minh nó bất thường. Đây là nhất phẩm linh binh. Linh binh, tu võ giả truy đuổi binh khí. Ngang nhau giai tu võ giả, nếu là có người có được linh binh, tại đối chiến trong có thể viễn siêu đối thủ, có thể nói như hổ thêm cánh. Linh binh nhận ra phương pháp, cái kia chính là hào quang bảy màu. Hộp đen bên trong linh binh phóng thích ra màu đỏ hào quang, cái này là nhất phẩm linh binh biểu tượng. Bình thường chỉ có đến linh sư cảnh giới này mới có thể đi tranh đoạt linh binh, bởi vì chỉ có làm được linh khí phóng ra ngoài, linh binh mới có thể phát huy xuất thuộc về uy lực của nó. Về phần linh binh đến cỡ nào hi hữu, phóng nhãn toàn bộ Tây Nguyên trấn, ít nhất bên ngoài vẫn chưa có người nào có được. Tiểu Hữu, cái này kiếm tuy là xuất tự mình tay, nhưng ta có thể đúc rèn thành công nguyên nhân căn bản còn là vì nó tài liệu. Thái Tín tiến lên đi hai bước, ánh mắt rơi vào Thạch Hạo trên người lại nói, chỉ cần có tinh hôi thiết, đừng nói là ta, bất kỳ một cái nào rèn sắt đấy, đều có thể đúc rèn xuất như vậy kiếm. Bất luận cái gì thợ rèn đều được. Thạch Hạo miệng đại trương, kinh ngạc nói, cuối cùng là cái dạng gì tài liệu? Thái Tín cười nhạt một tiếng, chỉ phía tây, một mực hướng tây đi, chứng kiến vạn giới hiệu cầm đồ là được. Vạn giới hiệu cầm đồ. Thạch Hạo nhỉ non một tiếng, kịp phản ứng lập tức nghiêng đầu nhìn về phía Trác Bất Phàm, điều ra, cửa hàng này chẳng phải là vừa vặn người nọ khai mở đấy sao? Đúng vậy a, chính là hắn. Trác Bất Phàm đứng bay, buông tay nói, ngươi a, thực nên lại mua một cái thông đạn rồi. Có thời gian hảo hảo lục lọi diễn đàn bên trong tiếp mời, hiệu cầm đồ ca thế nhưng mà rất lợi hại a. Đột nhiên, Thạch Hạo trong mắt một đạo tinh quang tránh qua, tỉnh táo lại trầm giọng nói, lao điều, gom góp 4 khối tinh hôi thiết có thể chế tạo xuất nhất phẩm linh binh sự tình có bao nhiêu người biết rõ? Thái lao bản còn có ta, về phần hiệu cầm đồ ca mà, ta cũng không biết hắn có biết hay không rồi. Trác Bất Phàm quanh quẩn lưỡi, khó hiểu nhìn xem Thạch Hạo, ngươi hỏi cái này làm gì vậy? Chẳng lẽ lại chuẩn bị đánh cái quỷ gì chú ý? Thạch Hạo ánh mắt ngưng tụ, cắn môi, lao điều, trong nhà của ta tình huống ngươi cũng biết, cái này tinh hôi thiết tiểu là ta hy vọng rồi. Nghe vậy, Trác Bất Phàm gãi đầu, chuột, ngươi muốn ta như thế nào làm? Thạch Hạo nắm đấm nắm chặt, nện cho truy hụt đen, tinh hôi thiết đúc xuất linh binh chuyện này cho ta giữ bí mật, không được tiết lộ ra ngoài. Chống lại Thạch Hạo rất nghiêm túc ánh mắt, Trác Bất Phàm gật đầu qua đi, thở thật dài một tiếng, còn nghĩ đến phát cái thiếp mời cho hiệu cầm đồ ca kéo sinh ý đâu rồi, vì ta và ngươi chỉ có thể rời lại. Nhìn thấy Trác Bất Phàm đồng ý, Thạch Hạo trong ánh mắt mang theo khẩn cầu đã rơi vào Thái Tín trên người. Nhưng mà còn không đợi hắn mở miệng nói chuyện, Thái Tín liền quay người đi vào bụng trong, đồng thời một đường cười khẽ âm thanh truyền đến. Nhiều ngày như vậy, cũng không có người nào tới hỏi ta tinh hôi thiết sự tình, về sau cần phải cũng sẽ không có đấy. Cho nên, các ngươi cứ việc yên tâm a. Thạch Hạo mặt lộ vẻ mừng rỡ, hướng phía Thái Tín ôm quyền, Thái lão bản, đa tạ rồi. Nói hết tạ về sau, Thạch Hạo kéo Trác Bất Phàm liền hướng về phía tây rất nhanh chạy tới. Chuột, ngươi chậm một chút, ta dương hồng còn không có đắp lên nhé. Vạn giới hiệu cầm đồ, phía tây. Đúng, bên này muốn toàn bộ cho ta vây lên. Hiệu cầm đồ cùng liên tục dãy núi cách xa nhau ước chừng 500m khoảng cách, này khác Sở Bắc đang đứng tại chân núi tít mãi bên ngoài, chỉ huy cả đám. Sở đại ca, ngươi đây là muốn đem cái này một mảng lớn đất chống toàn bộ kiến thành viện tử a? Mạc Khinh Vũ đứng ở Sở Bắc bên cạnh, phóng nhãn đảo qua bốn phía, hai đầu lông mày mang theo kinh ngạc. Sẽ đem nó vây quanh mà thôi, không hao phí công phu gì thế đấy. Sở Bắc ngượng ngùng cười, tại hắn hiện nay đang quy hoạch cái này trong sân rộng, trước mắt chỉ có một khỏa hắc nguyệt quả thụ cây giống. Này, hiệu cầm đồ ca. Sở Bắc lời nói vừa dứt, cách đó không xa An Nghi trên đường liền truyền đến Trác Bất Phàm hét to âm thanh. Sở đại ca, ngươi đi đi. Nơi này, ta cho ngươi xem trước. Tốt. Sở Bắc hướng phía Mạc Khinh Vũ nhẹ nhàng cười, tiếp theo mở rộng bước chân hướng chính giao động khoát tay cánh tay Trác Bất Phàm đi đến. Sau một hồi khá lâu, hôm nay đã không có rút thừa rồi. Đi vào An Nghi trên đường, Sở Bắc sửa sang lại quần áo. Hiệu cầm đồ ca, ta không phải đến rút thừa đấy.
ta là tới hướng ngươi giới thiệu một cá nhân đấy, ngươi nhìn thấy thế nào? Chắc Bất Phàm ngượng ngùng cười cười, đem bên cạnh Thạch Hạo hướng phía trước đẩy. Hiệu Cầm Đồ ca, xin chào. Ta kêu Thạch Hạo, khi còn bé cùng với tiểu hổ Hắc Điêu là tốt bạn thân rồi. Thạch Hạo ôm quyền, khai mở bắt đầu tự giới thiệu. Ngươi đây là ý gì? Ta cũng không cái này yêu thích. Sở Bác lạnh lùng nhìn lướt qua Chắc Bất Phàm, lại chống lại Thạch Hạo cái kia tràn đầy nhiệt tình, tràn đầy nóng bỏng ánh mắt lúc, không khỏi dùng mình một cái, vô ý thức lui về phía sau một bước. Nhìn thấy Sở Bác cảnh giác động tác, Chắc Bất Phàm vốn là sửng sở, tiếp theo rất nhanh kịp phản ứng, cười miệng nói, Hiệu Cầm Đồ ca, ngươi đã hiểu lầm. Ta không có ý tứ kia, ta đây là cho ngươi mang sinh ý đến rồi. Thì ra là thế. Sở Bác thở nhẹ thở ra một hơi, lần nữa đánh giá đến Thạch Hạo, nói, ngày mai lại đến rút thưởng à? Ta là tới cầm cố đấy. Nói xong, Thạch Hạo từ trong lòng móc ra một bình ngọc tinh xảo, cái này bên trong cơ có thủy, dùng để cầm cố tinh hôi thiết. Không có vấn đề, đi theo ta. Sở Bác tiếp nhận Thạch Hạo trong tay bình ngọc, về sau dẫn đầu bước nhanh hướng về Hiệu Cầm Đồ đi đến. Nửa khắc đồng hồ về sau, vạn giới trong tiệm cầm đồ. Hợp tác. Ngươi đây là có dụng ý khác à? Sở Bác ngồi ngay ngắn ở trên mặt ghế, vẻ mặt buồn cười nhìn trước mắt cái này 16-17 tuổi thiếu niên. Hiệu Cầm Đồ ca, ngươi cứ nói giá. Thạch Hạo vớt ve trong tay tinh hôi thiết, vẻ mặt kiên định nhìn xem Sở Bác. Vung tha đi, ta không có hứng thú. Sở Bác nhún vai, thổn thức một tiếng. Hiệu Cầm Đồ ca, van cầu ngươi giúp đỡ chút, ta thật sự rất yêu cầu tinh hôi thiết. Thạch Hạo chắp tay trước ngực, trong ánh mắt mang theo khẩn cầu. Ta trong tiệm mỗi ngày tối đa xuất hàng 2 khối tinh hôi thiết, thật sự không giúp được ngươi bệ bội, ngươi hay là đi khác địa nhi nhìn xem a. Sở Bác ngữ khí vững vàng, không có một tí xúc động dao động. Ta đã biết. Thạch Hạo hít sâu một hơi, con ngươi chuyển động, tựa hồ đã có mới nghĩ cách. Đúng rồi, theo ta trong tiệm mang đi tinh hôi thiết chỉ có thể giao do Thái Thị Lò Rèn chế tạo. Không đúng, ngươi sắp bị kéo vào sổ đen, lần sau không chiêu đãi. Sở Bác từ trên ghế đứng dậy, thoáng công việc đống nhúc nhích gần cốt. Còn có như vậy một cách nói. Thạch Hạo lông mày nhỏ lên, trong lời nói trong lúc mơ hồ đã có một ít lệ khí. Đây là buồn điểm quy củ, ngươi có thể lựa chọn không tuân thủ. Sở Bác giang tay ra, một bộ đầy không để ý bộ dáng. Hiệu Cầm Đồ ca, chuột hắn đã biết. Ngài lao cứ tiếp tục đi về bọn a, chúng ta trước đi thôi. Phát giác được Thạch Hạo sắc mặt dị thường, Chắc Bất Phàm vội vàng lên tiếng, đồng thời kéo dắt lấy Thạch Hạo đi ra Hiệu Cầm Đồ. Bịch, đóng cửa. Sở Bác không để ý một bên Chắc Bất Phàm Thạch Hạo hai người, tiếp tục hướng về đất trống đi đến. Trước mắt, hắn chuyện trọng yếu nhất ỷ là sớm chút xây dựng tốt tường đây, chuẩn bị đấu giá hội công việc. Chương 109, lại thấy đồ nướng phần món ăn chuột, làm tốt quyết định chưa? An nghi trên đường, Chắc Bất Phàm tay trái hoàn khoác lên Thạch Hạo trên vai. Đã nghĩ thông suốt. Thạch Hạo híp được mắt, nhẹ gật đầu, hướng về Thái Thị Lò Rèn mà đi. Thái lão bản, đi vào lò rèn trước quầy. Thạch Hạo hắng giọng một cái gào lên. Đã cùng Tiểu Bắc nói chuyện với nhau đã qua. Thái Tín tới lui bước chân đi ra, ló quét mắt phía tây. Thái lão bản, ta muốn cùng ngươi hợp tác. Hợp tác? Đúng. Không biết ta có thể tiến vào trong tiệm cùng ngài nói chuyện? Đương nhiên có thể. Vạn giới Hiệu Cầm Đồ, phía tây. Kế tiếp cửu toàn bộ giao cho các ngươi, dựa theo yêu cầu của ta xây là được, tốc độ nhất định phải nhanh. Sở Bác dặn dò trước trên đất chống người cầm đầu, nói xong liền lôi kéo Mạc Khinh Vũ về tới An Nghi đường. Sở đại ca, vòng như vậy một khối to đấy, ngươi đến tụt cùng nghĩ làm cái gì ạ? Không chỉ thuần là vì 2 ngày sau đấu giá a. Mạc Khinh Vũ hướng phía Sở Bác trừng mắt nhìn, trong ánh mắt lộ ra một ít trí tuệ. Trước xây dựng trước, về phần nó công dụng mà, cái này tạm thời thật đúng là không có gì nghĩ cách. Sở Bác chi tiết theo như lời. Trên thực tế cũng đúng là như thế, trước mắt hắn vòng viện tử đều chỉ là vì đấu giá hội, cũng không có nguyên nhân khác. Nhìn chăm chú lên Mạc Khinh Vũ trở lại nho nhỏ nhà hàng về sau, Sở Bác cũng đi vào Vạn Giới Hiệu Cầm Đồ, dựa tại trên mặt ghế nghỉ ngơi bắt đầu đến. Theo thời gian trôi qua, mặt trời nghiêng hướng phía dưới, khai mở bắt đầu rủ xuống tại phía tây, nhu hòa hào quang lệnh ăn nghi ngõ hẻm càng phát tiến tĩnh. Đạp đạp đạp. Ngay tại Sở Bác tay phải nâng cầm lên giữ tại trên quầy suy nghĩ vấn đề thời điểm, một hồi tiếng bước chân dồn dập vang lên. Là ai? Sở Bác đống nhiên ngẩng đầu, nhưng mà tại hắn trong tầm mắt lại không có bất kỳ thân ảnh. Thật là quái quá thay. Vừa mới rõ ràng giống như có một đạo thân ảnh tháo chạy vào, như thế nào đúng? Sở Bác mày nhăn lại, gãi gãi má từ trên ghế đứng dậy, vượt qua quầy hàng ánh mắt lập tức như ngừng lại trên mặt đất, miệng bên trong nguyên bản nghi hoặc lời nói cũng đống nhiên đình chỉ. Đây là một cái la lụy, đẹp đẽ đến cực điểm la lụy. Tiểu la lụy nhìn đi lên chỉ có 8-9 tuổi bộ dạng, đang mặc một bộ màu hồng nhạt quần lụa mỏng, làn váy chỗ làm đẹp trước 2 đóa tinh xảo hoa sen. Vốn nên trắng non bắp chân lại dính vào một chút cho bụi, phấn khắc ngọc mái khuôn mặt khi thì có hắc mang tránh qua. Nếu muốn nói tiểu la lụy nhất gây chú ý ánh mắt của người ngoài chỗ, liền ở chỗ nàng mi tâm, một đóa yêu dị loan nguyệt như ẩn như hiện. Bởi vì tiểu la lụy nằm ngang tại dưới quầy, đây cũng là Sở Bắc không thể trước tiên chứng kiến nguyên nhân. Đát đát đát. Sở Bắc nhẹ đạp trên bộ pháp, mũi chân đụng chạm lấy sàn nhà, phát ra thanh thúy thanh âm. Ừ. Nhìn qua không có phản ứng chút nào như trước đóng chặt 2 con người tiểu la lụy, Sở Bắc trong lòng trầm xuống, vội vàng ngồi xổm xuống thân thể. Tam Nhật Bái Tâm. Điều tra tiểu học toàn cấp la lụy thân thể tình huống, Sở Bắc sắc mặt lập tức trầm xuống, trong mắt tràn ngập nồng đậm tức giận. Là ai? Rõ ràng tại như vậy một cái tiểu a nhi trên người dùng tới như thế kịch độc. Cái này thật sự là quá mức tàn nhẫn. Sở Bác ngăn chặn trong nội tâm lệ khí, đem tiểu La Lệ ôm lấy, rất nhanh hướng đinh ốc bậc thang đi đến, thẳng đến lầu 2. Hiệu Cầm Đồ lầu 2 cùng sở hữu 4 cái gian phòng, hiện lên điển hình chữ bố cục. Theo Vạn Giới Hiệu Cầm Đồ ngủ lại An Nghi ngõ hẻm khai mở bắt đầu, Sở Bác liền một mực ngủ ở phía đông bắc phòng ngủ.
đem Tiểu La Lệ vững vàng đặt ở tây bắc phương phòng ngủ mềm mại trên mặt giường lớn về sau, Sở Bắc rất nhanh ra cửa. Hắn muốn đi lấy trà nước cùng tiên tri, hỡi bỏ Tiểu La Lệ chỗ trong chi động. Xoẹt xoẹt xoẹt. Sở Bắc vừa trở lại lầu 1, ba đạo tiếng xé gió vang lên. Trong khoảnh khắc, ba đạo thân ảnh xuất hiện ở Sở Bắc trước người. Chính giữa người cầm đầu đang mặc màu xanh ngọc cẩm y liễu, váy dài lưu vân, thái dương một chút tóc xanh rủ xuống, trên mặt đeo một cái màu vàng mặt nạ, che lại hắn hình dạng. Tại hắn hai bên thân ảnh thì là một bộ áo đen, mặt nạ trên mặt bị màu trắng bạc. Sở Bắc đánh giá một phen đột nhiên xâm nhập ba người, hắn phát hiện một cái điểm giống nhau, ba người này lồng ngực chỗ đều ấn trước một cái quỷ dị đồ án. Cái này huy nhãn hiệu chưa thấy qua a. Sở Bắc lông mày dần dần nhăn lại, nhỉ non một tiếng. Cái kia tiểu nữ hoa ở đâu? Nam ở chính giữa màu vàng mặt nạ nam tử tiến lên một bước, ánh mắt lạnh như băng định dạng tại Sở Bắc trên người, phát ra một đường xâm lanh ép hỏi âm thanh. Linh sư. Nhìn đối phương bên ngoài thân bên ngoài phóng xuất ra luồng khí xoáy, Sở Bắc trong lòng giật mình, trong mắt tránh qua một ít cảnh giác. Nàng ở đâu? Giao ra đây, có thể cho ngươi chết cái toàn thây. Phía bên phải nam tử tiến lên một bước, chân trái mạnh mà đập đấy, đồng dạng luồng khí xoáy tứ tán ra, chấn được cách đó không xa khay chứa đồ rung động lắc lắc. Linh khí phóng ra ngoài, lại là một cái linh sư. Phát hiện địch nhân đối với hiệu cầm đồ ác ý, Lôi Thần có thể xuất động ký chủ mời lựa chọn, đồ nướng phần món ăn hoặc tử vong phần món ăn nghe trong đầu vang lên hệ thống âm, Sở Bác trong nội tâm cười khổ, đối mặt ba cái linh sư, dùng hắn thực lực bây giờ, cũng chỉ có thể dựa vào Lôi Thần rồi. Tuy nhiên đã có dựa vào, nhưng Sở Bác cũng không đội mà động thủ, hắn còn có chút hoang mang yêu cầu đối phương giải đáp. Ta cũng chưa từng gặp qua cái gì nữ hoa, các ngươi tìm nhầm chỗ ngồi rồi. Sở Bác lui về phía sau một bước, thân thể căng cứng, đối phương có cái dấu hiệu động thủ, hắn đúng trước tiên xuất động Lôi Thần. Không có khả năng. Chúng ta một mạch truy tung, đến lúc theo trên núi đi ra nàng tiểu biến mất bóng dáng. Màu vàng mặt nạ nam tử hừ lạnh một tiếng, nắm đấm cầm bút lên. Không biết các ngươi là người phương nào? Sở Bác lần nữa lên tiếng hỏi thăm. Giải quyết hết hắn, chúng ta lên lầu. Màu vàng mặt nạ nam tử không hề để ý tới Sở Bác, nghiêng đầu ngày hắn bên trái đồng bạn khai báo một câu về sau, thân thể vọt tới trước, hướng về đinh ốc bậc thang lao đi. Cùng lúc đó, một đường manh liệt luồng khí xoáy cũng tàn sát bừa bãi đến Sở Bác trước người, vụ vụ rung động. Đồ nướng phần món ăn cảm thụ được trên khuôn mặt đau đớn, Sở Bác không hề do dự, thần niệm khẽ động. Trong nháy mắt, vạn giới hiệu cầm đồ trên không, mảng lớn mây đen hiện lên, hóa thành một cái cực lớn mâm tròn. Ầm ầm long, tiếng sấm vang rền, một đường đạo điện quang khai mở bắt đầu tự mình trong mây đen hiện hiện. Thanh âm gì? Màu vàng mặt nạ nam tử bước chân một trận, ngẩng đầu hướng lên nhìn quanh. Xoẹt. Hướng trên đỉnh đầu trong hư không, đen kịt dài nhỏ lỗ thủng hiện hiện, một đường to và dài tia chớp trực tiếp mà xuống. Cái này, trong phòng này tại sao có thể có? Sẽ có lôi điện. Không chỉ là màu vàng mặt nạ nam tử, hai cái màu bạc mặt nạ nam tử trên đỉnh đầu đồng dạng xuất hiện dài nhỏ lỗ thủng. Ầm ầm. Không và ba người xuất ra phản ứng, ba tiếng nổ, ba đạo thiểm điện tại bọn hắn hoảng sợ chú mục hạng, chuẩn xác vô cùng bổ đánh mà xuống. À, thê thảm tê minh vang lên, ba gã hắc ý nhân đồng tử đồng thời bị lớn, đỉnh đầu dơ lên một mảnh đen xám, sợi tóc chuẩn bị dựng đứng. Ngươi, ngươi đến tuột cùng là người phương nào? Âm âm một tiếng, ba gã mặt nạ nam tử đồng thời ngã xuống đất, nguyên một đám mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn xem Sở Bắc. Một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn thương nhân. Sở Bắc cười nhạt một tiếng, chậm rãi ngồi xổm người xuống, thò ra tay hướng về cầm đầu nam tử màu vàng mặt nạ mà đi. Chương 110, thức tỉnh Tiểu La Lệ vạn giới hiệu cầm đồ lầu 2, tây bắc phòng ngủ. Mềm mại trên mặt giường lớn, đẹp đẽ Tiểu La Lệ chậm rãi mở ra hai con ngươi. Nơi này là chỗ nào? Tiểu La Lệ gian nan chi đứng người dậy, đánh giá một mắt bốn phía, cánh môi khẽ nhúc nhích, phát ra thanh âm yếu ớt. Suy yếu thanh âm vừa rơi xuống, Tiểu La Lệ trên mặt tránh qua một vòng bối rối, tiểu nộn tay phải vội vàng đáp tại tay trái ở trên. Phát giác được tay trái trên ngón trỏ vẫn còn tinh không giới, Tiểu La Lệ thở nhẹ một hơi. Nhưng mà, ngay tại hắn cúi đầu nhìn lại lúc, đồng tử lập tức co rụt lại, cái này, điều này sao có thể? Tinh không giới rõ ràng trở nên ảm đạm không ánh sáng, cuối cùng là địa phương nào? Rõ ràng có thể che đậy kín tinh không giới lực lượng. Bởi như vậy, chẳng phải là không có người lại có thể đủ căn cứ tinh không giới tìm được nàng? Nghĩ tới đây, Tiểu La Lệ thanh tú quyền cầm lên, lạnh như băng không chứa một ít cảm tình con người khai mở bắt đầu chuyển động bắt đầu đến. Vạn giới hiệu cầm đồ lầu 1. Ngươi đến tuột cùng muốn làm gì? Nhanh thả chúng ta ly khai. Trên mặt đất ba người mặt nạ đều đã bị Sở Bắc cầm xuống, lộ ra dưới mặt nạ hình dạng. Làm Sở Bắc cảm thấy kinh ngạc chính là, cái này ba gã hắc y nhân tuổi thọ rõ ràng đều tại chừng 30 tuổi cao thấp. Tại bọn hắn cái tuổi này trở thành một gã linh sư, tương lai là rất có thể trở thành một gã linh tướng đấy. Ba người này trong là bất luận cái gì một người, tại trên thực lực đều so mạnh hơn tại hoàng phủ hoàng lao gia tử, đặt ở cái này Tây Nguyên chấn liền có thể thủ tiêu hoàng thiên cương đệ nhất cường giả địa vị. Nói, các ngươi ba người đến từ phương nào thế lực? Cái kia Tiểu La Lệ tam nhật toái tâm độc, phải hay là không các ngươi gieo xuống hay sao? Đang nói đến tam nhật toái tâm độc lúc, Sở Bác sắc mặt rõ ràng lạnh lẽo. Quả nhiên, cái kia nữ hoa bị ngươi cho ẩn nấp rồi. Cầm đầu cầm bảo nam tử suy yếu vô lực trừng mắt Sở Bác, trong miệng thống khổ rên rỉ trước. Ta đang hỏi ngươi lời nói. Sở Bác lạnh lùng lời nói vừa dứt, cách đó không xa đinh ốc bậc thang ở trên liền truyền đến đạp đạp tiếng bước chân. Ngưng mắt nhìn lại, Sở Bác tâm một người trong lộn bộ, Tiểu La Lệ chính dựa trước thang lầu lảo đảo bước nhanh tiến lên. Về phần trên mặt đất ba gã nam tử, tại nhìn thấy Tiểu La Lệ thân ảnh lúc, trong ánh mắt rõ ràng bay lên một vòng sợ hãi. Kiên kỵ đầu nguồn, này khác bọn hắn không một ít khí lực, chỉ có thể mặc cho do đối phương xâm lược. Tiểu Gia Hỏa, ngươi bây giờ vẫn không thể xuống giường. Sở Bác đứng dậy, đi dạo, tản bộ khoe khoang hướng về Tiểu La Lệ đi đến. Nhưng mà, Tiểu La Lệ giống như là không có trông thấy Sở Bắc đồng dạng, bước nhanh theo hắn trước người đi ngang qua, không có bất kỳ dừng lại. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Không đợi Sở Bắc kịp phản ứng, Tiểu La Lệ tay trái trong xuất hiện một thanh lóe hàn mang đoàn đao. Giơ tay chém xuống, nhanh đến mức tận cùng. Về phía trên mặt đất không ngừng tụ hợp ba đoàn máu chảy, Sở Bắc ngây ngẩn cả người, trong đầu trống rỗng. Duy gặp hắn cả người như cọc gỗ giống như, ngơ ngác đứng ở đó bên trong, hai mắt trống rỗng vô thần chăm chú nhìn Tiểu La Lệ. Trên sàn nhà máu tươi ngày càng nhiều, không ngừng lan tràn, đã thấm ướt giày của hắn đấy ngọn nguồn. Không biết làm sao, này khác Sở Bắc như trước chưa có lấy lại tinh thần đến, còn đắm chìm trước đây trước một màn trong. Một cái 8-9 tuổi tiểu nữ hoa, sát nhân cư nhiên như thế lưu loát, động tác liền mạch lưu loát, không có một chút do dự, trên mặt càng là không có chút nào biểu lộ. Sở Bắc không cách nào tưởng tượng, cuối cùng là một cái như thế nào La Lệ. Nàng tuổi còn nhỏ lại đã trải qua cái gì? Ít nhất, hắn đã làm ra quyết định, tại vì đối phương cởi bỏ tam nhật toái tâm độc về sau, hắn đúng trước tiên đem hắn đuổi đi. Bẹp. Tại Sở Bắc còn thất thần thời điểm, Tiểu La Lệ đã đứng ở trên mặt ghế, rất nhanh đối với hắn ba một chút. Phát giác được má phải ở trên nước át cảm giác, Sở Bắc một cái hồi thần, thân thể trực tiếp một cái run rẩy. Ngươi đây là làm gì vậy? Ngay tại vừa mới, trước mắt cái này giết người không chớp mắt Tiểu La Lệ rõ ràng thân hắn. Hắn rất may mắn tại ngây người sắp, đối phương không có ngày cổ của hắn hoa lên một đao. Nói cách khác, này khác trên sàn nhà cần phải lại thêm một đoàn máu tươi. Tỷ tỷ đã từng nói qua, đây là nữ nhân thứ trọng yếu nhất. Ta dùng nó làm trao đổi, về sau ta thì ở lại đây rồi. Tiểu La Lệ hai mắt nhìn chằm chằm vào Sở Bắc, biểu lộ tuy nhiên lạnh lùng nhưng lại vô cùng chăm chú. Ở chỗ này, Sở Bắc lẩm bẩm một tiếng, về sau vội vàng khoát tay, không được, đây tuyệt đối không được. Không có chút gì do dự cự tuyệt, hắn cũng không muốn bên cạnh của mình cất giấu như vậy một cái khủng bố nữ hoa. Nếu là chỉ có hắn một người cũng may, nhưng này An Nghi ngõ hẻm còn có những người khác, lưu lại cái này Tiểu La Lệ có thể hay không cho Mạc Khinh Vũ như đại nương bọn người mang đến tổn thương, hắn cũng không xác định. Hắn không dám đánh bạc, cũng đánh bạc không bắt đầu. Vì cái gì? Tiểu La Lệ trên mặt biểu lộ như trước không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú lên Sở Bắc. Người thật đáng sợ. Sở Bắc chỉ trên mặt đất đã chết đi ba người. Bọn hắn đang chết. Tiểu La Lệ liếc mắt trên mặt đất máu tươi, tiểu nộn nắm tay chặt chẽ cầm lên. Chuyện của ngươi cùng ta không liên can, ta sẽ không để cho ngươi ở tại chỗ này đấy. Không được, ta phải ở tại chỗ này. Không nên ép ta lay động dùng vũ lực, ta không ngại đối với ngươi như vậy tiểu gia hỏa động thủ. Tùy ngươi. Tiểu La Lệ tay phải bước ve tay trái tinh không giới, chống lại Sở Bắc ánh mắt, trong con ngươi tràn ngập kiên định. Ngươi có tỉ tỉ, ta có thể tiễn đưa ngươi trở về. Quỷ dị hào khí rằng co một lát. Sở Bắc lui bước một bước. Không cần, tỉ tỉ chết rồi. Vậy ngươi cha mẹ vậy? Chết rồi. Ngươi tiểu không có những cái khác gia nhân sao? Không có. Sở Bắc khỏe miệng có chút co rúm, đối phương trả lời hoàn toàn làm hắn chân tay luôn cuống. Ngươi đến từ ở đâu? Tại sao lại xuất hiện tại ta hiệu cầm đồ bên trong? Những người này lại vì sao phải đuổi bắt ngươi? Sở Bắc chỉ thi thể trên đất, ép hỏi suy nghĩ trước Tiểu La Lệ. Lúc này đây, Tiểu La Lệ đã trầm mặc, chỉ là lặng lặng nhìn Sở Bắc, tay phải gắt gao nắm tay trái ngón trỏ tinh không giới. Tại sao không nói chuyện? Sở Bắc thò ra tay tại Tiểu La Lệ trước mắt quơ quơ, lại nói, như vậy đi, ta cho ngươi một ít tiền, chính ngươi tùy tiện đi đâu mua lấy một gian phòng ốc. Không, ta chỗ nào cũng không đi, ta phải ở tại chỗ này. Tiểu La Lệ mở miệng lần nữa, ngữ khí kiên định vô cùng. Vì các vậy, Sở Bắc khóc không ra nước mắt. Bẹp. Tiểu La Lệ không nói gì, lần nữa dùng hành động biến thái. Ngươi đừng cho ta như vậy, ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Sở Bắc trà lau rơi trên gương mặt nước miếng, lui về phía sau một bước, đã đối với Tiểu La Lệ sinh lòng cảnh giác. Lại để cho ta ở chỗ này, về sau ta hết thể nghe lời ngươi. Tiểu La Lệ bình tĩnh nhìn Sở Bắc, chỉ đinh ốc bậc thang một chữ một long cong. Đối với ở trước mắt cái này lạnh lùng quật cường Tiểu La Lệ, Sở Bắc thở dài một tiếng, không thể không trước đem hắn đặt xuống ở một bên. Bịch. Đóng cửa lại, Sở Bắc vào đầu bước hai. Khai mở bắt đầu suy tư về xử lý như thế nào bắt đầu thi thể trên đất. Một bên từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên Sở Bắc Tiểu La Lệ, tựa hồ đã nhận ra Sở Bắc ý đồ, tay trái một chiều, nhỏ nhắn xinh xắn trong lòng bàn tay xuất hiện một cái màu trắng bạc hộp tròn. Chương 111, lên VIP cảm nghĩ ngày 1 tháng 5 kêu gào lên VIP. Cảm tạ biên tập, Kỳ Lân muội tử. Quyển sách số lượng từ trước mắt 23 bạn, có lẽ có người cảm thấy ta lên VIP thời gian có chút sớm. Hoàn toàn chính xác, khách quan tại ở trên quyển sách mà nói, miễn phí chương tiết thiếu đi gần 4 bạn chữ. Sở dĩ lựa chọn ngày hôm nay là vì khoảng cách vừa rồi lên VIP vừa mới cách xa nhau 180 ngày, 6 cái nguyệt, nửa năm. Có độc giả nói ta tiết tấu chậm, 100 chương rồi, còn không có siêu phụ tải chém chém giết giết. Không có cách nào, sách cũ cách cục lớn, tiết tấu nhanh, băng rồi. Băng vô cùng triệt để, tại ghi đến gần 90 vạn chữ thời điểm, thật sự không hạ thủ được. Vạn giới rút thưởng hiệu cầm đồ, hắn là nhân vật chính câu chuyện, cũng là từng cái phối hợp diễn câu chuyện. Nơi này có Mạc Khinh Vũ câu chuyện, có Ngưu Đại Nương câu chuyện, có Thái Tín câu chuyện, có Lý Thị vợ chồng câu chuyện, có Phong lão gia tử câu chuyện, có Băng Đồng Đồng câu chuyện. Nơi này càng là An Nghi ngõ hẻm câu chuyện. Sở Bắc gia nhập, làm bọn hắn lẫn nhau câu chuyện thành cùng một cái câu chuyện. Đại cương là nguyên vẹn đấy, sau văn có thể hay không biết ra ta muốn hiệu quả, ta cũng không biết. Nhưng là, ta sẽ cố gắng. Có độc giả nói, vạn giới miêu tả quá chậm, hết hạn đến bây giờ cũng tiểu đi ra phong vân, Tây Du Ký. Cái này, gấp cái gì? Nên có, hết thệ cũng sẽ có. Lên biết rồi, ý nghĩa thu phí đấy, mỗi cái tác giả đều sẽ có phán, có chỗ chờ mong. Tác giả vòng tròn luẩn quẩn rất nhỏ, khởi điểm ký kết tác giả có như vậy một cái bầy, mỗi ngày tại thảo luận ai bị vùi dập giữa chợ. Trước trước sau sau, ta cũng đã viết 200 vạn chữ rồi. Theo đệ một quyển sách ghi đến bây giờ, mỗi ngày đều bảo trì ít nhất 4000 tự thượng truyền, chưa bao giờ đạt qua. Ta là một gã máy móc kỹ sư, như đa số người đồng dạng, trải qua vào 8 nghỉ năm, đi làm 8 giờ sáng, về 5 giờ chiều, sinh hoạt. Lúc nào viết chữ? Muộn 6 giờ đến muộn 10 điểm. Lý Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị cộng đồng đã từng nói qua, 21 ngày có thể dưỡng thành một cái thói quen. Mỗi ngày mã 4000 văn tự, ta giữ vững được 1 năm. Viết sách đối với ta mà nói, đã theo hứng thú biến thành chức trách. Ta hy vọng khởi điểm bổn gia độc giả, có thể nhìn đến đây đấy, dùng tránh bản đặt mua ủng hộ quyển sách này, cùng Sở Bắc đi xuống đi. Cờ chính duyệt, kỳ thật ta mỗi ngày đều đi. Cái kia bên trong ở đọc nhân số một mực ổn định tại 10000, cũng một mực nằm ở miễn phí sướng đọc trên bảng. Lên VIP về sau, ta cũng không biết còn có bao nhiêu người đúng lưu lại, chờ mong đồng thời lại dẫn một ít lo lắng. Cho các ngươi cải biến đọc phương thức đến khởi điểm đặt mua, cái này không quá hiện thực, ta vẹn vẹn cầu chư vị có thể tại trình duyệt đặt mua ủng hộ một chút. Tàn huyết bái tạ. Cuối cùng, mọi người quan tâm lên VIP chương mới vấn đề. Giữ gốc 2 canh, mỗi ngày phiếu đề cử vượt qua 100 thêm 1 canh, kỳ thật tiểu là giữ gốc canh 3. Một cái đa chủ, tại giữ gốc đổi mới trên cơ sở, lần nữa thêm càng. Có thể nhìn đến đây đấy. Kính xin mọi người quăng cái phiếu đề cử, trong nội tâm có một đáy ngọn nguồn. Chư vị, ngày mồng 1 tháng 5 ngày nghỉ, chơi vui vẻ. Chương 111, băng đồng đồng tiểu gia hỏa, ngươi muốn làm gì? Nhìn qua từng bước tới gần tiểu La Lệ, Sở Bác mặt lộ vẻ cảnh giác lui về phía sau một bước. Hắn cũng không muốn không để ý bị đối phương đến ở trên một đao. Ta giúp ngươi. Không có một ít cảm tình tiếng nói vừa ra, không đợi Sở Bác xuất ra phản ứng, tiểu La Lệ đã ngồi xổm xuống thân thể. Màu trắng bạc hộp tròn mở ra, bên trong là một ít đục ngầu bột phấn. Thực thi phấn. Sở Bác hơi khiếp sợ lời nói vừa dứt, hộp tròn nội đục ngầu bột phấn đã bị tiểu La Lệ nghiêng chiếu vào thi thể cùng với sàn nhà huyết dịch ở trên. Nương theo trước suy suy thanh âm, lưỡng cô thi thể cùng với máu tươi biến mất không thấy gì nữa. Ồ, tại sao có thể như vậy? Nhìn qua tại thực thi phấn ăn mòn hạ như trước không có một ít tổn hại sàn nhà, tiểu La Lệ biểu lộ lần thứ nhất đã có biến hóa. Thứ này ngươi nơi nào đến hay sao? Người cái kia trong giới chỉ, đến tột cùng còn có chút cái gì? Sở Bác chậm rãi ngồi xổm người xuống, ngước mắt nhìn xem tiểu La Lệ. Chống lại Sở Bác chất vấn ánh mắt, tiểu La Lệ vẻ mặt thành thật, chỉ sạch sẽ sàn nhà, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng. Hiện tại, ta có thể ở tại chỗ này đi à nha? Không được. Sở Bác một ngụm cự tuyệt. Ta phải ở lại đây. Tiểu La Lệ cắn chặt hàm răng, vô cùng kiên định lời nói còn chưa nói xong, xinh đẹp như bút bê khuôn mặt nhỏ nhắn khai mở bắt đầu bặm mẹo. Phù phù. Sở Bác một cái ngây người, còn không có kịp phản ứng, tiểu La Lệ đã trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất. Thật là đáng chết, đem cái này gốc đã quên. Nhìn qua tiểu La Lệ mi tâm gian nhảy lên lay động hắc khí, Sở Bác vỗ cái hốc, hai đầu lông mày mang theo một ít hối hận. Bởi vì quá mức chấp nhất tiểu La Lệ lai lịch, cái này làm cho hắn sơ sót trước mắt nhất chuyện gấp gáp, vì đối phương giải trừ tam nhật toái tâm động. Đừng sợ, lập tức tốt. Sở Bác nhẹ vuốt ve tiểu La Lệ cái chán về sau, rất nhanh đem lưỡng cái ghế dựa liều tụ cùng một chỗ, tiếp theo đem tiểu La Lệ bằng phẳng đặt ở phía trên. Không, đau nhức. Tiểu La Lệ cuộn mình trước thân thể run không ngừng, trong miệng rút hấp âm thanh càng là liên tiếp không ngừng. Tiểu gia hỏa, ngươi đến tột cùng đã trải qua cái gì? Sở Bác thổn thức một tiếng, mặc dù là một gã xây võ giả cũng không cách nào thừa nhận tam nhật toái tâm động thống khổ. Có thể trên mặt ghế như vậy nhỏ nhắn xinh xắn nhu nhược thân hình lại không có phát ra một tiếng thống khổ mà gào ghét. Ta muốn ở lại nơi này. Đông cứng tự ngữ gian nan từ nhỏ La Lệ trong miệng thoát ra, một chữ một long cong, mang theo quật cường cùng kiên định. Chuyện này chúng ta tạm dừng không nói. Sở Bác nhìn sang chấp nhất tiểu La Lệ, bước nhanh đi đến quầy hàng về sau, tạm một chút tiên tri gốc, tiếp theo đem hắn ngã xuống một chén nước trà trong. Ngươi có thể giải độc. Nhìn qua quầy hàng phía sau thần sắc rất nghiêm túc Sở Bác, tiểu La Lệ thổ lộ trước hơi kinh ngạc lời nói. Há mồm. Điều nói tốt trà nước về sau, Sở Bác bước đi thong thả trước bộ pháp trở lại tiểu La Lệ bên cạnh. Ta phải ở lại chỗ này. Tiểu La Lệ nhận qua một lớp kịch liệt đau nhức, tiểu lông mày dựng thẳng lên, trong miệng lời nói gần như hít hà kêu đi ra. Trước há mồm. Sở Bác không để ý đến tiểu La Lệ, trong tay trà nước đi phía trước lần lượt đưa. Lại để cho ta ở tại chỗ này. Đúng đó. Ngươi đáp ứng trước. Há mồm. Ta không. Trừ phi ngươi trước gật đầu đồng ý, không đúng ta cho dù chết cũng không được ngươi giải độc. Tiểu La Lệ một bên lắc lư trước đầu lâu tránh đi Sở Bác bàn tay lớn, một bên cố nén thống khổ mở miệng nói chuyện. Không cho ngươi ở tại chỗ này, ngươi cũng đừng có ta giải độc. Tha rằng lựa chọn tử vong. Sở Bác ngữ khí trở nên lạnh, sắc mặt tâm trầm. Ta không sợ chết. Chống lại Sở Bác xâm lanh ánh mắt, Tiểu La Lệ siết chặt nắm đấm, không có chút nào lùi bước. Trong lúc nhất thời, hai người lâm vào rằng có ở bên trong, trong tiệm cầm đồ hào khí dị thường. Ngươi tên là gì? Sở Bác thở dài một tiếng, cuối cùng bại hạ chợt đến, dẫn đầu rời ánh mắt. Băng đồng đồng. Tiểu La Lệ cánh môi khẽ nhúc nhích. Sở Bác hít sâu một hơi, nhớ kỹ ngươi đã đáp ứng ta mà nói, về sau hết thảy nghe ta đấy. Ngươi đã đáp ứng. Tiểu La Lệ rút hít lấy hơi lạnh, cùng đợi Sở Bác đáp án. Ngươi có thể há miệng rồi. Sở Bác khẽ gật đầu, đồng thời lại đem chén nước hướng phía trước lần lượt đưa, làm ra thái độ. Cảm ơn. Tiên bình thanh em rơi xuống, Tiểu La Lệ thân thể run rẩy, một thanh tiếp nhận Sở Bác trong tay cốc, từ ngực một tiếng đem trà nước đều uống xong. Thuốc hiệu quá mạnh mẽ sao? Nhìn xem ngất qua Tiểu La Lệ, Sở Bác lẩm bẩm một tiếng, đưa tay ôm nhỏ nhắn xinh xắn trên thân thể lâu. Bên kia, Trường Hưng phố, Vương phủ. Trong phủ, ba năm giao nhau thanh thạch trên đường lui tới vội vàng lục hộ vệ cùng nha hoàn. Trong đó một cái lối nhỏ cuối cùng là một tòa cao hơn 3 mét núi đá giả. Này khác, núi đá giả trước có trước một đường song mắt nhắm chặt thân ảnh. Duy gặp hắn trọng tâm rơi vào hạ bàn, chắc trước vững vàng trung bình tấn, nắm tay phải không ngừng trong không khí huy động, tựa hồ đang tại xúc thế. Bành! Đột nhiên, nắm đấm đánh xuất, trùng trùng điệp điệp đã rơi vào trên núi đá giả. Trầm thấp tiếng va chạm vang lên, trên núi đá giả một đường lõm đi vào dấu quyền rõ ràng có thể thấy được. Cái này là một nhu chi lực mà. Cảm thụ được trong thân thể tràn đầy chi lực, Vương Tiểu Hổ vui mừng nhướng mày, trên mặt tràn đầy hưng phấn. Đến lúc này, hắn mới sâu sắc cảm nhận được xây võ giả cùng người bình thường khác nhau, quả thực tiểu là cách biệt một trời. Xem ra Vũ Anh mỗi lần đều là đối với ta lưu thủ đấy, nàng vẫn là rất thích ta đấy. Ngay tại Vương Tiểu Hổ ý nghĩ kỳ quái lên tiếng cười ngây ngô thời điểm, Vương Nghiên Tịch xuất hiện ở phía sau của hắn. Giữa ban ngày đấy, ngươi đây là chúng ta rồi hả? Nghe được sau lưng đột nhiên vang lên thân ảnh, Vương Tiểu Hổ thân thể một cái run rẩy. Đối lại hắn phục hồi tinh thần lại, vỗ nhẹ nhẹ bộ ngực bình phục quyết tâm cảnh, nhìn xem Vương Nghiên Tịch nói, "Lão tỷ, ngươi chẳng lẽ không biết người dọa người đúng hụ chết người sao?" Vương Nghiên Tịch tức giận trắng mặt nhìn Vương Tiểu Hổ một mắt, "Ngươi đều muốn trở thành tu võ giả, nếu như bị người sống cho hụ chết, chẳng phải là sự thượng bi thảm nhất đả thông linh huyết chi nhân?" "Hắc hắc, lão tỷ, kỳ thật ta đã chính thức trở thành một gã tu võ giả." Vương Tiểu Hổ gãi gãi đầu, hơi đắc ý, tiếp theo dò xét vươn ngón tay chỉ trước người trên núi đá giả. "Cái này, đây là ngươi đánh đi ra hay sao?" Vương Nghiên Tịch chầm chậm vào trên núi đá giả dấu quyền, khóe miệng có chút co rúm, trong mắt mang theo vẻ không thể tin. Vương Tiểu Hổ gật đầu, giám thi nói, cái này là một nhu chi lực. Lão đệ ta đã trở thành nhất tinh linh đồ rồi. Ai ơi, uy, một nhu chi lực a. Bởi như vậy, về sau ta chẳng phải là không thể động thủ lần nữa đánh ngươi nữa. Vương Nghiên Tịch giơ lên con mắt nhìn xem Vương Tiểu Hổ, ra vẻ sùng bái chi tình, trong tiếng nói mang theo nhất điểm bị chua. Đó là đương nhiên, ngươi nếu còn dám hướng lấy trước kia dạng đánh ta, hậu quả kia tự là. Ngao ngao ngao, lão tỷ ngài lao buông tay. Mau buông tay a, lão đệ ta chính là chỉ đùa một chút. Vương Tiểu Hổ đắc ý lời nói còn chưa nói xong, liền bắt đầu thống khổ gào thét kêu lên. Bất lắm một rồi. Vương Nghiên Tịch thon dài bàn tay như ngọc trắng nhanh níu lấy Vương Tiểu Hổ thái phải, kéo dắt lấy hắn hướng Vương Bá Thiên phòng đi đến, "Cha có chuyện tìm chúng ta." Chương 112, ngươi biết cười sao? "Lão tỷ, ta sự tình ngươi giữ bí mật đi à nha." "Yên tâm đi. Lão tỷ ta thu ngươi ngậm miệng phí, đáp ứng chuyện của ngươi tự nhiên sẽ làm được. Ngươi trở thành một gã tu võ giả sự tình, ta không có nói cho bất luận kẻ nào." "Ừ, như vậy là tốt rồi. Chờ ta tu võ thành công, ta muốn cho Vũ huynh một cái to lớn kinh hỉ." Tỷ đệ lưỡng một mạch nói chuyện với nhau, rất nhanh liền đi tới Vương Bá Thiên chỗ phòng. Giang giác, cửa mở. "Uy Vũ Hùng Tráng cha a, ngươi nhi ta đang bệ bội trước tu luyện, bảo ta đến cái gọi là chuyện gì hả?" Còn không có vượt qua cánh cửa, Vương Tiểu Hổ liền háng giọng một cái. "Này khắc, Vương Bá Thiên chính ngồi ngay ngắn ở trên một cái ghế, chính từng miếng phẩm trước trà xanh. Hai người các ngươi vẫn còn rất bảo trì bình thản đấy sao? Rõ ràng còn muốn ta tìm hai người các ngươi tới." Vương Bá Thiên đem chén trà trong tay bông, ánh mắt trước sau đảo qua Vương Nghiên Tịch cùng Vương Tiểu Hổ. "Cha, ngươi đang nói cái gì ạ? Ta như thế nào nghe không hiểu a?" Vương Nghiên Tịch kéo qua một cái ghế, trực tiếp ngồi lên. "Đúng đấy, nghe được ta không hiểu ra sao?" Vương Tiểu Hổ lên tiếng phụ họa. "Hai người các ngươi còn không có chứng kiến đấu giá bài?" Vương Bá Thiên nghi ngờ nói. Vương Nghiên Tịch Vương Tiểu Hổ nhìn nhau, đồng thời khó hiểu lên tiếng, "Cái gì đấu giá bài?" Nghe vậy, Vương Bá Thiên đầu lông mày có chút nhảy lên, bản thân mình gia nhập diễn đàn nhìn a. Sau một hồi khá lâu, "Mẹ nó, cha, đây là lớn cơ hội tốt ta." Vương Tiểu Hổ vẻ mặt hưng phấn, kích động mà đung đưa trong tay thông đạn. "Cha, Hiệu Cầm Đồ ca lần này đấu giá chúng ta nhất định phải nắm chặt, đem nhà của chúng ta đổ vật một lần nữa cho đấu giá mua trở về." Vương Nghiên Tịch khỏe miệng lộ ra tiêu ý, bởi vì vạn giới Hiệu Cầm Đồ quý củ, khay chứa đồ ở trên đồ vật không trực tiếp bán ra, bọn hắn không thể không dùng trong phủ chân tàng bảo bối tiến hành cầm cố. "Lần này ta gọi các ngươi đến đây, tự là muốn cho các ngươi tại đấu giá hội khai mở bắt đầu trước nhiều cùng Sở lão bản câu thông, nhìn xem hắn lúc này đây đấu giá hội áp trục phẩm đến tột cùng là cái gì." Nói đến đây, Vương Bá Thiên trong mắt toát ra một ít khôn khéo, "Nếu là có thể biết rõ cái này áp trục phẩm là cái gì, chúng ta liền có thể sớm biết do nó đối với chúng ta phải chăng hữu dụng, do đó quyết định phải chăng chủ bị đấu giá tài chính." "Không có vấn đề. Cha, ngài cứ việc yên tâm. Chuyện này, thiếu bao tại ta cùng lão tỷ trên người." Vương Tiểu Hổ trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, trên mặt treo tự tin chi sắc. Bên kia, Lý phủ. Một rộng rãi trong hành lang, một gã đang mặc hoa lệ trường bào ước chừng 45-46 tuổi trung niên nam tử đang ngồi trước chủ vị ở trên. Tại tay phải của hắn bên cạnh, có trước một cái mặt nạ nam tử chính không ngừng nhấm nháp trước trà nước. Về phần hắn tay trái bên cạnh thì là có năm đạo bóng đen ngồi vây quanh tại cái bàn bên cạnh, quan hắn lạnh nhạt thân sắc, hiển nhiên cũng không có đem chủ vị ở trên người để vào mắt. Bạch Hùng tên kia không có tới sao? Chẳng lẽ lại hắn không muốn tự mình vì hắn đổ nhi báo thủ rồi hả? Vu Thừa đuốt đuốt chén trà trong tay, trong lời nói mang theo một ít trêu tức. Bạch Hạ Tù đương nhiên muốn lưu cho Bạch Hùng báo lại, chúng ta năm sát chỉ là đến có chút nhanh, tại lúc trước hắn chạy tới. Năm đạo bóng đen bên trong một người lạnh nhạt lên tiếng. "Lão Vu, nghe nói ngươi thí nghiệm đã thất bại." "Hừ, ngươi đây là trào phúng ta sao? Ngươi như thế nào có thể nghĩ như vậy nhé? Lại nói ngựa đều mất để thời điểm, huống chi là người đâu. Chúng ta có thể hiểu được ngươi. Ngươi muốn chết." Nhìn thấy Vu Thừa cùng năm sắt bên trong một người đối ra hỏa khí, Lý Cuồng Long vội vàng từ chủ vị ở trên đi xuống, bắt đầu với người hòa giải. "Hai vị, chuyện trước kia đều đi qua,
có thể ngàn vạn chớ tổn thương hỏa khí. Lý Cuồng Long đập vào ha ha, quét mắt cả đám, thăm dò nói, các ngươi thường dừng tại ta quý phủ, chẳng biết có được không vì ta làm chút chuyện. Ngươi nói là hai ngày sau đấu giá hội sao? Vũ Thừa cười lạnh, thoáng cái liền đoán trúng Lý Cuồng Long trong nội tâm suy nghĩ, tiếp theo lắc đầu, không có thời gian, không có hứng thú. Lý Cuồng Long lạnh lùng quét mắt Vũ Thừa, kiên kỵ tại thực lực của đối phương, cũng chỉ có thể đè nén xuống trong mắt lửa giận, không cam lòng ánh mắt đã rơi vào năm sát trên người. Những bảo bối kia, chúng ta ngược lại là rất cảm thấy hứng thú, vậy thì giao cho chúng ta a. Chống lại Lý Cuồng Long hơi khẩn cầu ánh mắt, năm sát bên trong một người cất tiếng cười to qua đi, ý cho chuyện, chúng ta mặc dù sẽ xuất thủ, nhưng cướp bóc đến bảo bối thế nhưng mà trở lại chúng ta toàn bộ, cùng ngươi không liên can. Các ngươi thật sự là khinh người quá đáng. Lý Cuồng Long nắm đấm cầm lên, gầm lên một tiếng, hất lên tay áo ôm hận đi ra đại đường. Vạn giới hiệu cầm đồ, Tây Nam phòng ngủ. Hiện tại cảm giác ra sao? Sở Bắc ngồi ngay ngắn trước mềm mại lớn bên giường, ngưng mắt nhìn xem vừa mở mắt ra mảnh vải băng đồng đồng. Về sau cái này là phòng của ta sao? Băng đồng đồng khẽ gật đầu, tiếp theo lần nữa chăm chú đánh giá đến trong phòng hoàn cảnh. Tại hắn cuối giường, bày đặt lượng trương tinh xảo xích đu bên cạnh thì là một cái trang điểm rửa mặt đài. Nhìn lên trên đi, đó là một bộ màu trắng nhạt chứng mạng, tinh xảo khắc hoa trang trí thật là bất phàm, một bộ tua cờ, nhẹ nhàng chập chờn. Tại mềm mại lớn giường phía bên phải trung đoạn, chính là một cái xinh xắn cửa sổ, thấu mắt nhìn đi, có thể chứng kiến phía dưới an nghi đường. Ngươi nếu không thích gian phòng này, còn có hai căn phòng khác có thể chọn lựa. Nói xong, Sở Bác dò xét vươn ngón tay chỉ ngoài cửa. Không, ta thích. Băng đồng đồng mấp máy môi, sau đó nhẹ nhàng tháo xuống trong tay tinh hải giới, tại Sở Bác lưng qua đầu lúc, nhét dấu ở gối đầu bên trong. Tiểu Giang Hỏa, hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết đám kia tử người truy đuổi giết chính là ngươi nguyên nhân đi à nha? Ngươi có thể bảo ta đồng đồng. Tiếng nói vừa ra, băng đồng đồng lâm vào trầm mặc, tựa hồ đang suy tư muốn hay không nói cho Sở Bác có quan hệ chuyện của mình. Sau một hồi khá lâu, băng đồng đồng ngẩng đầu ngưng mắt vẻ mặt chăm chú nhìn Sở Bác. Ta không thể nói cho ngươi biết, nhưng là ta có thể cam đoan với ngươi, bọn hắn đã tìm không thấy ta rồi. Ngươi làm gì cam đoan? Nghe Sở Bắc ép hỏi lời nói, băng đồng đồng liếc mắt tàng tinh hải giới gối đầu, cắn răng nói khẽ, ngươi nơi này rất bất đồng, có thể ngăn cách bọn hắn truy tung đồ đạc của ta. Ta đã biết. Sở Bắc không có tiếp tục truy vấn hạ đi, hắn biết rõ trước mắt tiểu La Lệ không sẽ tiết lộ hắn muốn biết đấy. Ngươi cho ta uống đó là cái gì? Rõ ràng có thể giải tam nhật toái tâm động. Nhìn xem biểu lộ đột biến hơi khiếp sợ non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn, Sở Bắc khẽ miệng có chút khẽ động, cái này tiểu La Lệ phản ứng thần kinh cũng quá lớn rồi. Đổi lại người bên ngoài, tại tỉnh lại sắp, phát giác được trong cơ thể biến hóa trước tiên không cần phải tiểu là trước biểu lộ kinh ngạc sao? Đối phương đâu rồi? Đang cùng hắn yên bình trò chuyện hết một đoạn lời nói sau mới nhớ tới cái này gốc, trên mặt mới lộ ra nên có biểu lộ. Đương nhiên, cái kia cái gọi là biểu lộ cũng chỉ là hơi lộ ra kinh ngạc mà thôi. Thời gian ngắn tiếp xúc, Sở Bác cuối cùng nhìn ra, trước mắt tiểu La Lệ chính là một cái lạnh lùng mặt. Xác thực mà nói, 7-8 tuổi, có lại không phải 7-8 tuổi hài tử nên có tâm tính. Khách quan tại Trác Lam cao húc mà nói, cái này tiểu La Lệ thật sự là quá lộ ra thành thục. Tâm tính thái quá mức trầm ổn. Đồng đồng, ngươi biết tuổi sao? Nhìn xem tiểu La Lệ lông mày ở trên hiện lộ ra bốn chữ to, người lại chớ gần, Sở Bác bay lên treo gẹo ý định. Hội. Một chữ nổ ra, băng đồng đồng khỏe miệng có chút nhếch lên. Đông cứng, quá mức đông cứng. Miễn cưỡng, quá mức miễn cưỡng. Chương 113, La Lệ nhập hộ An Nghi ngõ lão bản, ta đói. Thời gian ngắn trao đổi qua đi, tiểu La Lệ cùng Sở Bác hai người mặc dù còn chưa nói tới quen thuộc, nhưng giữa lẫn nhau cơ bản tin tức đã có giải. Sở Bác đồng ý lưu lại tiểu La Lệ, mà tiểu La Lệ cũng làm ra đảm bảo. Về sau sẽ rất nghe lời, mà lại có thể hỗ trợ chiếu cố trong tiệm sinh ý đi theo ta. Sở Bác nhìn trước mắt một ngày chưa ăn cơm tiểu La Lệ, khẽ lắc đầu thở dài một tiếng, tiếp theo dẫn đầu hướng đinh ốc bậc thang đi đến. Không có gặp ngươi nơi này có phòng bếp à? Băng đồng đồng nhỉ non một tiếng về sau, nhảy xuống giường theo sát lấy Sở Bác bộ pháp. Sau một hồi khá lâu, Sở đại ca, ngươi hôm nay như thế nào sớm như vậy sẽ tới ăn? Sở đại ca, nàng là con gái của ngươi. Mạc Kinh Vũ mới từ hậu chủ trong đi tới, liền vừa mới trông thấy Sở Bác đi vào nhà hàng. Trong miệng vốn là lời nói còn chưa nói xong, một đôi mắt đẹp liền như ngừng lại băng đồng đồng trên người. Trong chốc lát, đồng tử co rụt lại, thần sắc đột biến. Phát giác được Mạc Khinh Vũ ảm đạm sắc mặt, men theo hắn ánh mắt nhìn lại, Sở Bác liếc mắt bên cạnh băng đồng đồng, trong nội tâm đốn ngộ, đội vàng đem người sau kéo đến trước người. Đây cũng không phải là nữ nhi của ta, ngươi ngồi xuống trước nghe ta hảo hảo nói nói. Nửa khắc đồng hồ sau, thật đáng thương tiểu cô nương. Nghe xong Sở Bác giảng thuật, Mạc Khinh Vũ nuốt nuốt trên trán tóc xanh, lần nữa nhìn về phía băng đồng đồng trong ánh mắt, mang theo một chút thương tiếc. Nàng không có ngờ tới trước mắt năm gần 8 tuổi tiểu cô nương, rõ ràng đã bị người xấu suốt truy sát 7 ngày, nàng vừa rồi ăn cơm vẫn là 2 ngày trước. Đến tỉ tỉ nơi này. Mạc Khinh Vũ chậm rãi ngồi xổm người xuống, hướng phía băng đồng đồng vây vây tay, khóe miệng tách ra một vòng tới động lòng người cười hoa, đôi lông mày có chút ở trên trạm, cả khuôn mặt lập tức trở nên càng thêm nhu tình bốn phía. Tỉ tỉ, chết rồi. Băng đồng đồng lắc đầu, không chỉ không có tiến lên ngược lại còn lui về phía sau một bước. Đồng đồng, về sau ngươi có thể đem ở đây trở thành ngươi nơi ở. Mạc Khinh Vũ híp tầm mắt, nhàn nhạt lời nói cho người một đám vô tận thân thiết cảm giác. Tại tiểu La Lệ ngây người sắp, Mạc Khinh Vũ đã bước đi thong thả trước bộ pháp, thò ra dài nhọn ngón tay nhẹ nhàng mà xoa băng đồng đồng hơi nhất điểm lộn xộn xinh đẹp mái tóc. "Cảm ơn." Băng đồng đồng nhìn xem Mạc Khinh Vũ, giật giật cánh môi, bình thản hai cái âm tiết tử trong miệng thoát ra. Đứng ở một bên Sở Bắc, trừng mắt nhìn hơi có vẻ lạnh lùng băng đồng đồng, tiếp theo gãi gãi đầu nhìn về phía Mạc Khinh Vũ, "Khinh Vũ, ngươi bỏ qua cho. Tiểu gia hỏa này tính nết chính là như vậy, không quá nguyện ý cùng người lạ tiếp xúc. Mạc Khinh Vũ tiêu ý càng lớn, ôn nhu nói, không có gì đáng ngại, Đồng Đồng sẽ thích được ta đấy. Nói xong, Mạc Khinh Vũ thò ra tay vỗ nhẹ nhẹ băng Đồng Đồng náo dưa, tại chỗ này đợi trước, lập tức lại để cho ngươi ăn non nê ngon lành một trận. Tại Mạc Khinh Vũ đi vào hậu trù về sau, Sở Bắc Lôi kéo băng Đồng Đồng gần đây tại một cái bàn bên cạnh ngồi xuống. Theo thời gian trôi qua, nồng đậm mùi thịt vị sau này bếp trong phiêu tán ra, dần dần quanh quẩn tại Sở Bắc cùng băng Đồng Đồng chóp mũi. Phải hay là không rất thơm? Sở Bắc khịt khịt mũi, chỉ cần là nghe hương vị, hắn liền biết rõ món ăn này tên, trên thanh lân cà phiến. Ừ. Băng Đồng Đồng khẽ lên tiếng. Ngươi cho ta ở chỗ này ngoan ngoãn đấy, ta đi ra ngoài trong chốc lát. Dặn dò hết băng Đồng Đồng về sau, Sở Bắc đi ra nhà hàng, hắn mau mau đến xem trên đất chống công nhân có hay không lười biếng lười biếng. Thật lâu. Đằng sau đây này. Tiếp tục rằng a. Sở Bắc vừa trở lại nho nhỏ nhà hàng, liền trông thấy băng Đồng Đồng chính kéo lấy cái cằm, hai mắt thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào Mạc Khinh Vũ. Còn muốn tiếp tục nghe. Mạc Khinh Vũ tầm mắt có chút ở trên trạm, trong ánh mắt mang theo một ít khôn khéo. Ừ. Băng Đồng Đồng trọng trọng gật đầu, trước người mỹ vị thức ăn đều chú ý không ở trên ăn rồi. Muốn tiếp tục nghe lời nói, đã kêu ta một tiếng Mạc tỷ tỷ. Mạc Khinh Vũ cười một tiếng, hướng dẫn từng bước. Băng Đồng Đồng cắn cắn môi, xoắn xuýt một lát sau, cúi đầu nói khẽ, "Mạc tỷ tỷ." Cái này mới nghe lời. Mạc Khinh Vũ cười khẽ, kẹp lên một khối thanh lân cá phiến đặt ở miệng bên miệng thổi, tiếp theo để vào đến Băng Đồng Đồng trong chén. "Mạc tỷ tỷ, ngươi nói tiếp a." Băng Đồng Đồng ngẩng đầu ngước mắt, u đoán mắt nhìn Mạc Khinh Vũ. "Đừng nóng đội, đừng nóng đội, mà lại nghe Mạc tỷ tỷ tiếp tục vì ngươi tinh tế nói tới." Mạc Khinh Vũ nhuyễn miệng cười. Khai mở bắt đầu vì băng Đồng Đồng nói về Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài hóa bướm phần sau bộ phận. Bởi vì một cái giảng quá mức đầu nhập, một cái nghe được quá mức nhập thần, vô luận là Mạc Khinh Vũ vẫn là băng Đồng Đồng đều không có chú ý tới Sở Bắc đến. Cho đến Mạc Khinh Vũ đem câu chuyện cuối cùng một chữ tiết nói xong, hai người mới đã nhận ra chẳng biết lúc nào đứng ở các nàng bên cạnh Sở Bắc. "Sở đại ca, ngươi đến đây lúc nào?" "Khinh Vũ, thật sự là có ngươi đấy." Sở Bắc hướng phía Mạc Khinh Vũ so một cái ngón tay cái, từ đấy lòng phát ra tán thưởng. Hắn mới rời đi trong chốc lát, đối phương đã dùng chuyện xưa của hắn đem băng Đồng Đồng cho cầm xuống rồi. Này khác, băng Đồng Đồng chính đỏ lên mắt to, trong mắt cực đại bóng ánh nước mắt không ngừng nhảy lên. "Mạc tỷ tỷ, cái này câu chuyện có phải là thật hay không sự thật đó a?" Mạc Khinh Vũ thò ra tay vì băng Đồng Đồng trà lau rơi lệ nước, cười nói, "Đứa nhỏ ngốc, cái này trở thành câu chuyện nghe thì tốt rồi. Về sau a, Mạc tỷ tỷ mỗi ngày cho ngươi giảng một cái." Nói xong, Mạc Khinh Vũ hướng phía Sở Bắc khiến một ánh mắt, ý tứ rất rõ ràng, về sau mỗi ngày hắn được cho nàng giảng một cái đằng trước. Bởi như vậy, chuyện xưa của nàng sẽ dùng bất tận. "Ăn cơm trước đi, đồ ăn đều nhanh nguội lạnh." Sở Bắc tránh đi Mạc Khinh Vũ ánh mắt, chuyển di trước chủ đề, hắn nào có nhiều như vậy câu chuyện à? "Mạc tỷ tỷ, cái này thanh lân cá ngươi ở đâu ra à? Thịt chất tốt đặc biệt à?" Têu tiếng thứ nhất Mạc tỷ tỷ về sau, băng Đồng Đồng cũng tiểu không hề như vậy kháng cự rồi. "Ăn xong nói sau. Ngươi nếu ăn chậm, con cá này thịt sẽ phải bị bên cạnh ngươi cái này to con toàn bộ cho cướp sạch rồi." "Ừ." Băng Đồng Đồng liếm liếm môi, đĩa rau tốc độ rõ ràng nhanh mà bắt đầu. Mỗi một mảnh thịt cá đi vào miệng, băng Đồng Đồng trên mặt đều tràn đầy hạnh phúc thỏa mãn thần sắc. Về phần Sở Bắc, nghe Mạc Khinh Vũ lời nói, trong miệng đầu cá thiếu chút nữa phun nổ ra. "Cái gì gọi là to con? Hắn đây chỉ là tiêu chuẩn cường tráng dáng người mà thôi. Còn nữa, hắn đĩa rau tốc độ cũng không nhanh a." Sau nửa canh giờ, Sở Bắc lôi kéo băng Đồng Đồng bàn tay nhỏ bé từ nhà hàng đi ra. "Khinh Vũ, ta hiện tại tiểu đi mang tiểu gia hỏa này bái phòng một chút như đại đường, thái đại ca bọn hắn." "Ừ, ngươi tiểu dùng vừa mới bệnh cuối cùng một cái lý do a. Đồng Đồng sự tình ta đúng giữ bí mật đấy. Trước đây trước thương lượng ở bên trong, Sở Bắc đã cho băng Đồng Đồng ăn lên một hợp lý thân phận, hắn phương xa đến thăm người thân biểu muội. Thời gian chuyển rời, màn đêm buông xuống. Sở Bắc mang theo băng Đồng Đồng bái phòng hết lý nhân vợ chồng về sau, đi về hướng bạn giới hiệu cầm đồ. "Lão bản, ta thích cái này trong ngõ nhỏ người. Nguyên nhân chính là như thế, ta không hy vọng ngươi đem huyết tinh mang đến nơi đây." "Sẽ không đâu. Có thể nghỉ ngơi GS, ngày hôm nay từ sáng sớm ánh mặt trời bỏ ra đến Sở Bắc ngủ, 88-113, đến tổng cộng đã viết 25 chương. Trong hiện thực truyền 12 chương, có thể trong tiểu thuyết mới đã qua một ngày. Câu phiếu đề cử A chương 114, Dẹ Si Đèn Lệ Bịu Vị Diện xin giúp đỡ hôm sau. Mặt trời đỏ bay lên, ánh sáng chói lọi nghiêng chiếu rọi lại địa, An Nghi trên đường đá xanh phản xạ xuất điểm một chút vết lốm đốm. Vạn giới hiệu cầm đồ, đông bắc phòng ngủ. Mềm mại trên mặt giường lớn, Sở Bắc thích thú duỗi lưng một cái, chậm rãi mở ra hai con ngươi. "Sáng sớm đấy, ngươi như thế nào bỏ giường của ta lên đây?" Nhìn trước mắt không đến lưỡng centimet tinh xảo khuôn mặt, Sở Bắc buồn ngủ đều không có, lập tức tỉnh táo lại. Này khắc, mặc một bộ tinh xảo quần trắng băng Đồng Đồng chính quỳ ghé vào Sở Bắc bên cạnh, dò xét trước cái đầu nhỏ hiếu kỳ đánh giá. "Cái kia là vật gì?" Chống lại Sở Bắc ánh mắt, băng Đồng Đồng duỗi ra trắng loãng bàn tay như ngọc trắng, chỉ hướng cuối giường. Men theo băng Đồng Đồng ngón tay phương hướng nhìn lại, lôi thần chính cuộn mình trước thân thể, vẻ mặt cảnh giác. "Đi cả, đi chu." Nhìn thấy Sở Bắc tỉnh lại, vèo một chút, lôi thần rút vào Sở Bắc trong ngực. "Ta nuôi sủng vật." Sở Bắc ngáp một cái, vuốt vuốt mắt buồn ngủ, mặc quần áo rời giường. "Leng keng." Sở Bắc vừa dặn dò hết băng Đồng Đồng về sau không có hắn cho phép không được tiến vào gian phòng của hắn, hắn trong đầu vang lên một đường như nước chảy róc rách thanh âm nhắc nhở. Sau một khắc, mặt bản trong Dẹ Xì Đèn Lệ Bịu Vị Diện 6 chữ to sáng lên kim sắc quang mang. "Sinh hóa vị diện kêu gọi." Sở Bắc kinh ngạc qua đi, băng thẳng tính hạ tâm bên trong rung động, ánh mắt đã rơi vào băng Đồng Đồng trên người. "Có chuyện gì không?"
Băng Đồng Đồng nhảy xuống giường, ngẩng đầu ngang nhìn qua Sở Bắc. Cái này điểm cũng không sai biệt lắm có thể buôn bán rồi, giúp ta đi đem cửa mở ra. Ta không tại trong thời gian, giúp ta chiếu dọi nhìn xem tiệm. Tại đêm qua, Sở Bắc cũng đã đem vạn giới hiệu cầm đồ quy củ cáo chi trước mắt Tiểu La Lệ, cũng cho hắn mở cửa quan môn đặc quyền. Bởi vì hệ thống nguyên nhân, vạn giới hiệu cầm đồ đại môn cũng không phải bất luận kẻ nào cũng có thể đẩy ra kéo ra đấy, duy chỉ có Sở Bắc chỉ định nhân tài được. Hết hạn đến trước mắt, có thể mở ra hiệu cầm đồ môn đấy, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, cũng chỉ có Mạc Khinh Vũ cùng trước mắt Tiểu La Lệ. Tốt. Băng Đồng Đồng nhẹ gật đầu, khai mở bắt đầu hướng đinh ốc bậc thang đi đến. Nhìn qua Băng Đồng Đồng nhỏ nhắn xinh xắn bóng lưng, Sở Bắc thần niệm khẽ động, lựa chọn một chút khai mở vị diện. Trong khoảnh khắc, một đoạn dồn dập bất lực thanh âm tại Sở Bắc trong đầu vang lên. Ông trời, van cầu ngươi ban cho chúng ta một ít đồ ăn a, để cho chúng ta bình yên vượt qua mấy ngày này, một lần nữa lại lựa chọn một phương an toàn vị trí. Rẽ xi đèn đệ vị diện, một tòa rời xa thành thị cũ nát trang viên. Trang viên chiếm diện tích rất lớn, quỷ dị chính là tại bốn phía vây lên tràn đầy gai nhọn hoắt lưới sắt, rất là kiên cố. Trang viên ở trong chỗ sâu, một phế tích phía dưới đang có trước một đám người vây tụ cùng một chỗ. Lão đại, khoảng cách cái này một lớp zombie qua ít nhất còn muốn 3 ngày. Có thể chúng ta lương thực đã ăn hết sạch rồi, cái này làm sao bây giờ ạ? Đúng vậy a, chúng ta đại lão gia môn kiên trì một chút tiểu vượt đi qua rồi. Nhưng nơi này cũng không có thiếu phụ nữ và trẻ em a, các nàng sống không qua đi a. Mọi người chớ ép lão đại, không thấy được hắn đang suy nghĩ biện pháp sao? Tại một đám cầm thương nam tử trước người, có trước một gã võ trang đầy đủ râu lợm trầm đại hán, duy gặp hắn chính trà sát động lên bàn tay thống khổ ôm cái đầu, vẻ mặt vẻ lo lắng. Ngay tại hắn không biết làm sao sắp, một đường hư vô mở mịt đột nhiên xuất hiện thanh âm tại hắn bên tai bên cạnh vang lên. Ngươi là người phương nào? Lại cần bao nhiêu lương thực? Sở Bắc biết rõ rẽ xì đèn đệ vị vị diện bên trong có trước nhiều vô số kẻ khủng bố zombie, tại đã không có giải đối phương chỗ thân ở hoàn cảnh lúc, hắn quả quyết sẽ không mở mịt tiến vào. Là ai? Trang viên phế tích phía dưới, râu lợm trầm đại hán kinh kêu một tiếng, bốn phía nhìn quanh, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Bốn phía một đám cầm thương nam tử nhìn thấy bản thân mình lão đại thần sắc cổ quái, nhao nhao lên tiếng. Lão đại, ngươi làm sao? Lão đại, ngươi không sao chớ? Ngươi cũng không thể lại đã xảy ra chuyện à, không có ngươi, chúng ta càng không khả năng sống sót rồi. Quét mắt bốn phía, phát hiện cũng không có gì người khả nghi về sau, râu lợm trầm đại hán khó hiểu nhìn về phía đồng bạn, các ngươi không nghe thấy lúc trước thanh âm sao? Lão đại, ngươi đang nói cái gì? Thanh âm gì ạ? Như thế nào nghe không hiểu ngài đang nói cái gì a? Lão đại, ngài có phải hay không là trong khoảng thời gian này áp lực quá lớn, xuất hiện ảo giác vậy? Lão đại, ngài trước nghỉ ngơi thật tốt một phen a. Cũng đừng mệnh muốn chết rồi thân thể, ngài hiện tại thế nhưng mà chúng ta đoàn người cuối cùng hy vọng a. Nhìn xem bốn phía mê mang đồng bạn, râu lợm trầm đại hán gãi gãi đầu, ngay tại hắn hoài nghi mình có phải thật vậy hay không xuất hiện ảo giác lúc, bên hai bên cạnh lần nữa vang lên mờ ảo khó tìm thanh âm. Không cần tìm ta, ta là một cái đến từ cựu trọng thiên bên ngoài người làm ăn. Vừa mới nghe được ngươi xin giúp đỡ, không biết ta có thể ban mấy thứ gì đó bệ bội. Lương thực. Chúng ta yêu cầu lương thực. Xác định bản thân mình không có xuất hiện ảo giác, râu lợm trầm đại hán lập tức mặt lộ vẻ mừng rỡ, chắp tay trước ngực tại một đám đồng bạn ánh mắt quái dị hạ, chuyển động thân thể hướng phía bốn phía hư không thành tính cầu nguyện. Lương thực. Cái này có thể có. Nhưng là, ngươi biết đến, ta là một cái người làm ăn, không biết các ngươi có đồ vật gì đó có thể dùng đến cầm cố hối đoái vậy. Yêu cầu cầm cố trao đổi. Nghe trong đầu thanh âm, râu lợm trầm đại hán vốn là sức sở, trong khi ánh mắt lườm đến mà một cái đằng trước to lớn màu đen bao bọc lúc, trong nội tâm lập tức đã có chủ ý màu đen trong bao vũ khí, là bọn hắn tiểu đội một cái đằng trước chết đi chi nhân lưu lại ở dưới, hắn uy lực tuy lớn, nhưng bởi vì quá mức trầm trọng, sử dụng đến cực kỳ bất tiện, bọn hắn tại bên ngoài thực chiến lúc, thật cũng không như thế nào chút công dụng nào. Hạng nặng súng laser có thể trao đổi sao? Đạn trong túi chứa đựng năng lượng đại khái còn có thể bắn ra 6 lần. Đương nhiên có thể. Sau nửa canh giờ, lần nữa kêu gọi ta, chúng ta có thể hoàn thành giao dịch này. Hiệu cầm đồ lầu 2, Sở Bắc cười nở hoa, hạng nặng súng laser à, đây chính là cái lớn tính sát thương vũ khí à. Không có vấn đề. Ta chờ ngươi nửa canh giờ. Trang viên phế tích mà hạ, râu lợm trầm mồ hôi vui mừng nhướng mày, vẻ mặt hưng phấn nhiệt tình. Lão đại, một mình ngươi mù nói thầm cái gì vậy? Lão đại, ngươi không sao chớ? Tinh thần thuốc còn có sao? Nhanh cho lão đại đến hai hạng. Liếc mắt chính tìm kiếm dược vật đồng bạn, râu lợm trầm đại hán khỏe miệng một cái có rúm, ta không sao, mọi người lúc này đây cũng đều đúng vượt qua cửa ải khó đấy. Lão đại, lời này của ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ lại tìm được giải quyết lương thực biện pháp rồi? Một đám cầm thương nam tử lẫn nhau tương vọng một mắt, trong mắt mang theo vui sướng, chờ mong trước râu lợm trầm đại hán kế tiếp lời nói. Đợi ở trên nửa canh giờ, các ngươi đã biết rõ ta ý tứ trong lời nói rồi. Râu lợm trầm đại hán sờ lên cái cằm, lưu cho bốn phía đồng bạn một cái thần bí nụ cười tự tin. Vạn giới hiệu cầm đồ. Một hồi tiếng bước chân dồn dập vang lên, Sở Bắc rất nhanh đi xuống lầu. Hiệu cầm đồ môn đã bị Băng Đồng Đồng cho kéo ra, về phần nàng bản thân cũng đã ngồi ở quầy hàng sau trên mặt ghế. "Lão bản, ngươi đây là muốn đi đâu?" Băng Đồng Đồng kéo lấy cái cằm, vẻ mặt tò mò nhìn Sở Bắc. "Đi mua lương thực." Vừa dứt lời, Sở Bắc nghĩ tới một cái lung túng vấn đề, bước chân một trận, lâm vào trầm tư. Chương 115, hạng nặng súng laser lấy cái gì đóng lương thực vậy? Cái này thành một cái đau đầu vấn đề. Sở Bắc lông mày ngưng tụ lại, mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt. Quầy hàng phía sau Băng Đồng Đồng, nghe được Sở Bắc cô thanh âm, chậc 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 miệng, "Ta có thể tiện đưa ngươi một vật, giải quyết phiền não của ngươi." Bình thản lời nói rơi xuống, duy gặp Tiểu La Lệ từ trên ghế nhảy xuống, bước nhanh lên lầu. Đạp đạp đạp. Rất nhanh, tiếng bước chân vang lên. Làm Băng Đồng Đồng xuất hiện lần nữa tại Sở Bắc trong tầm mắt, hắn điều nộn tiểu trong tay cầm một tinh trí tụ đại. Túi tu di. Sở Bắc một mắt liền nhận ra cái này tinh xảo tụ đại, trong mắt mang theo một ít kinh ngạc. Hắn không có ngờ tới trước mắt cái này tiểu La Lệ rõ ràng còn sẽ có bực này bảo bối. Túi tu di, nội bộ tự thành một phương không gian, có lớn có nhỏ. Nơi này mặt có 3 mét vuông không gian, không biết có đủ hay không ngươi dùng. Băng Đồng Đồng đem túi tu di đưa tới Sở Bắc trước người. Sở Bắc tiếp nhận túi tu di, nở nụ cười hớn hở, đã đủ rồi. Vậy là tốt rồi. Cái này cái túi tặng cho ngươi rồi, coi như ngươi thu lưu thủ lao của ta a. Băng Đồng Đồng bước đi thong thả dạo bước khoe khoang, lần nữa ngồi về tới quầy hàng phía sau trên mặt ghế. Sở Bắc cũng không có cự tuyệt, cầm túi tu di liền hướng Trường Hương phố lương thực cửa tiệm mà đi. Hai khắc phút sau, Sở Bắc vừa đi qua nho nhỏ nhà hàng trước cửa, liền đã nghe được từ trong tiệm cầm đồ truyền đến liễu diễu thanh âm. Hiển nhiên, trong tiệm cầm đồ đã có không ít người. Tiểu cô nương, ngươi là từ chỗ nào làm được à? Ngươi tên là gì ạ? Với hiệu cầm đồ ca lại là quan hệ như thế nào ạ? Nhìn hiệu cầm đồ ca cũng có 24-25 tuổi rồi, ngươi hẳn là nữ nhi của hắn à? Mẹ ruột của ngươi vậy? Lời nói chớ nói lung tung, không phải truyền lưu khinh vũ tỷ mới là với hiệu cầm đồ ca một đôi đấy sao? Sở Bác xa rời hiệu cầm đồ càng gần, bên hai bên cạnh vang lên thanh âm liền càng phát rõ ràng. Mau nhìn, hiệu cầm đồ ca hồi đến rồi. Hiệu cầm đồ ca, ngươi trong tiệm lúc nào có xinh đẹp như vậy tiểu La Lệ nữa ạ? Cái này tiểu La Lệ với ngươi cái gì quan hệ ạ? Nhìn đi lên tốt cao lãnh a. Đúng đấy, đều khiêu khích nàng hơn nửa ngày rồi, đối với chúng ta một bộ hờ hững bộ dạng, đều tổn thương thấu lòng của chúng ta. Ngay tại Sở Bắc vừa đi vào trong tiệm, một đám thiếu nữ lập tức vây đi qua, đầu mâu cũng chuyển rời đến trên người của hắn. Sở Bắc dây rủa lấy từ một đám thiếu nữ đang bao vây đi đến rút thưởng cơ trước, công việc đông đúc ních vân quất, cười nói, mọi người không phải đều vì Tinh La quần đến đấy sao? Cái này chú ý lực cũng đừng có đặt ở Đồng Đồng trên người. Nàng là muội muội của ta, ngày hôm qua vừa tới đầu nhập vào ta đấy. Đồng Đồng, tốt tên dễ nghe a. Một cô thiếu nữ hai mắt sáng lên chằm chằm vào Băng Đồng Đồng, hận không thể có thể thò ra tay trước người sau cái kia thủy nộn khuôn mặt. Ta có việc, hôm nay tiểu do Đồng Đồng chiêu đãi các ngươi a. Nói xong, Sở Bác hướng phía Băng Đồng Đồng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, tiếp theo đi về hướng Đinh Úc cầu thang. Dẹ xì đèn đệ bịu vị diện, phế tích trang viên mà xuống. Lão đại, nửa canh giờ đã đến, ngài bây giờ là không phải nói cho chúng ta biết rồi hả? Tiểu đúng vậy a, đừng có lại tạo ra thần bí như vậy rồi. Nói nhanh lên đến cùng có biện pháp nào a, như vậy cũng tốt để cho chúng ta mọi người an quyết tâm đến a. Dâu lợm trầm đại hán quét mắt lo lắng đồng bạn, tiếp theo nhếch miệng cười cười, hai tay lần nữa chắp tay trước ngực, thành kính cô trước. Hiệu cầm đồ lầu 2, Sở Bắc tay nắm lấy túi tu di. Ngay tại hắn nhìn xem thời gian cảm thấy không sai biệt lắm sắp, trong thức hải mặt trên bảng rẽ xì đẹp đẽ vị diện 6 chữ to lần nữa phát sáng lên. Đến rồi. Sở Bắc ánh mắt ngưng tụ, thần thức khẽ động, điểm liên tiếp hai lần cái nút. Lão đại, ngươi tại sao lại nói thầm rồi hả? Ngài cũng đừng thừa nước đục thả câu đi à nha. Nhanh nói cho chúng ta biết a, cũng trở vội muốn chết. Nghe đồng bạn gào to thanh âm, dâu lợm trầm đại hán bốn phía nhìn quanh, không ngừng nhiễu loạn trước lỗ tai, vẻ mặt hồ nghi, tại sao không có đáp lại vậy? Không cần phải a. Ngay tại dâu lợm trầm đại hán nghi vấn bản thân mình thời điểm, đầu của nó đỉnh nghiêng phía trên, một cái cực lớn đen kịt lỗ thủng hiện hiện. Có biến hóa. Mọi người bảo trì cảnh giác, nhanh lui về phía sau. Tại một gã cầm thương nam tử hét lớn phía dưới, lỗ thủng nội Sở Bắc thân ảnh chậm rãi đáp xuống. Ta kêu Sở Bắc, đến từ Cựu Trọng Thiên ở trên một gã người làm ăn. Nhìn xem nhắm trúng bản thân mình họng súng, Sở Bắc thở nhẹ một hơi, khóe miệng giơ lên nhàn nhạt dáng tươi cười. Nghe quen thuộc chờ đợi thanh âm, dâu lợm trầm đại hán mặt lộ vẻ hưng phấn, vội vàng hướng phía một đám đồng bạn phất phất tay, không là địch nhân, mọi người mau thả hạ súng. Đã có dâu lợm trầm đại hán chỉ thị, một đám nam tử nhao nhao đem trong tay súng ống thu vào, tiếp theo hiếu kỳ đánh giá đến Sở Bắc đến. Dù sao, Sở Bắc hàng lâm phương thức thật sự là quá mức quỷ dị, phá vỡ bọn hắn nhận thức. Ngươi tiểu là lúc trước phát ra xin giúp đỡ chi nhân a. Sở Bắc cũng từ trong thanh âm nhận ra dâu lợm trầm đại hán, ôn quyền đã ra động tác kêu gọi. Thân nhân, đây là hạng nặng súng laser. Lương thực vậy. Dâu lợm trầm đại hán vốn là đem trên mặt đất màu đen bao bọc dùng sức nâng lên đưa tới Sở Bắc trước người, tiếp theo mắt liếc Sở Bắc sau lưng, phát hiện cũng không có cái gọi là lương thực. Đây là ngươi muốn lương thực. Sở Bắc cười nhạt một tiếng, rút ra trong tay túi tu di. Bành bành bành. Trong khoảnh khắc, một hồi dồn dập trầm thấp rơi xuống đất tiếng va chạm vang lên. Tại dâu lợm trầm đại hán cùng với hắn bên cạnh đồng bạn chú mục hạ, trên mặt đất rất nhanh liền chồng chất đại lượng lương thực. Các loại hình dạng bánh mì, đóng tốt túi gạo, hàng rời bánh nướng, phong kín mì phở. Thông thường lương thực cái gì cần có đều có. Lão đại, nhiều như vậy. Một tiếng thét kinh hãi vang vọng trong lòng đất, mang theo tràn đầy hưng phấn. Đa tạ thần nhân ân cứu mạng. Tại đồng bạn tiếng gọi ầm ĩ ở bên trong, dâu lợm trầm đại hán phục hồi tinh thần lại, trên mặt cảm kích nhìn Sở Bắc, liên tục lên tiếng cảm tạ. Đã có những cái này lương thực, hắn và đồng bạn của hắn môn là được vượt qua kế tiếp năm ngày, cho đến bọn hắn tìm được hạ một cái điểm dừng chân. Cái này thẻ ngươi cầm, về sau có cái gì yêu cầu, có thể trực tiếp hướng nó phát ra xin giúp đỡ, ta đúng trước tới giúp ngươi đấy. Nhớ kỹ, ta là một cái thương nhân. Cười khẽ âm thanh rơi xuống, không đợi dâu lợm trầm đại hán cả đám kịp phản ứng, Sở Bắc sau lưng một cái hình tròn đen kịt lỗ thủng hiện hiện. Cực lớn hấp lực phún dũng mà ra, đem hắn kéo dắt đi vào. Lão đại, người nọ đến tụt cùng là ai ạ? Thủ đoạn thật là lợi hại a. Lão đại, nhanh cho chúng ta nói một chút a. Cái này người ngươi đến tụt cùng là như thế nào liên hệ với đó a? Tới vô ảnh đi vô tung a. Lúc này đây thật sự là may mắn mà có hắn a. Không đúng a,
lần này chúng ta rất có thể cũng muốn biến thành dọn bị nữa nha. Chúng ta nếu cũng có thủ đoạn của tên kia, tại đây tận thế thời đại cũng có thể đơn giản sống sót ta. Nhìn xem Sở Bắc biến mất tại lỗ thủng ở bên trong, một đám cầm thương nam tử trước sau phục hồi tinh thần lại, miệng miệng há to lớn, đều đang đợi dâu lợm chậm đại hán trả lời. Có lẽ đây là thượng thiên tại chiếu cố chúng ta a. Có lẽ chúng ta thật có thể đủ tại đây tận thế thời đại trong sống sót nhé. Thuần thức một tiếng, dâu lợm chậm đại hán nắm thật chặt Sở Bắc lưu cho hắn vạn giới hiệu cầm đồ tinh tạng. Cái này một cái thẻ, cho hắn hy vọng. Chương 116, tiểu muội muội ca ca mang ngươi đi mua đường kẹo vạn giới hiệu cầm đồ lầu 2, đông bắc phòng ngủ. Mềm mại trên mặt giường lớn vương, một cái hình tròn đen kịt lỗ thủng hiện hiện, Sở Bắc thân ảnh từ đó chậm rãi toát ra. Này khắc, trong phòng một đường nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh đứng trước tại một trường mềm mại bên cạnh, miệng miệng đại trường, vẻ mặt khiếp sợ thẳng tắp chằm chằm vào lỗ thủng, trong mắt tràn ngập không thể tin. "Lão, lão bản, ngươi đến tụt cùng là người nào ạ?" Bang Đồng Đồng nhuyễn bông lúc nhích tiết hầu, một tiếng trống vang lên, co quắp ngã xuống trên mặt ghế. "Đồng Đồng, ta không phải đã nói, không có lệnh của ta không được vào gian phòng của ta đấy sao?" Sở Bắc nhướng mày, bí mật của hắn quá nhiều. Đây cũng là lúc ban đầu không muốn lại để cho Băng Đồng Đồng lưu lại nguyên nhân. "Lão bản, ta là ở trên tới tìm ngươi nói sự tình đấy. Các nàng đã rút hết thưởng rồi, rút thưởng cơ bên trong váy bị người thứ ba cho rút chúng rồi, tổng cộng buôn bán lời 6 miếng linh tệ." Nói đến đây, Băng Đồng Đồng trà sát kiểu nộn bàn tay, chờ mong nhìn xem Sở Bắc, "Lão bản, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta vậy. Ngươi như thế nào đúng từ hắc động kia bên trong đi ra? Chẳng lẽ lại ngươi có thể phá toái hư không?" Sở Bắc tức giận trắng mặt nhìn một mắt Băng Đồng Đồng, ra vẻ âm thanh lạnh lùng nói, "Không nên hỏi đừng hỏi nhiều. Về sau mặc kệ tại ta trong tiệm thấy cái gì, đều chỉ có thể nuốt tại trong bụng. Nếu là ngày nào đó bị ta biết rõ ngươi bị để lộ, ngươi liền có thể ly khai ở đây rồi." Nồng đậm uy hiếp lời nói rơi xuống, Sở Bắc hừ lạnh một tiếng, cầm trong tay trang bị hạng nặng súng laser màu đen bao bọc đặt ở góc tường. "Nha." Băng Đồng Đồng trộm mắt liếc màu đen bao bọc, hơi thất lạc đi ra cửa phòng. Ký chủ hoàn thành rẽ xí đệ đệ vị diện đệ một cái giao dịch, đạt được một điểm vị diện giá trị, ban thưởng tiến đưa đạt hệ thống tùy cơ hội cấp cho ban thưởng, tự bị nạ tọa vị diện ngay tại Băng Đồng Đồng vừa bước ra cửa phòng ngủ. Sở Bắc trong đầu liền vang lên hai đạo hệ thống âm. Lần này là cái kia nhân vật chính bị đuổi giết vị diện vậy. Sở Bắc cô một tiếng, hắn trong thức hải mặt bản bên trái nhất rẻ xí đèn đệ biểu vị diện phía dưới lại thêm cái tờ mì nạ tỏ vị diện lại nhìn mặt bản dưới nhất giác, vị diện giá trị bên cạnh con số do 3 biến thành 4. Bình Châu Thành. Nghi Xuân Phố Trung Đoạn, Thạch Phủ. Một tinh trí xa hoa trong phòng, một gã đang mặc cẩm bào thiếu niên chính ngồi ngay ngắn ở trên ghế dài, thích ý bắt chéo hai chân, trong tay chính đuốt đuốt thông đạt. Thông đạt nhan hiện lên màu đỏ trong suốt, hiển nhiên nó phẩm giai chính là thứ phẩm. Giang giác. Ngay tại thiếu niên trầm tư sắp, một gã ước chừng 40-50 tuổi khôi ngô trung niên nam tử nổi giận đùng đùng đạp ra môn. "Ngươi cái thằng ranh con, nghe nói ngươi một mình đem một đơn lớn sinh ý cho một cái lò rèn." Trong khoảnh khắc, một đường tràn đầy hỏa khí gầm lên quanh quẩn trong phòng. Nhưng mà, trên mặt ghế thiếu niên đối với khôi ngô trung niên nam tử tiếng quát hoàn toàn không cho là đúng. "Cái này đơn sinh ý ngươi đã toàn quyền giao cho ta, vì cái gì còn muốn hỏi đến? Ta đem cái này đơn sinh ý cho ai, ngươi vì sao phải quản?" Thiếu niên ngẩng đầu, chống lại trung niên nam tử ánh mắt, biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. "Ngươi đến tụt cùng còn muốn chơi tới khi nào? Đây là đang phá sản a. Ngươi khi nào mới tượng ngươi hai cái ca ca một loại? Chính thức lớn lên a." Khôi ngô trung niên nam tử khí vừa xài bước xuất, đột nhiên một quyền kích đánh vào trên mặt bàn, chấn được trà nước bắn tóe. "Hai cái ca ca, ta một mực không so với bọn hắn sai dịch." Thạch Hạo hừ lạnh, lắc lắc ống tay áo, đem trong chén trà còn sót lại nước uống một hơi cạn sạch, kế đứng lên đi ra cửa phòng. "Ngươi muốn đi đâu?" "Lại đi An Nghi Ngõ. Ngươi ngày hôm qua vừa đi qua, hôm nay chỗ nào cũng không được đi, không có mệnh lệnh của ta không được bước ra phủ đệ nửa bước. Ngày mai ta muốn tham dự một hồi đấu giá hội, nó đấu giá địa điểm ngay tại An Nghi ngõ. Mặc kệ ngươi chi không ủng hộ, ta cũng phải đi. An Nghi trên đường. Nghiên Tịch tỷ, tiểu hồ hôm nay như thế nào không có đến? Chắc Bất Phàm sửa sang lại quần áo, theo sát tại Vương Nghiên Tịch sau lưng, mặt lộ vẻ khó hiểu. Hắn gần đây bề bộn nhiều việc, phi thường bề bộn. Từ khi Vương tiểu hồ linh đã thông kích hoạt về sau, giống như là thay đổi cả người loại, trời còn chưa sáng liền đứng dậy tu luyện rồi. Hắn có thể bề bộn cái gì? Ngoại trừ chơi bời lêu lổng hắn còn có thể làm gì a? Chắc Bất Phàm miệng gánh nết. Hắn bị Vương Nghiên Tịch lời nói cho kinh ngạc đến rồi, bí mật không thể nói. Vương Nghiên Tịch nhún vai, tiếp theo tốc độ nhanh hơn, hướng về vạn giới hiệu cầm đồ đi đến. Lần nữa truy vẫn không có kết quả, Chắc Bất Phàm cũng chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Trong lòng của hắn đã làm tốt quyết định, chờ rút hết thưởng tiểu đi Vương phủ một chuyến, nhìn xem Vương tiểu hồ tên kia đến tụt cùng tại bận rộn cái gì. Một lát sau, vạn giới hiệu cầm đồ. "Nhị vị, không biết các ngươi cần gì?" Nhìn thấy người tới, Băng Đồng Đồng trên mặt ghế nhảy xuống, từ quầy hàng sau đi ra. Bên hai bên cạnh vang lên đạm mạc hơi thanh âm non nớt, Chắc Bất Phàm vốn là sững sờ, tiếp liếc trong mắt lập tức sáng ngời, tựa ra tinh quang. "Hoa kháo, thật xinh đẹp tiểu La Lệ." Một bên Vương Nghiên Tịch cũng bị kinh đến rồi, nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy như vậy đẹp đẽ tiểu La Lệ, cái này trưởng thành có thể như thế nào được. "Nhị vị, không biết các ngươi cần gì?" Đạm mạc không chứa bất cứ tia cảm tình nào, bình thản thanh âm lần nữa phiêu đãng trong không khí, lôi trở lại Vương Nghiên Tịch cùng Chắc Bất Phàm rời rạc thần hồn. "Tiểu cô nương, ngươi là hiệu cầm đồ ca liên hệ thế nào với ạ? Nhanh nói cho ca ca mang ngươi đi mua đường kẹo ăn." Chắc Bất Phàm cung trước eo, nháy mắt, trong lời nói lộ ra hấp dẫn. Đơn từ hình thể đến xem, Chắc Bất Phàm giống như là cái kia gian trá lao sói xám, về phần Băng Đồng Đồng chính là giống như là cái kia sắp bị câu lên, móc, câu dịu dàng ngoan ngoãn cừu non. "Ngu ngốc,
Băng Đồng Đồng xem thường liếc mắt Trác Bất Phàm, hai cái âm tiết bay bổng từ trong miệng thoát ra. Ách. Nghe được Băng Đồng Đồng đánh giá, Trác Bất Phàm sững sờ, tiết hầu trong mắt giống như là bị cơm nắm cho nghẹn ở ấp úng cả buổi, đơn giản chỉ cần một câu cũng không nói đến, cả người ở vào một bộ mộng bức trạng thái. Tiểu muội muội, ngươi không thích ăn đường kẹo sao? Vương Nghiên Tịch che miệng cười khẽ, chậm rãi ngồi xổm người xuống, đồng thời thò ra dài nhọn ngón tay muốn khẽ vuốt Băng Đồng Đồng khuôn mặt, thế nhưng mà bị người sau xảo diệu tránh được. Đường kẹo, có phải lưu cho chính hắn ăn đi? Ta nhìn cái kia miệng mình a, hơn phân nửa là ăn kẹo ăn đi ra đấy. Băng Đồng Đồng đánh giá một phen Trác Bất Phàm, ánh mắt cuối cùng định dạng tại đối phương cái kia khắc ngoài miệng, vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng. Tiểu gia hỏa, ngươi làm sao nói nhé? Trác Bất Phàm khó thở, hít sâu một hơi, cực lực áp chế chủ lửa giận trong lòng. Dù sao, hắn một cái 17 tuổi người, còn không đáng cùng một cái 7-8 tuổi tiểu hài tử âu hỏa. Nhưng là đối phương trong miệng lời nói thật sự quá độc, cứ việc hắn đã cố gắng áp chế, môi miệng như trước khí chỉ run rẩy. Ngược lại là Vương Nghiên Tịch, tại Băng Đồng Đồng vừa dứt lời hạ lúc, liền không có tim không có phổi phá lên cười. Chớ cười ngây ngô, các ngươi đến tụt cùng là làm gì vậy đến rồi? Không phải đến rút thưởng đấy, tiểu đuổi nhanh ly khai a. Băng Đồng Đồng móp méo miệng, trên mặt trong lúc lơ đãng toát ra một bộ không kiên nhẫn bộ dáng. Lúc này đây, đến viên Vương Nghiên Tịch khỏe miệng có quắc động. Cái này đặc biệt đến tụt cùng là từ đâu xuất hiện La Lệ a? Quá bất cận nhân tình rồi.